Chương 1194, giao thủ. Chương 1194, giao thủ. Nhìn cái kia không biết từ chỗ nào đi ra ba người, Quân Thượng Tại đương nhiên đồng thời cũng khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lý Tử Ký tất nhiên sẽ ở chỗ này chờ hắn, như vậy đương nhiên cũng sẽ có đám người khác ở chỗ này, chỉ là hắn nghĩ không ra, Nhan Như Ngọc cũng tới. Ánh mắt kinh ngạc bình tĩnh lại, Quân Thượng nhìn xem Nhan Như Ngọc nói rằng, không nghĩ tới, Nhan Nhị tiên sinh cũng biết đi ra Tam Tiên Viện. Cái này đích xác là rất ngoài dự liệu chuyện, mỗi người đều rất rõ ràng Ngu Tô sẽ rất ít rời đi Trường An Thành, giống nhau, mỗi người cũng đều biết, Tam Tiên Viện Nhan Nhị tiên sinh, cơ hồ chưa hề rời đi Trường An Thành. Vị này không cách nào tu hành vẫn sống mấy trăm năm người bình thường, tại thánh triều nên đón kinh biến thời điểm một khi nhập đạo, đã thương nặng Jumi, hoặc là có thể rất thẳng thắn thừa nhận là hắn giết chết Jumi. Từ đó về sau, Nhan Như Ngọc liền trở thành Tam Thiên Viện viện trưởng, tại thánh triều bên trong địa vị hết sức quan trọng. Nhan Như Ngọc nhìn xem kia đã tổn hại văn cung, Nho Sơn không biết bao nhiêu năm nội tình như vậy đánh mất, đây là rất nặng nề một cái giá lớn, Quân Thượng phá hư văn cung thủ đoạn chi khó lường, cho dù là hắn ở đây cũng không cách nào ngăn cản. Trả ra đại giới quá lớn, vậy dĩ nhiên liền phải ổn thỏa chút. Dùng Nho Thánh làm mồi dụ, hy sinh văn cung loại tầng thứ này nội tình, nếu là còn không thể giết Quân Thượng, đó thật là có chút quá thua lỗ. Cho nên Nhan Như Ngọc tới. Hắn tới, như vậy Quân Thượng tự nhiên là sẽ chết ở chỗ này. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ cần Lục Cảnh không xuất thủ, như vậy có thể theo Nhan Như Ngọc trong tay đem người cứu đi, cũng chỉ có hai cái. Một cái ngồi thánh triều hoàng vị bên trên, một cái du lịch thiên hạ không biết tung tích. Hai người kia nếu như muốn xuất thủ, vậy thì chỉ có thể giết Quân Thượng, tuyệt sẽ không cứu Quân Thượng. Quân Thượng cũng đang nhìn kia đổ sụp văn cung, hiện ra tại đó mặt đã không cảm giác được nửa điểm hạo nhiên khí, trả ra đại giới hoàn toàn chính xác đủ lớn, bất quá nếu là không có to lớn như vậy một cái giá lớn, lại như thế nào khả năng hấp dẫn tới ta lọt vào các ngươi trong cả bẫy. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn xem thánh triều mấy người cùng những cái kia vây chung quanh Nho Sơn trưởng lão, thâm lam sắc trong đôi mắt không có gợn sóng quá lớn, bất quá, như thế dạng này liền muốn giết ta, sợ là rất khó làm được. Lý Tử Ký hỏi, ngươi cảm thấy rất khó? Quân Thượng cười cười, ta cảm thấy không dễ dàng, nếu như ngươi có thể lại đem Tống Đăng Nam gọi tới, vậy ta có lẽ là nhất định sẽ chết. Đáng tiếc Tống Đăng Nam tại yêu quốc còn chưa trở về. Lý Tử Ký nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy vừa vặn. Quân Thượng nói rằng, trên đời này sợ nhất chính là vừa vặn. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Thâm Lam nhất tộc tộc trưởng Thường Thành Tĩnh cùng Phiêu Giao Lam Phí Tử hai người đều là đồng thời đi ra, hai người nhìn xem Nhan Như Ngọc, không nói gì, chỉ là trong ánh mắt mang theo chăm chú cùng cẩn thận. Bọn hắn rất rõ ràng, đối mặt Nhan Như Ngọc người loại này, bọn hắn bất luận một vị nào đều là không có phần thắng, chỉ có hai người hợp lực khả năng đối kháng. Các ngươi muốn liên thủ? Nhan Như Ngọc hỏi. Thường Thanh Tĩnh còn chưa mở miệng, Phí Tử đã là lạnh lùng nói, trên đời này có thể đáng hai vị Bắc Hải cùng chủ liên thủ người, không có mấy cái. Nhan Như Ngọc mặc một thân nho sam, nhìn qua liền tựa như hắn cũng là cái này Nho Sơn một vị trưởng lão như thế, vừa lúc trước mắt các ngươi liền có một cái. Đây không phải cái gì đáng đến hổ thẹn xấu hổ chuyện, có thể liên thủ đối kháng Tam Thiên Viện Nhan Nhị tiên sinh, cũng đã là cực kỳ bất phàm chuyện, cho nên Phí Tử rất thẳng thắn thừa nhận, không tệ. Nhan Như Ngọc nói, cho nên các ngươi không phải liên thủ không thể. Phí Tử nói, không tệ. Bọn hắn đã không thể không liên thủ. Nhan Như Ngọc nói rằng, nhưng liền xem như hai người các ngươi liên thủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ta. Lần này mở miệng chính là Thường Thanh Tĩnh, nếu là tại nơi khác, ta hai người hợp lực cũng chưa chắc thắng được hạ ngươi, nhưng ở nơi này khác biệt. Nhan Như Ngọc dường như không hiểu, hỏi, khác biệt? Thường Thanh Tĩnh nhẹ gật đầu, bởi vì nơi này đã không có đường lui, chúng ta nhất định phải được ngươi. Quân Thượng liền bị vây ở chỗ này, nếu như bọn hắn không muốn để cho Quân Thượng chết ở chỗ này, như vậy thì nhất định phải thắng được Nhan Như Ngọc mới được, bọn hắn không thể không được. Nhan Như Ngọc không thể không thừa nhận, hoàn toàn chính xác, là một người có không thể không thắng đạo lý thời điểm, liền xem như lại không có khả năng chuyện cũng đều là có thể làm được. Tựa như hắn mở ra lối riêng đi ra con đường của mình như thế. Hơi có cảm khái, Nhan Như Ngọc đưa tay làm một cái tư thế xin mời, chỉ có điều ngươi không để ý đến một chút, cái kia chính là mỗi người đều có không thể không thắng đạo lý. Thường Thanh Tĩnh cùng Phí Tử không nói gì thêm, bọn hắn đã không cần lại nói chuyện. Ba người lách mình xuất hiện ở văn cung quảng trường, kia nghe hỏi mà đến vô số Nho Sơn đệ tử thì là nhanh chóng tản ra, 10 vị Nho Sơn trưởng lao phân tán bốn phía, quay chúng quanh ở chỗ này. Bọn hắn không có nhúng tay, trên thực tế, tại Tam Cực cảnh loại tầng thứ này trong lúc giao thủ, bọn hắn cũng bây giờ không có nhúng tay tư cách. Bắc Hải thập nhị cung truyền thừa không biết bao nhiêu năm, thân làm thập nhị cung cung chủ, cho dù không có chân chính đặt chân Tam Cực cảnh, bọn hắn cũng đều là đứng tại phiến thiên địa này đỉnh điểm cường đại tồn tại. Thập nhị cung một luận một cung nào đơn độc sách đi ra, cũng là có thể so sánh thuần dương tông như thế đỉnh tiêm nhất lưu thế lực. Chỉ là cường đại luôn luôn muốn nhìn tương đối. Thiên hạ hôm nay ngũ cảnh, Nhan Như Ngọc thực lực có thể ở trước ba. Liền xem như hai vị chân chính tam cực cảnh xuất hiện ở đây, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn, nhưng chính như Thường Thành Tĩnh lời nói, hắn cùng Phí Tử là không có đường lui, mà một vị không có đường lui Bắc Hải thập nhị cùng cung chủ, là tuyệt đối không thể khinh thường. Giữa bọn hắn giao thủ đã bắt đầu. Ba người thần tướng pháp thân ngay đầu tiên liền đã gọi ra, không có một lát do dự cùng thăm dò. Sinh tử luôn luôn dây lát chuyện. Kỳ Vũ ánh mắt lần thứ hai bỏ vào Nhan Bắc trên thân, khi bầu trời bên trong lần thứ nhất có hoa lê bay xuống thời điểm, nàng nhìn thấy đi ra Nhan Bắc, chỉ một cái liếc mắt, nàng rất nhanh liền lại đem ánh mắt rời, bởi vì nàng thực sự không muốn ở chỗ này gặp hắn, bởi vì nàng đã thực sự không muốn lại cùng hắn giao thủ. Nhưng bây giờ, nàng không thể không lần nữa đem ánh mắt đặt vào Nhan Bắc trên thân. Hai người như thế nhìn nhau, Kỳ Vũ màu xanh thẳm trong đôi mắt mang theo phức tạp cùng cầu khẩn, nàng không biết mình đang cầu khẩn cái gì, nàng có lẽ chỉ là hy vọng cùng mình giao thủ người, không phải Nhan Bắc. Người lập trường chỉ có một cái, nhưng cảm xúc sẽ có vô số loại. Loại tư niệm này tại đối lập dày vò, để cho người ta luôn luôn khó có thể chịu đựng. Nhan Bắc trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, hai tay của hắn xuôi ở bên người, lần trước về sau, ngươi liền không nên đang đi ra thâm cung. Hắn nói như thế. Tứ Nguyên Hồn Thiên giao thủ thời điểm, Nhan Bắc không có giết chết Kỳ Vũ cùng Đạo Sinh Bồ Tát. Loại chuyện này không nên lại phát sinh lần thứ hai, giữa hắn và nàng khác nhau là khó mà đạt thành nhất trí, hai người xuất thân liền đã định trước cái này triển miên lại thật đáng buồn giằng co. Hắn sẽ không bỏ qua Thánh Triều, nàng cũng sẽ không bỏ qua Bắc Hải. Kỳ Vũ không nói gì, chỉ là nhìn xem Nhan Bắc tay phải ba cây đầu ngón tay nắm nuốt một điều đao, đao kia thân nổi bật đen nhánh sắc trời, trong thoáng chốc, nàng tựa như nhìn thấy miếu hoang ngoài cửa trận mưa kia. Chương 1195, Kiếm Mạc Lồng Giam chương 1195, Kiếm Mạc Lồng Giam chuyện nam nữ, cũng chính là cái gọi là tình yêu loại chuyện này. Đối với tu đạo giả mà nói thật sự là vô dụng lại dư thừa đồ vật, cho nên trên đời chân chính bằng lòng tìm kiếm đạo lữ đại tu hành giả kỳ thật vô cùng ít đòi. Tựa như là cái này lớn như vậy nhỏ sơn, cơ hồ chín thành ngũ cảnh trưởng lão đều không có đạo lữ, cũng không có dòng dõi. Đối bọn hắn mà nói, đó cũng không phải đặc biệt thứ cần thiết, hơn nữa, loại vật này cũng đã định trước sẽ xảy ra rất nhiều biến số. Có lẽ một ngày trước còn luôn mồm nói bằng lòng vì ngươi nỗ lực tất cả người, ngày thứ hai liền xoay người ném người khác ôm ấp. Hơn nữa tại dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, loại này lúc đầu rung động mông lung, tại mười mấy năm sau, mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, sớm đã biến khô héo nhạt nhẽo. Cho nên cái này chuyện nam nữ, liền đã định trước sẽ là đáng tiếc lại thật đáng buồn. Nhưng cũng có ngoại lệ. Thì như Lương An An cùng U Tô, thì như Nhan Bắc cùng Kỳ Vũ. Bất luận là nguyên nhân gì, bất luận là lập trường gì, có thể khiến cho lẫn nhau nhớ yêu thích hai người không thể không thấy sinh tử, hai người kia trong lòng đều nhất định là thống khổ. Nhan Bắc cầm một điêu đao, hắn nhìn thấy bị Kỳ Vũ treo ở bên hông một điêu, kia là rất nhiều năm trước hắn đưa cho nàng. Hắn cầm đao ba ngón tay càng dùng sức chút, cặp kia lãnh đạm con người, dường như cũng sinh ra chút gợn sóng. Theo Nhan Tiên Sinh cùng Kỳ Vũ ở giữa giao thủ, theo kia không ngừng phiêu linh rơi xuống hoa lê cánh, tại đã thành phế tích văn cung trước đó, liền chỉ còn lại Lý Tử Ký cùng Quân Thượng hai người còn tại nhìn nhau. Đã đều muốn thay cái trưởng môn, vì sao không đổi những người khác? Quân Thượng nhìn xem đã trọng thương mệ bại hỏa thánh, hỏi. Hắn như cũng sẽ lộ ra có chút hăng hái chi sắc, dường như căn bản không có vì thế khắc tình cảnh cảm thấy lo lắng. Nhưng trên thực tế Lý Tử Ký rất rõ ràng, Quân Thượng hiện tại vừa vặn chính là nhất chăm chú thời điểm. Bất luận người nào chỗ cục diện như vậy bên trong, đều là phải nghiêm túc. Hỏa Thánh bởi vì văn cung bị phá hủy mà gặp liên lụy phản vệ, bây giờ đã không có động thủ năng lực, tương đương với đã mất đi một vị tam cực cảnh giúp đỡ. Lý Tử Ký hồi đáp, bởi vì chỉ có đem trưởng giáo vị trí truyền cho Hỏa Thánh, mới sẽ không lộ ra sơ hở. Nơi này sơ hở có rất nhiều, trong đó trọng yếu nhất chính là sẽ không bị người phát hiện. Chỉ có Hỏa Thánh mới có năng lực áp chế văn cung sẽ không phát sinh hỗn loạn, nhường hạo nhiên khí như thường vận hành, cũng chỉ có Hỏa Thánh khả năng thần không biết quỷ không hay tiếp nhận Nho Sơn trưởng giáo vị trí. Nếu là đổi những người khác, hơi có gì bất bình thường, chỉ sợ liền sẽ bị Quân Thượng phát giác. Như thế thật. Quân Thượng nhẹ gật đầu. Trầm mặc một cái trước mắt, Quân Thượng đống nhiên lại nói, kỳ thật ta vẫn cảm thấy, giết ngươi là kiện vô cùng tiếc nuối chuyện. Đây là sự thật. Thật sự là hắn như thế cảm thấy. Lý Tử Ký nói, giết chết ngươi cũng là làm ta cảm thấy tiếc nuối chuyện, nhưng ở tiếc nuối đồng thời, cũng rất sung sướng. Quân Thượng nhàn nhạt mở miệng, giữa chúng ta một mực không có cơ hội chân chính giao thủ một lần. Lý Tử Ký nói, hiện tại là một cái cơ hội tốt. Quân Thượng lắc đầu, hiện tại vừa vặn là hầu như không cơ hội thích hợp. Thường Thanh Tĩnh cùng Phí Tử liên thủ như cũng không đủ để thật chống lại Nhan Như Ngọc, Kỳ Vũ cũng tương tự không phải Nhan Bắc đối thủ. Hắn cũng không đủ thời gian cùng Lý Tử Ký giao thủ, bởi vì như bọn hắn dạng này hai người nếu là độc thủ, muốn giết chết đối phương đều không phải là rất dễ dàng chuyện. Quân Thượng nói, lần này là ta thua, nhưng lần tiếp theo người thua nhất định sẽ là ngươi. Hắn chu toàn nhu đồ, dùng Khánh Thương cùng Lạc Thánh Phong làm mồi nhử, chính là vì phá hủy văn cung, trên thực tế hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được, lại không nghĩ rằng văn cung liên quan tới, đã biến thành hỏa thánh. Lần này mưu đồ bên trong, Bắc Hải sẽ đánh đổi một số thứ, mà những này một cái giá lớn lại không có lấy được tương ứng hồi báo, cho dù là phá hủy văn cung dạng này đủ để chấn động thiên hạ hành động kinh người, nhưng chỉ cần Nho Thánh còn sống, tại Quân Thượng xem ra cái này không gọi thành công. Mọi người luôn luôn quen thuộc yêu cầu hoàn mỹ, nhất là Quân Thượng người loại này. Chiếc Uyên kiếm xuất hiện ở Lý Tử Ký trong tay, hắn thản nhiên nói, sẽ không còn có lần sau. Trên người hắn có khí hơi thở dâng lên, tựa như bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng, quay chung quanh tại bốn phía Nho Sơn trưởng lão đều là theo bản năng nhíu nhíu mày. Bọn hắn trong nháy mắt này cảm nhận được một chút khó chịu, tóc gáy trên người dựng lên, làn da có chút có bị lưỡi dao chỉ cảm giác khó chịu. Bọn hắn rất rõ ràng, kia là Lý Tử Ký kiếm ý này cũng không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng lại lan đến gần bọn hắn, cái này chứng minh Lý Tử Ký trong nháy mắt này đã đem tự thân trên kiếm đạo cảm ngộ tăng lên tới cực hạn, đến mức hơi có chút không cách nào khống chế, tác động đến bốn phía. Đối phó Quân Thượng người loại này, liền xem như Lý Tử Ký cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Cùng Nho Sơn trưởng lão tương đối, đứng núi chịu sào Quân Thượng đối cái này theo bốn phương tám hướng hiện lên tự thân sắc bén phong mang cảm nhận được tự nhiên muốn càng thêm rõ ràng rõ ràng. Cái kia song tinh xảo sạch sẽ hai tay, thậm chí xuất hiện một đạo bệnh vấn, bị kiếm ý xẹt qua bệnh vấn. Vạn kiếm nhất A Quân Thượng bỗng nhiên nghiêng đi thần, đưa tay nắm một mảnh kiếm quang, cảm thụ được đầu ngón tay sắc bén, dường như muốn đem mọi thứ đều cắt thành hai nửa, thơm lam sắc trong đôi mắt hiện lên một tia hiểu rõ, lập tức lại khôi phục như thường. Một cái đủ cường đại người ngay tại lúc này đều sẽ cảm thấy hưng phấn, có thể cùng trong truyền thuyết vạn kiếm nhất giao thủ, đây là một chút tu đạo giả tha thiết ước mơ chuyện. Chỉ là Quân Thượng muốn càng thêm tỉnh táo, càng thêm lý trí. đầu ngón tay hắn dùng sức bóp nát kiếm quang, kia kiếm quang hóa thành vô số nhỏ vụn bột phấn bay ra ngoài, tại đen nhánh dưới tầng mây vậy mà biến sáng tỏ, giống như là rút nhỏ vô số lần đom đóm tứ tán tung bay. Tại mảnh này ánh sáng hạ, Quân Thượng nhìn thấy đếm không hết kiếm quang hướng hắn vọt tới. Theo trước mặt, từ phía sau, từ đỉnh đầu. Hắn mặt không biểu tình, phía sau Thiên Địa Quân Chủ Vương Tọa bỗng nhiên hiện hiện, kia theo bốn phương tám hướng vọt tới kiếm quang cứ như vậy bị ngăn cản bên ngoài, giống như là mưa tuyết đập nện tại trên cửa sổ. Quân Thượng nhìn phía trước Lý Tử Ký, sau đó mở ra bàn tay của mình. Lòng bàn tay của hắn bên trên đặt vào một cái nhìn qua giống như là vỏ sò như thế đồ vật, phía trên kia mơ hồ tràn lan lấy Bắc Hải chi chủ khí tức. Cái này đích xác là rất tốt cả mấy, nhưng ta cũng hoàn toàn chính xác muốn rời đi. Quân Thượng nhàn nhạt mở miệng, trong lòng bàn tay vỏ sò bay tới hắn sau lưng, tản mát ra khó nói lên lời đạo vận, giống như là muốn đem chỗ này không gian mạnh mẽ xé mở một đường vết rách. Lý Tử Ký không có động tác. Nho Sơn bên trên lại vang lên liên tục kiếm minh, Quân Thượng quay đầu nhìn lại, kia từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không có động tác tức Hồng Y liền rút kiếm ra. Sau đó thiên địa ở giữa xuất hiện vô số thanh kiếm, giống như là màn nước giống như lưu động biến hóa, chặt chẽ tương liên giống như vô số thanh kiếm đúc thành lồng giam, kín không kẽ hở, đem Nho Sơn chi đỉnh bao khỏa trong đó, cũng sẽ Quân Thượng bao khỏa trong đó. Kia vỏ sò bên trên vừa mới tràn ra đạo vận, vậy mà liền như thế bị mạnh mẽ lại ép xuống. Chương 1196, ngũ hành phong ấn, bên trên, chương 1196, ngũ hành phong ấn, bên trên, Quân Thượng đã dám đến tới Nho Sơn, vậy dĩ nhiên là chuẩn bị kỹ càng đường lui. Như người như hắn, làm một chuyện gì đều tuyệt sẽ không đem chính mình thật đặt vào tử địa. Nhưng chuyện này dù sao khác biệt, chuyện này quá lớn, quá nặng, làm Lý Tử Ký xuất hiện tại Văn Cung thời điểm, Quân Thượng trong lòng kỳ thật liền đã làm một ít chuẩn bị. Cho nên khi hắn giờ này phút này trông thấy vỏ sò nổi lên hiện đạo vận bị mạnh mẽ đè ép sau khi trở về, trên mặt của hắn cũng không có lộ ra cái gì không thể tưởng tượng nổi kinh sợ, cũng chỉ là nhíu nhíu mày. Vỏ sò thả ra đạo vận cùng tức Hồng Y dị hội tụ kiếm mạc lồng giam càng không ngừng đụng chạm, xé mở không gian càng không ngừng tái diễn khuyết tán lại ngưng tụ quá trình. Bên hai trường kiếm bẻ gãy thanh âm không ngừng vang lên, tại dạng này đối kháng hạ, kiếm mạc lồng giam mỗi một giây lát đều có kiếm bị bẻ gãy. Tức Hồng Y Lìa đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới, hắn cũng không nhìn Quân Thượng, mà là ngẩng đầu nhìn che đậy tất cả, thậm chí sáng ngời đều bị hoàn toàn cách trở vô số thanh kiếm, kiếm đang không ngừng đoạt lấy, nhưng hắn lại cũng không lo lắng, bởi vì nơi này kiếm có rất nhiều, đầy đủ đứt gãy thời gian rất lâu, dài đến giết chết Quân Thượng tình trạng. Quân Thượng cũng tin tưởng điểm này, hắn tại ngắn ngủi trầm mặc sau để tay xuống, vỏ sò như cũ phiêu phù ở nơi đó, tản ra đạo vận tạo thành không thể phá vỡ bình chướng, càng không ngừng cùng kiếm mạc lồng giam đối kháng, hắn thì là nhìn về phía Lý Tử Ký, xem ra cái này không thể không là một cơ hội. Lồng giam kín không kẽ hở, đương nhiên cũng không thấu ánh sáng, lọt vào trong tầm mắt đen nhánh kỳ thật vốn nên cái gì đều nhìn không thấy, chỉ là tại Quân Thượng cặp kia thâm lam sắc đôi mắt hạng, có rất ít cái gì là thật nhìn không thấy. Lý Tử Ký nói, ta nói qua, đây là một lần cơ hội tốt. Quân Thượng không thể không thừa nhận điểm này. Kiếm mạc lưu động phát ra tiếng ma sát hơi có vẻ chói tai, Quân Thượng nhìn xem Lý Tử Ký, mở ra hai tay của mình. Kia hiển hóa vương tọa ở sau lưng của hắn đột nhiên biến to lớn, lớn đến tựa như muốn lấp đầy toàn bộ thế giới, tối thiểu nhất, tại Lý Tử Ký trong mắt ngoại trừ tâm kia vương tọa bên ngoài, đã rốt cuộc nhìn không thấy những vật khác. Hắn thậm chí đã nhìn không thấy của mình kiếm. Hắn thậm chí đã không biết mình đến tuột cùng có hay không một thanh kiếm. Kiếm mạc lồng giam cũng đủ lớn, không chỉ là bao gồm Quân Thượng cùng Lý Tử Ký, còn bao gồm đứng tại Nho Sơn chi đỉnh tất cả mọi người, trong đó còn có một bộ phận không kịp rút đi Nho Sơn đệ tử, bọn hắn đi theo Nho Sơn trưởng lao tránh tại kiếm mạc tít ngoài rìa, tại kín không kẽ hở trong bóng tối ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cận tồn mấy cái lấp lóe trong nháy mắt. Trong nháy mắt kia là nhan bắc lấp lóe đa quang, tựa như là lôi minh trước xuất hiện tiềm điện, mang theo kinh thế hai tục lực lượng chiếu rọi thiên địa một cái chớp mắt. Sát na thời gian rất ngắn, lại đầy đủ thấy rõ ràng rất nhiều thứ. Nho Sơn đệ tử thậm chí Nho Sơn trưởng lão đều vì Nhan Bắc cùng Kỳ Vũ ở giữa giao thủ hung hiểm cảm thấy rung động, sau đó thống khổ nhắm mắt lại, kia mãnh liệt đao quang để bọn hắn hai mắt khống chế không nổi chảy ra nước mắt, nhưng ở mấy cái kia trong nháy mắt, bọn hắn vẫn là nhìn thấy mấy tấm làm cho người run như cầy sấy hình tượng. Thì như Kỳ Vũ thân thể toát ra một mảnh huyết hoa, Nhan Như Ngọc hộ thể hạo nhiên khí bị đánh nát, Thường Thanh Tĩnh thân thể rơi đập tại kiếm mạc phía trên, phía sau máu tươi cùng thịt nát như là thác nước vãi xuống đi. Phí Tử thân thể đã kết xuất băng xương, động tác của hắn cùng khí tức đều là lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc yếu, tại nhanh chậm cùng mạnh yếu xảo diệu kết hợp hạ bộ phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Kia là Phiêu Giao Lam nhất tộc đặc biệt chủng tộc thần thông. Đao quang sau khi lửa tắt, nói nói hai con ngươi nhịn không được nhắm lại, bọn hắn nhìn thấy cuối cùng một bức tranh chính là Phí Tử trên người băng xương lan tràn tới Nhan Như Ngọc bên cạnh, đem kia tràn ngập hạo nhiên khí đông kết thành khối, từ xa nhìn lại, tựa như vỡ vụn thành đũ. Chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể nhìn? Có Nho Sơn trưởng lão xuất hiện ở Họa Thánh bên cạnh, cảm thụ được bốn phía lộn xộn lại mạnh mẽ khí tức, nhịn không được hỏi thăm. Bọn hắn 10 người có thể kết thành nửa cái từ trận, tự nhiên cũng có thể đưa đến chút hỗ trợ tác dụng. Văn cung bị hủy, Họa Thánh nhận phản phệ nhất là nghiêm trọng, hắn giờ này phút này thậm chí không có ngẩng đầu đi xem khí lực, chỉ có thể dựa vào tại Văn cung quảng trường một khối sách trên tấm địa, nói, các ngươi cũng chỉ có nhìn xem. Như loại trình độ này giao thủ, bình thường ngũ cảnh là căn bản không có tư cách tham dự vào. Bất luận là Kỳ Vũ gọi ra Trạch Quốc vẫn là Phí Tử kia Phiêu Giao Lam mạnh yếu biến hóa lực lượng, chỉ cần hơi chút tới gần, có lẽ liền sẽ bị xé thành nát bấy, đây không phải là hỗ trợ, mà là thêm phiền. Nho Sơn trưởng lão cảm xúc phức tạp không biết nên như thế nào phân tích, hắn nhìn xem Họa Thánh ánh mắt mang theo lo âu và trách tội, cuối cùng vẫn thở dài cười khổ nói, dấu diếm đến thực sự quá sâu. Cầm Văn Cung làm tiền đặt cược loại chuyện này, cơ hồ có thể nói là đánh cược Nho Sơn tương lai, đánh cược Nho Sơn tất cả, liền xem như quân thượng chết tại nơi này, đối với Nho Sơn tới nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Tất cả nội tình đều muốn một lần nữa ngưng tụ, lại thêm Nho Thánh ngã cảnh, Hoa Thánh trọng thương loại chuyện như vậy xảy ra, có thể nói, tương lai mấy trăm năm bên trong, Nho Sơn đều khó mà trở lại đã từng đỉnh phong. Dạng này hy sinh cùng một cái giá lớn, hoàn toàn chính xác có chút quá lớn. Hoa Thánh nói, làm sai chuyện, mong muốn bắt hồi, trả ra đại giới tổng sẽ không nhỏ, trên đời bất cứ chuyện gì đều là như thế. Nho Sơn trưởng lão nhìn xem kia mấy chỗ chiến cuộc, nói, hiện tại ta chỉ hy vọng có thể giết quân thượng. Ba khu chiến trường cách cũng không tính là đặc biệt xa, riêng phần mình chỗ thả ra đạo tắc đều sẽ đối còn lại người sinh ra ảnh hưởng, tại lần lượt trong đụng chạm hóa thành vận sóng, mới đầu chỉ là chấn động yếu ớt, theo va chạm số lần gia tăng, lan tràn tại kiếm mạc lồng giam bên trong gợn sóng cũng càng ngày càng rõ ràng. Mỗi người đều rất rõ ràng, cái này gợn sóng sớm muộn cũng sẽ hình thành kinh thiên sóng lớn, sau đó buộc phát ra có thể hủy diệt tất cả lực lượng. Quân thượng như cũ đứng ở nơi đó, đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác, hai tay của hắn như cũ duy trì lúc trước mở ra biên độ, nhìn qua tựa như cái gì cũng không làm, nhưng Lý Tử Ký thân thể lại tại càng không ngừng rút lui. Giờ này phút này, tại Lý Tử Ký trong mắt, tôn này vương tọa biến càng ngày càng to lớn, thời gian dần trôi qua cũng trải qua có đỉnh thiên lập địa cảm giác. Cùng to lớn tương đối, sân tự thân càng cảm giác nhỏ bé. Thân thể của hắn đang không ngừng rút lui, trong tay hắn đã không còn cầm kiếm, chiếc uyên kiếm chẳng biết lúc nào đã theo trong tay tuột tay rơi xuống cắm vào mặt đất, chiếc uyên kiếm rất sắc bén, cho nên cắm vào đầy đủ sâu. Toàn bộ thân kiếm cũng chưa tới dưới mặt đất, chỉ còn lại chuôi kiếm còn tại bên ngoài lộ ra, tựa như là nhô ra tảng đá. Mỗi lui một bước, Lý Tử Ký khí tức liền yếu một phần, mặt mũi của hắn liền tái nhợt một phần. Tại Thiên Địa Quân Vương trước mặt, người bình thường là tuyệt đối để không nổi cái gì phản kháng ý chí, ở đằng kia tượng trưng cho địa vị cùng tôn quý vương tọa trước mặt, vậy cũng chỉ có thể lui, càng không ngừng lui. Lý Tử Ký khoảng cách kiếm mạc càng ngày càng gần, khoảng cách quân thượng càng ngày càng xa, ngực của hắn bụng bên trong dường như không ngừng quằn quại lấy, trong miệng hướng ra phía ngoài, tràn ra máu tươi. Chương 1197, Ngũ Hành Phong Ấn, hạ, chương 1197, Ngũ Hành Phong Ấn, hạ, quân thượng ánh mắt chưa hề có một cái chớp mắt theo Lý Tử Ký trên thân rời. Xuyên thấu bóng tối vô tận nhìn chăm chú lên Lý Tử Ký sắp tối lui đến kiếm mạc phía trên. Hai người ở giữa từng có mấy lần giao thủ, nhưng mỗi một lần đều không có lấy suất toàn lực, mỗi một lần lẫn nhau đều tình tưởng còn chưa tới bọn hắn chân chính phân ra sinh tử thời điểm. Chỉ khi nào tới nhất định phải ngươi chết ta sống thời điểm, như vậy ai cũng không có nửa điểm do dự cùng lưu thủ. Cũng tỉ như giờ này phút này, quân thượng vừa mới ra tay liền gọi ra chính mình thần tướng pháp thân, dùng ra khó có thể tưởng tượng cường đại thủ đoạn, hắn ép tới Lý Tử Ký nổ không xuất kiếm, hắn ép tới Lý Tử Ký nhất định phải buông kiếm. Nhưng hắn lông mày nhưng thủy chung tại nhíu lại, thẳng đến Lý Tử Ký khoảng cách kiếm mạc biên giới cũng chỉ thừa tại 3 bước thời điểm, tôn này sùng phụ kiến thiên địa vương tọa lại khôi phục như thường. Quan sát tất cả lực lượng cũng tại lúc này dừng lại. Quân thượng không thể không dừng lại. Tại xung quanh người hắn có mịt mờ chấn động sinh ra, theo mịt mờ tới mạnh mẽ, cũng chỉ dùng chớp mắt thời gian, năm cái cổ lao chưa từng diễn hóa trước đó văn tự ở riêng năm cái phương vị đem nó quay chung quanh trong đó. Ngũ Hành Phong Ấn. Quân thượng có thể cảm nhận được chính mình ngưng tụ thả ra lực lượng tại bị càng không ngừng phân giải lấy, cặp kia thâm lam sắc đôi mắt nổi lên một chút tinh hồng, hắn nhìn chăm chú Lý Tử Ký con đường một đường. Ở đằng kia đen nhánh hạ, có thể trông thấy Lý Tử Ký dấu chân. Đây không phải là đơn giản rút lui, mà là tại tan mất vương tọa áp lực đồng thời, bố trí xuống đạo môn thủ đoạn. Tại y mắng chỗ thiết hạ ngũ hành phong ấn, nếu không phải là thời khắc cuối cùng quân thượng có chỗ phát giác, hắn chỉ sợ đã hoàn toàn bị phong ấn chi lực chỗ giam cầm, lồng giam bên trong lồng giam. Lý Tử Ký trong óc vương tọa biến mất không thấy gì nữa, hắn ngay đầu tiên hai tay kết ấn, cổ phát năm cái bát tự, phóng xuất ra năm loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tuân hướng quân thượng. Lực lượng mạnh mẽ, thậm chí đem kiếm kia màn bên trong nổi lên gợn sóng đều bị mạnh mẽ phá hủy rất nhiều. Đổ sụt văn cung phế tích từng khối hóa thành một mịn, kia trải trên mặt đất bụi bặm dán chặt lấy vỡ vụn gạch xanh nhấp nhô, một hạt bụi rất nhỏ bé, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy, cũng tuyệt khó có uy lực gì. Nhưng này chút bụi đất dán chặt lấy mặt đất nhấp nhô, tựa như là từng thanh kiếm, theo văn cung quảng trường kéo ra khỏi vô số thật sâu vết tích. Kiếm mạc bên ngoài, có trên cung điện gạch ngói bị cọ sát ra vết kiếm. Ngay cả tràn ngập trên bầu trời đen nhánh mây đen, cũng đều từng mảnh nhỏ không ngừng nhỏ vụn chia cắt, bị ngăn cách bên ngoài. Bao quát đã nghe nói tin tức, theo Bạch Ngọc Thành phi tốc gấp trở về Nho Sơn đệ tử đều là chỉ cảm thấy hãi hùng kết vía. Kiếm mạc bên ngoài còn như vậy kiếm mạc bên trong nên đến cỡ nào hung hiểm? Kiếm mạc bên trong Nho Sơn đệ tử xếp bằng ngồi dưới đất mặt, giữa lẫn nhau ngưng tụ hạo nhiên khí chu toàn hộ thân, lấy Lý Tử Ký đám người năng lực là tuyệt không nên đem chiến đấu dư ba lan đến gần trên người bọn họ, hiện tại đã có liên lụy, vậy thì chứng minh đã đến nhất định phải hết sức chăm chú, khó mà nhìn chung người ngoài tình trạng. Cũng may có Nho Sơn trưởng lão bảo vệ, cũng là không đến mức xảy ra vấn đề gì, chỉ là Nho Sơn trưởng lão mặt bên trên kinh sợ một khắc đều không có biến mất qua, nhất là trông thấy Lý Tử Ký gọi ra ngũ hành phong ấn. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, ngay tại lúc này, tại loại này thời điểm mấu chốt, Lý Tử Ký vậy mà vô dụng kiếm, mà là dùng đạo môn thủ đoạn. Bất luận là bọn hắn, vẫn là chính bản thân chỗ trong phong ấn quân thượng cũng sẽ không nghĩ đến, đầy đủ ra ngoài ý định, cho nên mới có thể thành công. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản sẽ không nghĩ đến Lý Tử Ký tại đạo thuật bên trên tạo nghệ, vậy mà đã cao thâm đến tình trạng như thế. Đứng tại Họa Thánh bên cạnh thân Nho Sơn trưởng lão mở miệng cảm khái. Họa Thánh cũng tại miễn cưỡng nhìn xem, hắn nhìn muốn càng sâu một chút, chung quy là không bằng dùng kiếm. Đập vào mặt bụi đất ẩn vào trong gió, còn chưa tới người liền có thể theo chạm mặt tới trong gió cảm nhận được cảm giác nhói nhói, bị ngũ hành phong ấn cầm tù cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát. Quân thượng rất rõ ràng điểm này, hắn tùy ý trận kia gió thổi qua thân thể của mình, ở trên người hắn lưu lại rất nhiều nhỏ bé vết thương, đối với cái này thờ ơ, bởi vì chân chính cần coi trọng xưa nay đều không phải là trận này gió. Quân thượng trong ánh mắt tinh hồng sắc lần này không có chút bỏ, duy trì lấy thanh đạm yêu dị, kia mở ra hai tay giống như là cầm thứ gì, nếu như đem thiên địa chia cắt thành từng đầu đều mảnh vỡ, như vậy thì sẽ phát hiện, giờ này phút này quân thượng nắm trong tay lấy, chính là những mảnh vỡ này. Bụi đất đã lăn xuống rất gần, khoảng cách gần nhất thậm chí đã dán tại quân thượng trên quần áo, sau đó tại trên quần áo lưu lại một cái khe hở. Kia là vết kiếm. Tại năm cái cổ pháp văn tự bên trong, thổ cùng kim hai chữ đồng thời sáng lên ánh sáng nhạt. Đây là kim cùng thổ kết hợp, nhìn qua không có ý nghĩa đồng thời nhưng lại ẩn giấu đi có thể cắt chém tất cả sắc bén. Một hạt bụi chạm đến quân thượng quần áo, nhưng cũng bèn bèn chỉ có cái này một hạt bụi, tại quần áo vỡ ra đồng thời, còn lại bụi đất tựa như nhận lấy cái gì quỷ dị ngăn cản, cứ như vậy sống sờ sờ như ngừng lại nơi đó. Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn. Quân thượng một đôi tay tản ra yếu ớt màu trắng ánh sáng, cái kia hai tay dường như có thể đem thế gian hết thảy tất cả đều giữ tại lòng bàn tay. Cũng bao quát những ngày bụi đất. Trên thực tế, quân thượng giờ phút này cầm là kia bị chia cắt thành vô số khối lập phương thiên địa. Bụi đất tại thiên địa bên trong, hắn cầm thiên địa, tự nhiên cũng liền chẳng khác gì là cầm bụi đất. Lý Tử Ký thanh âm đột ngột vang lên, tại kiếm mạc hạ như ẩn như hiện, ngũ hành tương sinh. Nguyên một đám cổ pháp văn tự liên tiếp sáng lên. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Cho bụi cùng lợi kiếm, vốn là thổ sinh kim kết hợp, làm Lý Tử Ký vừa dứt tiếng, cầm trong tay ấn quyết đánh vào mặt đất thời điểm, kia năm cái cổ pháp văn tự đột nhiên hóa thành năm loại khác biệt nhưng lại giống nhau lực lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngũ hành duy trì riêng phần mình thuộc tính, nhưng lại hết lần này tới lần khác tất cả đều nhất trí. Sau đó sở hữu tướng sinh lực lượng toàn bộ đều chút vào tới kia bị dừng lại trong cho bụi. Cho bụi xuất hiện ánh sáng, cho bụi vô số, sao trời cũng vô số, kia sáng lên ánh sáng nhạt bụi bặm, tựa như là thường khung phía trên vô số đầy sao phản chiếu xuống tới. Ngay sau đó, Lý Tử Ký thủ lớn lại biến, hai con mắt của hắn hiện hiện âm dương nhị sắc, tự trong đồng tử ngưng tụ thịnh phóng, sau đó bay vọt đi ra hiện lên ở quân thượng đỉnh đầu, nhị sắc giao hòa tạo thành to lớn huyền diệu thái cực đồ án. Vũ hành nghịch chuyển. Lý Tử Ký thanh âm lại lần nữa vang lên. Một khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Kia vô số bụi bặm, tại giây lát ở giữa vỡ vụn, hóa thành vô số vô hình hơi nước, phát ra như bong bóng phá hủy hư ảo tiếng vang. Phốc phốc, giống như là có đồ vật gì bị đâm thủng. Những cái kia hơi nước xuyên thấu bị dừng lại không gian, tràn vào tới ngũ hành phong ấn bên trong, sau đó ngay sau đó, kia tại quân thượng đỉnh đầu lơ lửng thái cực đồ hạ xuống lực lượng dẫn dắt hơi nước. Hơi nước lại tại bị dẫn dắt đồng thời, biến thành một đầu có thể thôn vệ tất cả hỏa long, lan lộn quấn quanh, đem kia vương tọa thiêu đốt hư ảo. Cùng lúc đó, cắm ở dưới mặt đất chiếc kiếm, ngay tại lặng yên dâng lên. Hôm nay không tại trạng thái. Thứ lôi, chương 1198, mây đen phía dưới chương 1198, mây đen phía dưới ngũ hành sinh khắc tự nhiên sẽ diễn sinh ra vô số biến hóa, kia hỏa long đem vương tọa thiêu đốt hư ảo, nhưng lại tại cạnh góc chỗ bắt đầu kết xuất băng xương. Lý Tử Ký buông xuống kiếm, tại tiếp nhận vương tọa đấu đá đồng thời dùng đạo môn thần thông gieo cái này nằm cái cổ phát văn tự, hắn mỗi lui một bước, đều là tại căn cứ nói trận hướng đi phương vị mà giẫm đạp. Hắn mỗi lui một bước, ngũ hành phong ấn lực lượng liền sẽ cường đại một phần. Chỉ kém 3 bước liền có thể hoàn toàn đem quân thượng cầm tù trong đó, nhưng quân thượng dù sao cũng là quân thượng, vẫn là đối với cái này có chỗ phát giác. 3 bước cũng không xa, đi cũng không uổng phí bất luận khí lực gì, có thể cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, đại khái chính là bây giờ cảnh tượng. Quân thượng trên thân không có bị ngọn lửa nhóm lửa, góc áo lại thành cho tàn, tại băng xương hạ cong đến cứng ngắc, lại tại trong hơi nước phiêu tán, ngũ hành phong ấn bên trong lực lượng không cách nào đi song toàn định nghĩa là đơn nhất nào đó một loại, ngay cả kia nhìn qua cực nóng hồi hỏa long, có lẽ làm đưa tay đụng vào thời điểm, lại phát hiện vậy chỉ bất quá là một đóa hoa. Tựa như hiện tại, gào thét hỏa long quấn quanh quan sát, đang gầm thét lấy thiêu đốt tất cả sắp rơi vào quân thượng trước mặt thời điểm, lại đột nhiên biến thành vô số tung bay cánh hoa cùng một cỏ. Tựa như là đứng tại rộng lớn trên thảo nguyên nên đón một hồi cuồng phong. Quân thượng thậm chí có thể nghe được đập vào mặt cỏ xanh hương vị, hắn giơ lên bàn tay của mình, lòng bàn tay hướng phía những cái kia bay tới biến hóa, bụng cỏ lộn xộn không có quy tắc, có một mảnh theo trán của hắn sẽ qua, tại trên trán xé mở một đầu tế ngân, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh, theo vỏ sò thả ra đạo vận bị kiếm mạc lồng giam áp chế về sau, hắn liền tin tưởng hôm nay là nhất định phải điểm sinh tử. Tại sinh tử trước mặt, quân thượng chưa từng sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc nôn nóng, chỉ có bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, khả năng tại mảnh này loạn cục bên trong giết chết Lý Tử Ký. Rồi ra bàn tay sinh ra một đạo phù văn cổ xưa, kia phù văn tại trong lòng bàn tay của hắn nở rộ thành một đóa hoa sen, đem kia tung bay cánh hoa cùng vụn cỏ toàn bộ xoắn nát thành một biển, một mảnh vụn cỏ biến mất, vô số phiến vụn cỏ sinh ra, từ xa nhìn lại, kia ngũ hành phong ấn bên trong tựa như là quỷ dị vòi rồng. Quân thượng như cũng duy trì cái tư thế này không thay đổi, theo phù văn bên trong nở rộ hoa sen, hướng phía dưới lan tràn ra rất nhiều rễ cây. Những cái kia rễ cây cũng không có vào trong đất, mà lại như lục bình đồng dạng lơ lửng ở trên mặt đất. Giang rắc, dường như gạch xanh vỡ vụn thanh âm, sau đó theo sát lấy vỡ vụn, là một cùng lửa hai cái văn tự. Thẳng đến lúc này, quân thượng trong tay phù văn ngưng tụ hoa sen lan tràn rễ cây vừa rồi biến mất theo, hắn đã không cần lại làm cái gì, bởi vì ngũ hành phong ấn đã phá. Ngũ hành sinh khắc, thiếu một thứ cũng không được, huống chi cùng một thời gian thiếu khuyết hai loại. Cầm tù lực lượng như thủy triều thối lui, quân thượng phía sau vương tọa cạnh góc châu ngưng kết băng sương tích thủy tan ra, biến không còn hư ảo. Quân thượng động tác còn không có đình chỉ, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại so bất cứ lúc nào đều muốn càng nhanh, nhanh đến để cho người ta không kịp phản ứng, tay phải của hắn liền đã nắm tay hướng phía trước đánh ra ngoài. Một quyền này rất nhanh, thẳng đến bung ra về sau mới chuyển ra thanh âm. Thanh âm kia bén nhọn sắc bén, tựa như là một thanh kiếm, bởi vì chỉ có kiếm khả năng đối kháng kiếm. Tại quân thượng quyền phong trước đó, chiếc Uyên kiếm đang từ trong bóng tối hiện ra thân hình, hai người va chạm tới cùng một chỗ, vô số kiếm quang giống như là hỏa hoa như thế tại va chạm chỗ bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng rơi xuống. Rơi xuống hỏa hoa như cũ sắc bén không thể ngăn cản, tại mặt đất ném ra hoặc là nói đâm xuyên vô số nhỏ bé cái hố. Quân thượng đã sớm tại chú ý Lý Tử Ký kiếm, bất luận kẻ nào tại đối mặt Lý Tử Ký thời điểm, há chẳng phải đều sẽ chú ý kiếm của hắn. Nếu là trông thấy Lý Tử Ký đem kiếm ném liền đem lực chú ý theo thanh kiếm kia bên trên rời, đây mới thực sự là ngu xuẩn không có thuốc chữa, cũng may, quân thượng cũng không phải là một cái người ngu xuẩn. Một quyền này hắn đã sớm đang chuẩn bị lấy, rơi ra kiếm quang rơi vào cái kia sạch sẽ tinh xảo trên tay lại không cách nào lưu lại nửa điểm vết tích, quân thượng nhìn xem thanh kiếm kia, hoặc là nói nhìn xem đã xuất hiện ở đằng kia thanh kiếm về sau người. Lý Tử Ký đã đuổi kịp chiếc kiếm, theo xa xôi kiếm mạc về sau ở đây, dường như không nhìn không gian khoảng cách. Tay của hắn hướng phía chiếc Uyên kiếm cầm đã qua. Bất luận kẻ nào chắc hẳn đều tin tưởng, cũng sẽ không hoài nghi, chỉ cần cái tay kia cầm thanh kiếm kia, như vậy thì không còn có người có thể chống đỡ được hắn. Quân thượng trong đôi mắt tinh hồng biến nồng đậm, sau lưng Tôn Quý Vương tỏa chiếu sáng thân ảnh của hắn, hai đạo thần bí mạch văn theo khỏe mắt của hắn tràn ra, kéo ra hai cái gần như là đạo đạo tác. Lý Tử Ký đương nhiên sẽ không lui ra phía sau, hắn biết được lúc này mình tuyệt đối không thể lui ra phía sau. Trong khí hải linh lực tại trong nháy mắt biến một mảnh đen kịt, ngay tiếp theo lưu động tới đầu ngón tay khí tức cũng đều bị đen nhánh trô phủ lên, tựa như hoàn toàn dung nhập vào kiếm mạc này lồng giam bên trong hoàn cảnh. Phía sau hắn trống rông vang lên dòng suối âm thanh, trên người hắn đột ngột bao trùm lên một tầng tinh quang. Rất yếu ớt, rất giống sơn giã tiểu viện phía sau ngẫu nhiên lấp lóe đom đóm. Tay của hắn vẫn là cầm chiếc Uyên kiếm, sau đó liền có khó có thể dùng hình dung sắc bén, theo trên thân kiếm thịnh phóng, ngay cả kiếm mạc lồng giam tại cái này một cái chớp mắt đều bị tác động đến lộn xộn chỉ chốc lát. Những cái kia trong bóng đêm hai mắt nhói nhói chưa khôi phục Nho Sơn đệ tử, tại thời khắc này vẫn là kiệt lực mở hai mắt ra mong muốn đi xem tinh tưởng một kiếm này. Trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi. Dù là biết được một kiếm này không phải hướng về phía bọn hắn, từng khỏa tâm như cũ nâng lên cổ họng. Nho Sơn trưởng lão càng là nhịn không được mạnh mẽ run lên, trên đời có thể đâm ra một kiếm này cũng chỉ có hai người, bây giờ, bọn hắn liền chính mắt thấy cái này đáng sợ một kiếm. Vạn kiếm nhất. Quân thượng thân thể chợt bay ra ngoài, sau lưng vương tọa dưới một kiếm này bị chém tới một nửa, Bắc Hải huyết mạch đặc hữu không màu máu tươi liên tiếp chiếu xuống mặt đất. Chỉ là tại bay rất ra ngoài trong nháy mắt, một đạo quân vương hư ảnh lưu tại quân thượng vừa mới đứng thẳng nơi xa. Thân ảnh kia lo liệu lấy cùng nó lúc trước giống nhau như lúc động tác, duy chỉ lấy kia va chạm một quyền dáng vẻ, chỉ là quyền phong trước đó đã không có kiếm. Không có kiếm, tự nhiên cũng không cách nào ngăn lại đường đi của nó. Một quyền này nặng nề đánh vào Lý Tử Ký ngực, phát ra nhường cả tòa Nho Sơn cũng vì đó rung động một tiếng vang trầm, chiếc Uyên kiếm lại lần nữa rời khỏi tay, Lý Tử Ký thân ảnh giống nhau bị đánh bay ra ngoài. Hãy còn nhìn xem nơi đây người, trong mắt không khỏi là mang theo rung động. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chiến đấu như vậy. Chưa bao giờ thấy qua dạng này thế lực ngang nhau nhưng lại hung hiểm khó dò chiến đấu. Đứng tại Họa Thánh bên cạnh Nho Sơn trưởng lão đã là trợn mắt hốt mồm, hắn không chỉ có chấn kinh tại hai người thực lực, cũng tương tự chấn kinh tại hai người tại chiến đấu giao thủ thời điểm làm ra phản ứng cùng đối kháng. Mỗi một người đều đang tính kế, mỗi một người đều có hậu thủ ứng đối. Hắn không nghĩ tới trên đời này có người có thể lấy ngũ cảnh chi thân đón đỡ vạn kiếm nhất, cũng không nghĩ đến gọi ra Đào Lý Xuân Phong Lý Tử Ký ở đằng kia quân vương hư ảnh phía dưới càng không có cách nào bình yên vô sự. Chương 1199, tại mây đen phía dưới chương 1199, tại mây đen phía dưới một trận chiến này thực sự quá đặc sắc. Xem ra ta thật là già. Nho Sơn trưởng lão không thể không sinh ra ý nghĩ như vậy. Họa Thánh không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Bắc. Nhan Bắc cùng Kỳ Vũ giao thủ, muốn không hấp dẫn người đều không được, hai người kia ở giữa đối lập, quả thực chính là trên đời này nhất bách chuyển thiên hồi cố sự. Kỳ Vũ trên đùi ngay tại không ngừng chạy xuôi máu tươi, nàng tuần sâu tràn ngập khí tức mong muốn đem vết thương phong bế, nhưng căn bản không cách nào làm được, Nhan Bắc vết đao không phải dễ dàng như vậy phong bế. Ngươi căn bản không cần thiết cùng ta động thủ. Nhan Bắc nói rằng, tại Bắc Hải chỗ sâu, hắn lấy một địch hai, giao đấu Kỳ Vũ cùng đạo sinh Bồ Tát liên thủ đều thắng xuống tới, bây giờ chỉ còn lại Kỳ Vũ một người, trận này giao thủ căn bản sẽ không có gì khó tin. Kỳ Vũ sắc mặt hơi trắng bệnh, trên người nàng kỳ thật có rất nhiều vết thương, chỉ có điều sâu nhất vẫn là tại trên đùi một đao kia. Nàng vô cùng rõ ràng, một đao kia vốn nên rơi vào eo của nàng bụng. Cho tới bây giờ, đã không có không cần thiết sự tình. Nàng đương nhiên muốn ngăn ở chỗ này, có thể nhiều cản một chút thời gian, quân thượng có lẽ liền nhiều một tia còn sống rời đi khả năng. Nhan Bắc nói, ngươi căn bản không cần thiết xuất hiện ở đây. Kỳ Vũ trầm mặc một hồi, đột nhiên nói rằng, ta chưa từng muốn ở chỗ này gặp ngươi, nhưng nếu là nhất định phải gặp phải một người, vậy ta hy vọng nhất định là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi. Nàng không muốn nói thêm gì nữa, giữa hai người vô số lời nói đều sớm đã nói không nên lời, ở đằng kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, màu xanh thẳm đôi mắt lộ ra trong nháy mắt thống khổ cùng an bình. Dường như cũng có thoải mái. Kỳ Vũ dưới chân xuất hiện một mảnh hải dương, nàng trần trụi hai chân cứ như vậy đứng tại phía trên vùng biển kia, sóng nước dập dờn, nàng nâng lên hai tay, từng đóa bọt nước ở trên biển nở rộ, đến không hết hơi nước chảy hướng bốn phía. Nước là hung hiểm, nó có thể phá tan tất cả, có thể mở ra tất cả. Nước nhưng cũng là êm ái, nó có thể đem tất cả đều dịu dàng bao khỏa ở bên trong. Tựa như giờ này phút này bao vây lấy Nhan Bắc, đao kiếm đều là thẳng tiến không lùi, bất luận cái gì cản đường đều sẽ bị chặt đứt, chỉ sợ rơi vào trong nước, đây chính là lấy nhu thắng cương biện pháp. Đây là Nhan Bắc lúc trước đối Kỳ Vũ đã nói, lần trước tứ nguyên hồn thiên thời điểm, Kỳ Vũ chính là như thế làm. Chỉ là lần này làm càng kiên quyết, càng không giữ lại chút nào. Em ái thủy tướng đao quang bao khỏa, bất luận cây đao kia xuất hiện ở nơi nào, nước đều là chạm không phá. Nhan Bắc phía sau lại lần nữa xuất hiện một gốc cây lê, đây là hắn thần tướng pháp thân, sinh trưởng đứng sừng sững ở chỗ đó, không có căn cơ, lại vẫn cứ nở rộ mỹ lệ, bốn phía bay xuống hoa lê không còn là thưa thớt rải rác, mà là biến thành hoa lê mưa. Tại đao quang lấp lóe thời điểm, Nho Sơn đệ tử có thể trông thấy kia từng mảnh hoa lê rơi vào kia phiến nước biển bên trên. Sau một khắc, đao quang liền theo cánh hoa xé nát nước biển nhu hòa bao khỏa, kia vô số bọt biển bên trong toát ra vô số đao quang. Kỳ Vũ rốt cuộc khó có thể chịu đựng những này đao quang, trên thân thể của nàng những cái kia nguyên bản nhỏ bé vết đao đống nhiên nứt ra, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ kia thâm lam sắc váy dài, nhuộm đỏ đôi trong mắt kia, cũng nhuộm đỏ bên hông buộc lấy cái kia một điêu. Nhan Bắc cầm một điêu đao, trầm mặc đứng ở nơi đó, không có đi nhìn. Xem ra Nhan Nhị tiên sinh hoàn toàn chính xác không thường thường cùng người giao thủ. Thường thanh tĩnh thân thể va chạm tại kiếm mạc phía trên, nện hủy mạng lớn thân kiếm, chật vật rơi xuống sau đối với Nhan Như Ngọc nết miệng cười một tiếng. Khí tức của hắn đã không ngừng suy yếu lấy, đem bốn phía nhuộm thành thâm lam thần tướng pháp thân cũng đã cơ hồ vỡ vụn, đối mặt lục cảnh phía dưới thực lực có thể xếp tại trước ba Nhan Như Ngọc, dù cho là thâm lam nhất tộc tộc trưởng, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới đối kháng, chỗ trả ra đại giới, chính là bây giờ cái này mấy đã trọng thương thân thể. Nhan Như Ngọc có chút hổ thẹn, nói, vừa phá cảnh lúc, cùng sư huynh làm một trận, khi đó thịnh nộ, động thủ muốn so bây giờ thống khoái chút. Đây chỉ là Nhan Như Ngọc lần thứ hai cùng người giao thủ. Hắn cũng không như lần trước như vậy phẫn nộ, động thủ tự nhiên cũng liền không như trên lần như vậy dứt khoát. Có thể dù là như thế, Thường Thanh Tĩnh vẫn như cũng là cơ hồ đã mất đi lực lượng chống lại. Phí Tử thân thiết chút, nhưng cũng giống nhau thụ thương không nhẹ, phiêu giao lam thần tướng pháp thân bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Thường Thanh Tĩnh lại cười cười, hắn hiện tại dường như rất ưa thích cười, đỉnh đầu kiếm mạc lồng giam lộ ra một mảnh lỗ hồng, sau đó lại cấp tốc bị bổ sung, kia nguyên bản đã biến mất hầu như không còn thâm lam, không biết sao lại đột nhiên xuất hiện. Đồng thời cũng không phải là đơn độc xuất hiện, ở mảnh này thâm lam phía trên, đứng đấy Phí Tử. Thiên địa giống như đều đi theo lay động, Thường Thanh Tĩnh thân thể hướng xuống đất rơi xuống, Phí Tử lại tại kia phiến thâm lam chống đỡ dưới, lướt về phía Nhan Như Ngọc. Ngẩng đầu nhìn lại, giống như là một mảnh sạch sẽ bầu trời như màn sân khấu giống như bị kéo túm. Nhan Như Ngọc đống nhiên cảm giác trên thân rất nặng nề, ép tới hắn cũng đang hướng phía trên mặt đất rơi xuống, loại cảm giác này thật không tốt, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền vô ý thức đưa tay gọi ra chính mình thần tướng pháp thân, quyển kia viết xuống du mi kết cục thanh bị thư. Có thể rơi xuống thân thể cũng không có ổn định, ngược lại hạ lạc càng nhanh, đồng thời trên người hắn khí tức vậy mà lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán lấy. Nhan Như Ngọc đáy mắt đống nhiên hiện lên minh ngộ, sau đó ngẩng đầu nhìn đến gần Phí Tử, thì ra là thế. Từ đầu đến cuối, Phí Tử triển hiện ra nhanh chậm biến hóa chính là giả tượng, hắn thà rằng hy sinh chính mình thần tướng pháp thân, mục đích đúng là vì giờ phút này, đem phiêu giao lam chủng tộc thần thông, bất chi bất giác trồng vào Nhan Như Ngọc thể nội, tại thể nội nhanh chậm mạnh yếu tiết tấu biến hóa. Bất luận kẻ nào đều không thể ngay đầu tiên liền thích ứng cũng cải biến loại biến hóa này, đối thể nội khí tức đánh mất chủ đạo, tự nhiên là sẽ ở cường đại đến áp lực dưới không dừng lại rơi. Nhưng đối ta vô dụng. Nhan Như Ngọc nói rằng, hắn lật ra thanh bị thư, kia phế tích bên trong rõ ràng đã tiêu tán hạo nhiên khí tựa như lại lần nữa hội tụ đi ra, biến thành sông lên trời không quyền phong, mạnh mẽ đánh nát kia phiến tâm lam, đánh bay đến gần Phí Tử. Nhan Như Ngọc khí tức trong người vẫn tại tiêu tán, nhưng hắn đã làm xong chính mình nên làm. Ngẩng đầu nhìn, Phí Tử thân thể đâm vào kiếm mạc lồng giam bên trên, thâm lam lực lượng đống nhiên nổ tung, kia dày đặc kiếm mạc, vậy mà xuất hiện mảng lớn chân không. Phí Tử toàn thân mình đầy thương tích, hắn cũng như thường thanh tĩnh giống như tại hạ rơi, nhưng trên mặt lại mang theo gần như điên cuồng nụ cười. Nhan Như Ngọc, ngươi thật sự là không thường thường cùng người giao thủ. Nhan Như Ngọc nhìn xem kia tản ra kiếm mạc lồng giam, nhíu nhíu mày. Tuột tay chiếc uyên kiếm về tới Lý Tử Ký trên tay, hắn bay rất ra ngoài thân thể dừng lại, vạn kiếm nhất lại lần nữa trong tay ngưng tụ ra. Bị một phân thành hai vương tọa tiếp nhận quân thượng thân ảnh, trên người hắn như cũ chạy xuôi không màu huyết dịch, chỉ là hắn cũng không có nhìn về phía Lý Tử Ký, mà là nhìn về phía viên kia vỏ sò. Vỏ sò thả ra đạo vận, giờ phút này đã xé mở không gian. Ta chung quy là sẽ rời đi. Hắn nói rằng, Lý Tử Ký khí tức xa xa tập trung vào hắn, đối với viên kia vỏ sò dường như nhìn như không thấy, ta nói qua, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Quân thượng rất muốn hỏi một câu vì cái gì, nhưng hắn cũng không hỏi ra miệng, mà là đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Kiếm mạc lồng giam đã phá thành mảnh nhỏ, còn lại lực lượng cũng không còn cách nào áp chế vỏ sò bên trên tràn ra đạo vận, nhưng hắn ánh mắt cũng không có xem kiếm màn lồng giam, mà là nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Kia là dày đặc mây đen. Theo đi vào Nho Sơn trước đó, tại Bạch Ngọc Thành thời điểm, liền đã có thể trông thấy mảnh này dày đặc mây đen. Hiện tại, tại Lý Tử Ký xông lên trời không kiếm quang hạ, kia phiến mây đen bị đuổi tản ra không ít, lộ ra phía sau quái vật khổng lồ, tựa hồ là một hòn đảo treo tại Nho Sơn mái vòm. Kiếm Chu. Quân thượng đống nhiên trầm mặt lại, ngồi vương tọa bên trên không nói một lời. Thì ra vậy căn bản không phải cái gì mây đen, mà là Tam Thiên Viện kiếm chu, phía trên vô số trận pháp cùng phù thạch ngưng tụ ra lực lượng cường đại nhất, một khi phóng xuất ra thậm chí sẽ siêu việt tam cực cảnh. Ai có thể ở trên đây sống sót? Quân thượng đưa mắt nhìn Lý Tử Ký trên tay, bỏ vào cái kia thanh treo mà không phát vạn kiếm nhất bên trên. Hắn hiểu được, mình đã chỉ có chết. Chương 1200, phá vỡ hải thành lui binh. Chương 1200, phá vỡ hải thành lui binh. Tôi hải thành tạm thời còn thủ được. Thượng Kinh thành bên trong, Lữ Huyền đối Liên Nguyệt nói rằng, Bắc Hải bỗng nhiên phát khởi trận này thế công đã qua thời gian 10 ngày, này 10 ngày bên trong, khánh thương trên dưới đều là có ít người tâm lo sợ, bất quá cũng may chính là, theo thánh triều cường giả lần lượt đến, tôi hải thành nguyên bản lão đảo muốn ngã thế cục, bắt đầu ổn định lại. Chỉ là tình thế như cũng không thể lạc quan. Triều chính trong ngoài, căng cứng cảm xúc từ đầu đến cuối liền không có buông lỏng qua. Lữ Huyền đem những ngày này Tồi Hải Thành phát sinh biến hóa đối Liên Nguyệt làm lấy chi tiết bẩm báo, trước hết nhất chạy đến là Lý Ứng, nghe nói vừa lúc Lý Ứng bị Lục Chi Đạo mời đi Nhữ Nam luyện binh, cho nên tại xảy ra chuyện trước tiên liền cưỡi Huyền Phượng chạy tới. Bây giờ Thánh Triều Võ Di Sơn, Tẩy Kiếm Tông, Sát Cha Ti, còn có Thánh Triều Bắc Cảnh hơi gần Tần gia cùng Trúc gia đều phái người tới. Chung vào một chỗ tổng cộng có gần 30 vị đại tu hành giả, lại tính cả chúng ta Khánh Thương các nơi tiến đến trợ giúp hơn 10 vị, bây giờ Tồi Hải Thành tổng cộng tập kết hơn 100 vị ngũ cảnh, xem như đủ để cùng Bắc Hải chống lại. Bắc Hải Quỷ Yêu cùng Huyền Yêu hai cung đại tu hành giả, tổng cộng cũng bất quá 100 vị tả hữu mà thôi. Cả hai tương đối không có tuyệt đối cách xa chiến lệnh, theo lý mà nói Khánh Thương hẳn là buông lỏng một hơi mới đúng, nhưng vô luận là Lữ Huyền vẫn là Liên Nguyệt, trên mặt đều nhìn không ra cái gì thần sắc nhẹ nhõm. Liên Nguyệt nghe Lữ Huyền lời nói, trên thực tế Tồi Hải Thành chuyện đã xảy ra nàng cũng sớm đã không rõ chi tiết biết được, nàng nghĩ đến đó cũng không đáng lạc quan tình thế, nói, Tẩy Kiếm Tông lại cũng sẽ đến người. Lữ Huyền nhẹ gật đầu, suy đoán nói, Tẩy Kiếm Tông trước kia đứng sai đội, Trần Vô Lệ lựa chọn bản thân kết thúc lấy bảo toàn tông môn, bây giờ Thái Thượng trưởng lão Ninh Vô Dạ tại giám thị, giờ phút này lựa chọn trợ giúp chúng ta, là không sai một nước cờ. Tẩy Kiếm Tông trên thân gánh vác lấy cùng loại với phản nghịch sỉ nhục, đây không thể nghi ngờ là lạc ấn tại Tẩy Kiếm Tông trưởng lão bao quát đệ tử trên thân trăm năm vùng đi không được cân ký. Hiện tại Khánh Thương xảy ra chuyện, Liên Nguyệt lại là Lý Tử Ký một tay đẩy lên tới, Tẩy Kiếm Tông lựa chọn tại loại thời khắc mấu chốt này phái người trợ giúp tới, vì chính là có thể rửa sạch trên người sỉ nhục. Nghĩ đến đây, Lữ Huyền nhìn thoáng qua nhíu mày không biết rõ đang suy nghĩ gì chuyện Liên Nguyệt. Bắc Hải công phạt chuyện này, bây giờ trong triều đình có chút thanh âm đem trách nhiệm trách tội tới Liên Nguyệt trên thân, nghị luận nếu không phải lựa chọn thánh triều, như vậy cũng sẽ không đắc tội Bắc Hải. Cái này ngôn luận có chút đạo lý, nhưng lại cũng không hoàn toàn đối. Lữ Huyền đối với người tâm đem khống vô cùng rõ ràng nhạy cảm. Hắn biết do Bắc Hải loại này quái vật khổng lồ là tuyệt đối sẽ không giảng bất kỳ thể diện, trước kia lôi kéo Khánh Thương, vẹn vẹn chỉ là hy vọng lợi dụng Khánh Thương đối kháng Thánh Triều. Hiện tại Thánh Hoàng vẫn lạc, Thánh Triều thế nhỏ, coi như Khánh Thương lúc trước lựa chọn là Bắc Hải, chỉ sợ cũng chạy không thoát kết cục này. Đã mất đi giá trị lợi dụng quân cờ, đã định trước liền chỉ còn lại bị ném bỏ vận mệnh. Đến lúc đó đã mất đi Thánh Triều viện trợ, Khánh Thương vỡ vụn có lẽ cũng chỉ tại trong một sớm một chiều. Liên Nguyệt trải qua rất nhiều chuyện, cho nên nàng đối diện với mấy cái này chuyện thời điểm bình thường sẽ không hết đường xoay sở mất phân tức, chỉ là chuyện này thực sự quá lớn, nàng dù sao chỉ là một nữ nhân, nàng dù sao mới vừa vặn ngồi lên hoàng vị không lâu. Phù Sa cũng còn không có rời đi. Liên Nguyệt đem đấy lòng xuất hiện rất nhiều không nên có suy nghĩ quên, nhìn xem Lữ Huyền hỏi. Không sai, đây chính là nhường Khánh Thương trên dưới từ đầu đến cuối đều không có trầm tĩnh lại nguyên nhân, ngoại trừ ngay tại công phạt Tồi Hải Thành Quỷ Yêu nhất tộc cùng Huyền Yêu nhất tộc bên ngoài, Phù Sa cũng đi ra Bắc Hải, tại ở ngoài ngàn dặm, dường như tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Nếu là Phù Sa cung cũng tham dự vào, liền tương đương lại nhiều 50 vị đại tu hành giả cùng một vị sánh vai tam cực cảnh cường đại tồn tại, Tồi Hải Thành thế lực ngang nhau tình thế, chỉ sợ ngay lập tức sẽ lại lần nữa tràn ngập nguy hiểm. Lữ Huyền hỏi, Phù Sa cung mặc dù không có che lấp mình xuất hiện, nhưng thủy chung không có chân chính tham dự vào. Trước mắt xem ra, Phù Sa cung dường như chỉ là đưa đến tiếp ứng tác dụng, nhưng người nào có thể bảo chứng cái này nhìn như tiếp ứng sẽ không sát na chuyển thành quy mô tiến công. Liên Nguyệt cau mày, Khánh Thương đại tu hành giả như cũ tại không ngừng chạy tới, có thể đối mặt Bắc Hải loại này quái vật khổng lồ, Khánh Thương quốc lực dù sao cũng có hạn. Mỗi ngày hao tổn đều là đối quốc lực khảo nghiệm. Thanh Sơn kiếm đâu? Nàng nhìn xem Lữ Huyền. Đây là trước mắt mà nói, Khánh Thương ủy trưởng lớn nhất. Lữ Huyền là rất có dạ tâm người, hắn đối quyền lực dục vọng cùng trưởng khống đều rất mãnh liệt, nhưng hắn đồng dạng cũng là rất hiểu thuận theo thế của người. Bây giờ Khánh Thương cũng chỉ có Liên Nguyệt một thanh âm, cho nên hắn vẫn đóng vai tốt một gã hợp cách dưới một người trên vạn người nhân vật. Hắn bây giờ tất cả cân nhắc cùng ánh mắt cũng đều là theo Khánh Thương góc độ đi đối đãi. Trần Thương đã liên hệ Thanh Sơn kiếm, chỉ là còn không có đạt được đáp lại. Thanh Sơn kiếm ở nơi nào đều không xác định, nếu là cách xa xôi đâu. Cho dù cách rất gần, Thanh Sơn kiếm chỉ sợ cũng chưa chắc bằng lòng để ý tới Khánh Thương phiền toái, chỉ cần Trần Thương sẽ không xảy ra chuyện là được rồi. Bất quá, tại tiến cung trước đó, ta được đến tin tức nói, Trần Thương đã đi Tồi Hải Thành. Lữ Huyền nói rằng, Liên Nguyệt trầm mặc một cái trước mắt, trong mắt vẻ lo lắng rốt cục tán đi một chút, vất vả hắn. Trần Thương bây giờ mới là thứ tứ cảnh tu vi, đi Tồi Hải Thành có thể đưa đến tác dụng có hạn, nhưng lại hết lần này tới lần khác vẫn là đi, mục đích là cái gì? Đương nhiên là vì bức Thanh Sơn kiếm không thể không đi. Thanh Sơn kiếm cũng không thể trơ mắt nhìn xem chính mình duy nhất một vị đệ tử chết tại Bắc Hải trên tay. Nhưng cử động lần này không nghi ngờ gì sẽ để cho Thanh Sơn kiếm không thích, Trần Thương dạng này cử động, có thể nói hy sinh rất lớn. Báo. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, phía ngoài cung điện vang lên nội thị thanh âm, Liên Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, một gã nội thị không người đứng tại ngoài điện, trong hai tay bưng lấy một cái ngọc giản. Nhưng Liên Nguyệt cùng Lữ Huyền hô hấp đều là dừng lại một cái chớp mắt. Kia là Tồi Hải Thành thông báo. Nội thị đem ngọc giản đưa đến bàn bên trên sau lại lập tức lui ra, Liên Nguyệt đem ngọc giản dán tại trên trán. Thẳng đến hồi lâu sau vừa rồi buông xuống, cả người nàng căng cứng thân thể vào lúc này mới bỗng nhiên trầm tĩnh lại, vậy những này ngày qua từ đầu đến cuối nhíu lại lông mày, cũng rốt cục giãn ra. Chỉ là trên mặt giãn rời, dường như càng dày đặc chút, giống như là áp lực thật lớn một khi phóng thích sau không thể tránh né dâng lên mọi bệnh. Lữ cùng nhau cũng xem một chút đi. Liên Nguyệt đem ngọc giản giao cho Lữ Huyền, chính mình thì là tựa ở hoàng tọa phía trên nhắm mắt dưỡng thần, những ngày này căng cứng thần kinh, cuối cùng là có thể thoáng thư hoãn. Lữ Huyền nhìn xem Liên Nguyệt thần thái liền hiểu đây cũng là tin tức tốt, là lấy cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp cảm thụ lên ngọc giản bên trong nội dung. Hắn nhìn thấy ánh bảo trong óc câu nói đầu tiên. Lý Tử Ký tới Tồi Hải Thành. Chương 1201, Quân Vương kiếm chương 1201, quân vương kiếm liền xem như đối Lý Tử Ký nắm giữ rất nhiều tâm tình rất phức tạp Lữ Huyền, khi nhìn đến câu nói này thời điểm, cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Lý Tử Ký xuất hiện đại biểu rất nhiều chuyện, trọng yếu nhất chính là tôi Hải Thành thủ hạ. Vung xuống ngọc giản, Lữ Huyền trong mắt lóe lên như chút được gánh nặng chi sắc, lập tức nói rằng, Lý Tử Ký tới tôi Hải Thành, vậy thì không cần chúng ta lo lắng. Cái này ở một mức độ rất lớn mang ý nghĩa, thánh triều sẽ tiếp nhận đến tiếp sau. Liên Nguyệt không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm viên kia ngọc giản nhìn thời gian rất lâu, sau một lúc lâu vừa rồi mở miệng, trên triều đình có ít người ám thông Bắc Hải, ngươi hẳn là tin tưởng đều có ai. Tại Bắc Hải công phạt Khánh Thương bắt đầu, trên triều đình, bao quát Khánh Thương trong nước một chút thế lực, liền đã âm thầm liên lạc Bắc Hải, hy vọng tại Khánh Thương hủy diệt sau giữ lại một đầu đường lui. Bọn hắn cho là mình làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Những cử động này, sớm đã bị Liên Nguyệt cùng Lữ Huyền nhìn ở trong mắt. Lữ Huyền minh bạch Liên Nguyệt ý tứ, vẻ mặt lãnh đạm chút, nói, ta xử lý. Liên Nguyệt gật gật đầu, ngồi hoàng tọa nhấc lên đầu nhìn xem Tồi Hải Thành phương hướng, hơi có chút cảm khái, chư vọng bắt dù sao không phải Tống Đăng Nam. Khánh Thương không phải Thánh Triều. Khánh Thương quốc quân không phải Thánh Hoàng. Nàng Liên Nguyệt cũng không bằng Ngụ Tô. Như thế nào lại có thể yêu cầu xa vời chư vọng bắt có thể so với được Tống Đăng Nam. Lần này, Lữ Huyền không nói gì. Ta xác thực không phải Tống Đăng Nam. Chư vọng bắt đã lui trở về tường thành kia cán tinh kỳ một bên, ngẩng đầu nhìn vừa mới cùng Thẩm Giác giao thủ lui về Lý Ứng, trong lòng có nhận thấy khái. Bất luận là thực lực, điều hành, năng lực, thậm chí ngay cả bồi dưỡng đệ tử phương diện này, hắn cũng không sánh nổi Tống Đăng Nam. Khánh Thương khoảng cách chân chính đuổi kịp Thánh Triều bước chân, không biết do muốn đi bao nhiêu năm. Tướng quân, Bắc Hải thế công lại lui. Tại Trương Vọng Bắc bên cạnh thân, có Tâm Phúc nhìn qua kia như thủy triều triệt thoái phía sau yêu tộc đại quân, còn có trên bầu trời những cái kia Bắc Hải đại yêu, mọi mệt mở miệng. Giáp trụ đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, Tồi Hải Thành trước lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu thi thể, trong đó thậm chí còn có mười mấy vị chết đi ngũ cảnh, cùng loại dạng này lui lại, tại trong 10 ngày đã có rất nhiều lần. Mỗi một lần lui lại, cũng là vì càng hung manh tiến công, cho nên mặc dù mọi mệt, Khánh Thương quân sĩ nhưng vẫn là miễn cưỡng giữ vững tinh thần tùy thời làm lấy ứng đối chuẩn bị. Hiện tại Trương Vọng Bắc phải cùng mấy lần trước như thế, thừa dịp cái này khe hở bằng nhanh nhất tốc độ một lần nữa điều hành bảy trận, nhưng lần này, hắn lại không có mở miệng. Tướng quân, Tâm Phúc thử thăm dò lại hỏi một câu. Trương Vọng Bắc vẫn không có nói chuyện, hắn mơ hồ có chỗ dự cảm, Bắc Hải lần này, chỉ sợ là thật muốn lui. Hắn ngẩng đầu nhìn đứng tại Tồi Hải Thành trên không Lý Tử Ký, làm vị này thánh triều huyện hầu xuất hiện thời điểm, Khánh Thương một phương sĩ khí có thể nói là đạt được to lớn tăng lên, cũng chính bởi vì Lý Tử Ký xuất hiện, Bắc Hải mới có thể đình chỉ thế công tối lui. Chỉ có điều Bắc Hải khoảng cách xa xôi có lẽ còn thấy không rõ lắm, nhưng hắn thật là cảm thụ được, Lý Tử Ký khí tức trên thân dường như có chút không thích hợp, hơn nữa theo xuất hiện đến bây giờ, từ đầu đến cuối một lời không phát, thậm chí cũng không có rút kiếm. Hắn quay đầu nhìn về phía một vị Nam Lâm cư trưởng lão, vị này Nam Lâm cư trưởng lão là theo Lý Tử Ký cùng nhau xuất hiện ở đây. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, thương khung phía trên liền vang lên một tiếng to rõ kiếm minh, kiếm kia minh thanh âm vang vọng hoàn vũ. Nếu không phải là Lý Tử Ký giờ phút này liền đứng ở chỗ này, chỉ sợ tất cả mọi người coi là đây là Lý Tử Ký vung ra một kiếm. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, bất luận là Khánh Thương vẫn là Bắc Hải đều là như thế, những cái kia ngũ cảnh đại tu hành giả đều có thể nghe ra cái này âm thanh kiếm minh cùng Lý Tử Ký có nhỏ xíu khác biệt. Đều có vạn kiếm nhất khí tức, nhưng cái này âm thanh kiếm minh lại nhiều một tia bá đạo cùng tự tại. Thanh Sơn kiếm. Trương Vọng Bắc thì thảo một câu. Đứng tại Tồi Hải Thành bên trên Trần Thương tái nhợt sắc mặt thì là nhiều chút hồng nhuận. Bắc Hải một phương, Thẩm Giác cùng Huyền Linh sóng vai đứng chung một chỗ, bọn hắn đương nhiên cũng nghe thấy cái này âm thanh kiếm minh, cũng nhìn thấy kia xẹt qua chân trời phi tốc mà đến kiếm quang. Lui binh. Thẩm Giác nói rằng. Huyền Linh cau mày. Thẩm Giác ánh mắt lấp lóe, Lý Tử Ký cùng Thanh Sơn kiếm cùng đi, liền xem như phủ sa cung trợ giúp tới cũng công không phá được Tồi Hải Thành, mục đích của chúng ta đã đạt đến, Nho Sơn nơi đó chắc hẳn cũng đã sắp có kết quả. Tính toán thời gian, quân thượng ứng đã nhanh tới Nho Sơn. Tồi Hải Thành trước, kiếm quang rơi xuống hóa thành một đạo mặc áo xanh thân ảnh đứng chắp tay, bóng người kia ánh mắt bình thản, sau khi xuất hiện không có đi nhìn bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp đưa mắt nhìn Trần Thương trên thân. Trần Thương vừa mới có chút mặt đỏ thắm bên trên, lại lần nữa biến tái nhợt. Huyền Linh nhìn chằm chằm Thanh Sơn kiếm nhìn thời gian rất lâu, sau đó vừa rồi nhẹ gật đầu, lui binh. Vô số yêu tộc giống như thủy triều thối lui, Thẩm Giác cùng Huyền Linh nhìn chăm chú lên Tồi Hải Thành hồi lâu, cũng đi theo chậm rãi rời đi. Không có lần nữa chém giết, thậm chí đều không cùng Khánh Thương một phương nói cái gì lời nói, công phạt 10 ngày yêu tộc đại quân, tại Lý Tử Ký cùng Thanh Sơn kiếm xuất hiện về sau, cứ như vậy dứt khoát lưu loát rút đi. Thẳng đến lúc này, Tồi Hải Thành trên dưới tất cả mọi người, mới là rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là tại thở dài một hơi đồng thời, nhìn xem kia trước thành chồng chất vô số thi thể, nghe kia gây mùi huyết tinh vị đạo, loại này sống sót sau tai nạn cảm xúc, lại lần nữa biến mất xuống dưới. Chiến tranh có thể mang tới, ngoại trừ vinh quang cùng lợi ích bên ngoài, liền chỉ còn lại thống khổ. Tồi Hải Thành có thể lui, nhưng Lạc Thánh Phong không thể lui. Làm sợ như hối đầu người theo trên cổ rơi xuống thời điểm, thân ở nơi đây tất cả Bắc Hải đại yêu, tất cả đều xa vào đến sát na tĩnh mịch, đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Nhất là Thiên Hạ Quân nhất tộc Vũ Cảnh, thấy này càng là cơ hồ muốn rách cả mí mắt. Bắc Hải thập nhị cung tộc trưởng, địa vị tôn sùng Thiên Hạ Quân nhất tộc lãnh tụ, vậy mà liền chết như vậy tại nơi này. Chết tại một cái không có danh tiếng gì Nho Sơn trưởng lao trong tay. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Đường Huyền Linh quanh thân vũng bùn đã biến mất, hắn gần như phá thành mảnh nhỏ thân thể từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Hắn đã không cách nào cảm nhận được chính mình rơi xuống, hắn nhìn không thấy bất kỳ vật gì, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. hắc ám, có thể cảm nhận được, cũng chỉ có vô biên bát ngát hắc ám cùng tĩnh mịch. Khoảng cách gần nhất hai vị nho sơn trưởng lão gần như đồng thời ra tay lao đi, như muốn rơi xuống thân thể đỡ lấy, nếu là như tùy ý như thế thương thế Đường Huyền Linh rơi xuống tới đất bên trên, vậy trừ chết đi bên ngoài, không còn cái thứ hai khả năng. Chỉ có điều, bọn hắn chỉ có điều mới vừa vặn tới gần Đường Huyền Linh, một thanh kiếm liền liên tiếp đâm xuyên qua hai vị nho sơn trưởng lão thân thể, tại Lạc Thánh Phong bên trên xé mở một đạo ngân dấu vết, sau đó thẳng đến Đường Huyền Linh mà đi. Kiếm kia cũng không phải là thực thể, phía trên tản ra quân lâm thiên hạ bệ nghệ khí tức, giống như không có cái gì có thể đem nó ngăn cản, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Âu Dương Lê Hoa cùng Tuần Dương Tông Tông chủ đột nhiên quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, kia mất đi đầu lâu, chỉ còn lại một thân thể sở như hối, bên hông ngưng tụ cái kia thanh quân vương kiếm, đã biến mất không còn tăm tích. Chương 1202, hắn chưa hề muốn đi qua Phật môn chương 1202, hắn chưa hề muốn đi qua Phật môn sở như hối hoàn toàn chính xác đã chết. Nhưng thanh kiếm này còn sống. Tại cung đường Huyền Linh trong lúc giao thủ, hắn đối vị này không có danh tiếng gì nho sơn trưởng lão có thực lực cảm thấy rung động, song phương ngươi chết ta sống trong lúc giằng co, sinh cùng tử kỳ thật ngay tại một tuyến ở giữa. Vũ bùn giống như áp lực không cách nào nghiền chết Đường Huyền Linh, luôn luôn chênh lệch như vậy một chút, sợ như hối tại thời khắc cuối cùng liền biết được, kém những này cần thiết trả ra đại giới, chính là mình tính mệnh. Cho nên hắn tại bị Đường Huyền Linh mở miệng chặt đầu trước đó, giao phó quân vương kiếm hoạt bát sinh mệnh. Hắn là thiên hạ quân nhất tộc lãnh tụ, nếu là không Bắc Hải chi chủ, như vậy thiên hạ quân liền nên là thập bát cung bên trong tôn quý nhất một cung, tất nhiên bây giờ không cách nào khôi phục trước kia vinh quang, nhưng sợ như hối trên thân như cũ có thiên hạ quân khí tiết. Hắn có thể chết, nhưng nho thánh tuyệt không thể còn sống. Không sai, cái này thẳng tiến không lùi. Phó thác sinh tử chỗ lướt đi đi một kiếm, mục tiêu chân chính cũng không phải là Đường Huyền Linh, mà là Nho Thánh. Sợ như hối rất rõ ràng, Đường Huyền Linh cho dù có thể giết chết chính mình, bản thân cũng nhất định tới trình độ sơn cùng thủy tận, ở sau đó chiến đấu bên trong hoàn toàn không cách nào đưa đến tác dụng, chính mình cái này ngưng tụ tất cả tín niệm cùng sinh mệnh một kiếm tất nhiên có thể giết chết Đường Huyền Linh, một mạng đổi một mạng, nhưng này không có ý nghĩa. Bây giờ Nho Thánh hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân khí tức không có nửa điểm gợn sóng ngoài ngoài, cái này chứng minh quân thượng tại Nho Sơn hành động đã thất bại. Mặc dù không biết tại sao sẽ thất bại, nhưng bây giờ không phải cân nhắc những điều kia thời điểm, nếu như chuyến này không cách nào giết chết Nho Thánh, Bắc Hải tổn thất liền thực sự quá lớn. Sinh tử một cái trước mắt, hắn chọn ra lựa chọn của mình. Thanh kiếm kia tại liên tiếp xuyên thủng hai tên Nho Sơn trưởng lão về sau, cơ hồ cả kinh từ trận tản ra, ngay cả lương giới đều hướng về Đường Huyền Linh lướt tới, nhưng này đem quân vương kiếm lại mạnh mẽ thay đổi một cái phương hướng. Không có đường cong, không có dấu hiệu, đột ngột lại cứng nhắc, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới đủ rất nhanh, đầy đủ làm cho người ngoài ý muốn. Lương giới đã đỡ Đường Huyền Linh, nhưng hắn trên mặt lại không có một chút vui mừng, ngược lại che kín kinh sợ. Tản ra từ trận như muốn vỡ vụn, Nho Sơn trưởng lão mong muốn ngăn cản, nhưng này thanh kiếm quá nhanh, hơn nữa những cái kia Bắc Hải đại yêu phát điên tiến công, bọn hắn bản thân đã tràn ngập nguy hiểm. Âu Dương Lê Hoa tại cái này một cái chớp mắt rốt cục đem tự thân kiếm ý cùng tu vi đều tăng lên tới cực hạn, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang xé mở bất định thần, đồng thời kiếm ý còn đang không ngừng mà tăng lên xông phá lấy cực hạn. Âu Dương Lê Hoa sắc mặt tái nhợt, làn da bởi vì không chịu nổi thể nội tăng lên to lớn cường độ mà chảy ra máu tươi, hai con mắt của hắn đột nhiên hóa thành lưu màu tràn ra. Kiếm ý tại theo ý niệm liên tục tăng lên. Hắn đã lĩnh ngộ ý chi cực cảnh hình thức ban đầu, bản thân liền có không thua gì tam cực cảnh chiến lực, giờ khắc này ở đi theo ý niệm liều chết đánh cược một lần, không hề nghi ngờ cái này sẽ là thiên hạ đáng sợ nhất kiếm. Trừ Thiên Lý trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng, hắn cho dù có lại nhiều huyền diệu thủ đoạn cũng nhất định chôn vùi dưới một kiếm này. Tách ra thương khung kiếm quang chém vỡ bất định thần, tại Trừ Thiên Lý khó có thể tin trong ánh mắt đem nó một phân thành hai, nhưng là Âu Dương Lê Hoa còn không có đình chỉ, hắn cầm kiếm quay người, thân tùy ý động, đuổi theo quân vương kiếm theo sát phía sau. Tại đêm dài đằng đẵng bên trong, thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại xuống tới. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn, đen nhánh màn trời bên trên chỉ có Trừ Thiên Lý rơi xuống thân thể cùng kia hai đạo sáng chói như lưu tinh kiếm quang. Nho Thánh muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều, kia tại trong mắt rất nhiều người nhìn lóe lên một cái rồi biến mất kiếm quang, tại vị này Nho Sơn trưởng giáo trong mắt, kỳ thật cũng không tính bao nhanh, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là không cách nào tránh đi. Gia yếu thân thể tiêu hao lấy vốn là miễn cưỡng trạng thái, Nho Thánh khí tức trên thân bỗng nhiên tăng lên tới một cái khó mà hình dung độ cao. Nhưng loại này tăng lên, gần như chỉ ở sát na về sau liền phi tốc rơi xuống. Nho Thánh cau mày, mặt mũi giàn mua hiện lên lấp lóe quang huy, kia là khí tức sinh ra cùng vẫn diệt tại rất ngắn thời gian bên trong giao thế sinh ra ảo ảnh, phá không mà đến quân vương kiếm chưa tới người liền đã xé mở dưới thân giấy trắng. Bốn phía kinh hô cũng không kịp xuất khẩu. Nho Thánh giơ lên hai tay của mình, sau đó làm ra một cái như Phật môn vỗ tay dáng vẻ. Cặp kia khô gầy hai tay che một tầng hạo nhiên khí, đem đối mặt mà đến quân vương kiếm giữ tại trong lòng bàn tay, kiếm cùng khí tức ma sát tại trong lòng bàn tay lóe ra hỏa hoa, trong đêm tối nhìn rõ tích rõ ràng. Hỏa hoa vang khắp nơi rơi vào trên tờ giấy trắng xuất hiện nguyên một đám khuyết tán lỗ nhỏ. Bao quát Nho Thánh trên quần áo cũng là như thế, trên thân thậm chí bởi vì những này hỏa hoa xuất hiện rất nhiều vết thương. Nho Thánh đã nhớ không rõ chính mình bao nhiêu năm không có nhận qua đả thương. Song trưởng cùng quân vương kiếm liền như vậy rằng co, Nho Thánh khí tức trên thân trận trì trệ, vốn là tại ngũ cảnh biên giới bất ổn cảnh giới, dường như bắt đầu phi tốc rơi xuống. Song trưởng bị kiếm khí bắn ra, hai tay xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Nho Thánh khí tức sát na biến lại bại, ánh mắt của hắn hoảng hốt một cái chớp mắt, quân vương kiếm đã đâm về phía mi tâm của hắn. Phun ra nuốt vào kiếm mang tại Nho Thánh trên trán lưu lại một chút nhàn nhạt vết kiếm, quân vương kiếm hào quang tỏa sáng. Kiếm khí lao nhanh, lại vô luận như thế nào đều không có cách nào tiến thêm một bước, cuối cùng chỉ có thể phát ra không cam lòng khét đều, sau đó như tinh quang giống như tàn đi. Lương Giới ánh mắt nhìn soi mói, Âu Dương Lê Hoa đang cầm Quân Vương kiếm chúa kiếm, nhìn xem trường kiếm kia tại Âu Dương Lê Hoa trong tay tiêu tán, Lương Giới chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, lập tức run rẩy thở dài một hơi. May mà đuổi kịp. Hoa thải tiêu tán, Âu Dương Lê Hoa khí tức trên thân cũng là phi tốc suy giảm, nỗ lực bất cứ giá nào chém giết trừ thiên lý, lại thiêu đốt kiếm hơi thở nắm chặt Quân Vương kiếm, có lẽ từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì, nhưng hắn thương thế bên trong cơ thể thực sự không nhẹ. Mỗi người đều đang ngơ ngác nhìn xem Quân Vương kiếm tiêu tán sau tinh quang. Nho Sơn trưởng lão cùng Bắc Hải đại yêu phản ứng hoàn toàn tương phản. Âu Dương Lê Hoa đứng tại Nho Thánh trước người ngẩng đầu nhìn trên trời ba cung còn sót lại Yên Thánh. Sợ như hối cùng Trừ Tiên Lý đều đã chết đi, Yên Thánh một người tăng thêm còn lại ba cung đại yêu đánh đến cuối cùng cũng nhiều lắm thì lưỡng bại câu thương kết quả, Nho Thánh là giết không được. Yên Thánh sắc mặt nhất là khó coi, hắn vạn vạn nghĩ không ra lần này hao tổn vậy mà lại lớn như thế, hơn nữa, quân thượng nơi đó từ đầu đến cuối không có phản ứng. Lui. Hắn gọi Hạ Nguyệt Hoa đánh lui Tuần Dương Tông tông chủ, thanh âm bên trong tràn ngập hận ý cùng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể lựa chọn rút đi. Chỉ là trước khi đi, ánh mắt của hắn như cũng nhìn chòng chọc vào Nho Thánh. Hiện tại, cũng chỉ hy vọng quân thượng nơi đó tình huống có thể đủ tốt một chút. Hơn trăm vị Bắc Hải đại yêu đồng thời rút đi, Nho Sơn bên này đương nhiên sẽ không ngăn cản, đợi đến Lạc Thánh Phong bên trên tất cả lắng lại về sau, Lương Giới tại lâu dài trầm mặc phía sau mới đưa ánh mắt bỏ vào Nho Thánh trên thân. Trưởng giáo, một chuyến này, ngài đến cùng giấu giếm chúng ta nhiều ít chuyện. Nho Thánh khí tức vẻ bại suy sụp, bốn phía tổng cộng có 6 vị Nho Sơn trưởng lao chết đi, trong ánh mắt của hắn cũng mang theo cô đơn, trầm mặc một lát sau nói rằng, tối thiểu nhất, chúng ta không cần lại đi Phật môn. Hắn vốn là chưa hề muốn đi qua Phật môn. Chương 1203, trùng sáng dưới thân ảnh cùng tử vong. Chương 1203, trùng sáng dưới thân ảnh cùng tử vong. Tức Hồng Y Di thu hồi kiếm, kia đã phá thành mảnh nhỏ kiếm mạc lồng giam cũng đã biến mất. Đỉnh đầu lớn đại biển như thiên đảo kiếm chu treo ở nơi đó, tất cả trận pháp cùng phù thạch đều vận chuyển tới cực hạn, tất cả lực lượng đều hội tụ đến cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn lại, tựa như là sấm chớp mưa báo trước bình tĩnh tích xúc. Quân thượng cảm thụ được khóa chặt trên người mình hai đạo khí tức, hắn biết mình cuối cùng vẫn là tính sai cái gì. Tam Thiên Viện kiếm chu, theo kiến tạo đến nay cũng không có đụng tới qua mấy lần, bởi vì mỗi một lần vận dụng hao tổn đều khó mà tính toán, như bây giờ như vậy cơ hội là rút khô kiếm chu phía trên tất cả lực lượng một kích, tối thiểu nhất cũng cần vận dụng Tam Thiên Viện trăm năm tích lũy. Uy lực tất nhiên cường hành, nhưng như thế hao tổn cũng là kinh người. Đáng giá không? Đương nhiên đáng giá. Quân thượng ở trong lòng đưa ra đáp án của mình. Ngươi như kỳ vọng thế giới là cái dạng gì? Quân thượng nhìn xem Lý Tử Ký, đột nhiên hỏi. Lý Tử Ký nói, ta chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Quân thượng khẽ cười một tiếng, nhưng ngươi là làm như vậy. Lý Tử Ký nghĩ nghĩ, sau đó trả lời, có lẽ ta vẹn vẹn chỉ tính là vừa mới bắt đầu. Tựa như ngươi đi ra ngoài nhặt được một hạt giống, sau đó tiện tay đem nó trùng tại ngoài cửa trong vùng núi, viên này hạt giống sẽ mở ra cái gì, hắn không biết rõ, cũng không quan trọng. Quân thượng ngẩng đầu nhìn trên trời ấp ủ kiếm chu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống. Tử vong luôn luôn gần như thế. Ngươi chưa hề suy nghĩ, nhưng lại không thể không thừa nhận. Ngươi tựa hồ là đang chờ chết. Lý Tử Ký nói. Chờ chết. Quân thượng cười cười, trên thân chảy xuôi không màu huyết dịch nhỏ tại mặt đất, tản mát ra cổ lão tôn quý khí tức. Sau khi cười xong, mặt mày của hắn một lần nữa biến lãnh đạm, đôi trong mắt kia đã hoàn toàn bị huyết hồng sắc thủ tiêu. Ta thật sự là chán ghét người thuyết pháp này. Dứt lời, sau lưng của hắn một phân thành hai vương tọa đột nhiên hóa thành bột mịn, chỉ có điều những cái kia bột mịn cũng không đón gió mà tán, mà là bám vào tới hắn trên thân. Lúc trước trọng thương Lý Tử Ký tôn này quân vương hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, đồng thời so với lúc trước càng thêm lương thực, càng thêm cường đại, phản phất là theo xa xôi lúc trước xuất hiện tại bây giờ. Kia là Bắc Hải huyết mạch khởi nguyên. Vỏ sò bên trên xé rách không gian đống nhiên to lớn, giống như là vặn vẹo lỗ đen phóng xuất ra thôn vệ tất cả lực lượng. Cũng liền tại lúc này, Lý Tử Ký trong tay một mực treo mà không phát vạn kiếm nhất, cũng rơi vào tôn này quân vương hư ảnh trên thân. Đây là Lý Tử Ký lần thứ nhất sử dụng vạn kiếm nhất không có cách nào giết chết một người. Lúc trước trong lúc giao thủ, quân thượng dùng vương tọa làm đại giá tiếp nhận hắn vạn kiếm nhất, bây giờ đây là kiếm thứ hai. Một kiếm này so lúc trước càng mạnh, đao Lý Xuân Phong cùng tam quyển nhất bao quát lấy thân hóa kiếm đều bị Lý Tử Ký hoàn mỹ nhất điều hành lên. Tôn này quân vương hư ảnh sẽ không cảm thấy sợ hãi, cũng sẽ không lui lại, thậm chí bởi vì một kiếm này khiêu khích mà sinh ra phẫn nộ cảm xúc, y mắng gầm thét đón Lý Tử Ký kiếm quang vung ra một quyền. Quân thượng cũng không có hướng về phía trước, hắn cầm viên kia vỏ sò, thân thể theo vặn bẹo không gian đi theo biến hư hảo. Vạn kiếm nhất cùng quân vương hư ảnh đụng vào nhau bộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu, thậm chí khiến Nho Sơn trưởng lão đại não đều không thể tránh khỏi vang lên tê minh thanh, thiên địa được thắp sáng. Nho Sơn trên không trải rộng mây đen như tuyết, ngộ xuân gió tan dã không còn một mảnh. Bắn ra kiếm quang mạn thiên phi vũ, kéo dài trăm dặm vừa rồi bất diệt. Vạn kiếm nhất biến mất. Địa quân vương hư ảnh phát ra giống như thủ thắng giống như gào thét, nhưng Lý Tử Ký lại không có lại đi nhìn hắn, bởi vì tại vạn kiếm nhất biến mất đồng thời, tôn này quân vương hư ảnh cũng ngay tại một chút xíu tiêu tán. Lý Tử Ký ánh mắt từ đầu đến cuối đang ngó chừng quân thượng. Quân thượng tay chạm đến lấy vỏ sò, bởi vì quân vương hư ảnh bị chém vỡ mà gặp phản vệ, bản thân bị trọng thương, nhưng hắn ánh mắt như cũ tại cùng Lý Tử Ký nhìn nhau. Mỗi người đều đang nhìn một màn này. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, kỳ thật thật nhanh. Thường Thanh Tĩnh nằm trên mặt đất, phí tử thân thể vừa mới rơi xuống tới mặt đất. Nhan Như Ngọc còn tại hạ lạc bên trong, ánh mắt của bọn hắn đều đang nhìn chăm chú nơi này. Thường Thanh Tĩnh cùng phí tử mong muốn đứng dậy lại bởi vì thụ thương quá nặng mà không cách nào làm được, cũng căn bản không kịp phản ứng, còn như vậy cực hạn thời gian bên trong, cho dù là ngũ cảnh đại tu hành giả, thân thể phản ứng cũng theo không kịp trong đầu tư duy. Kỳ Vũ sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, Nhan Bắc đao quang chém vỡ nàng thần tướng pháp thân, nàng cơ hồ đã không còn sót lại nhiều ít lực lượng, kia màu xanh thẳm song đầy mang theo sợ hãi cùng kinh lo. Nhan Bắc vừa rồi nghiêng đi mặt, đối mặt chỉ ở sát na, nhưng lại dường như vĩnh viễn. Vô định ấn. Lý Tử Ký hai tay hợp lại cùng nhau, khí hải bên trong thánh trung dập dờn, vô hình chấn động lan tràn ra, đem thân hình hư ảo quân thượng cùng viên kia vỏ sò mạnh mẽ giam cầm tại nơi đó. Mong muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Lý Tử Ký có thể cảm nhận được chính mình trạng thái cấp tốc ngã xuống, ngay cả trên thân che đảo Lý Xuân Phong đều bị ép tàn đi. Nhưng quân thượng không cách nào tránh thoát. Như thế thời gian một hơi thở cũng đã đủ rồi. Thương khung phía trên đã sớm ấp ủ hồi lâu thời gian kiếm trụ, rốt cục như dương quang xé mở sấm chớp mưa bão, hướng phía quân thượng nổ bắn ra xuống tới. Trong nháy mắt đó bộc phát, lại trên bầu trời xốc lên to lớn mây khói, mở đầu chỗ, hư vô đều bị đỏ thành phấn vụn, giống như thấu kính giống như phá bỡ, to lớn kiếm chu cũng bởi vì khó xử lấy tiếp nhận phản tác dụng lực nghiêng về lay động. Nổ bắn ra xuống tới chùm sáng kia, những nơi đi qua, thiêu đốt tất cả mai danh nhận tích. Nho Sơn đệ tử rung động nhìn xem một màn này, nghĩ thầm đây chính là Tam Thiên Viện kiếm chu. Nho Sơn trưởng lão cũng tại rung động nhìn xem cái kia đạo nổ bắn ra xuống tới chùm sáng, nghĩ thầm, đây chính là Tam Thiên Viện kiếm chu. Tức Hồng Y Lì cũng tại ngẩng đầu nhìn. Hắn cong ở phía sau một tay nắm nắm thật chặt, nghĩ đến năm đó sư tôn cùng đạo môn trưởng bối liên thủ tạo ra tòa này lợi khí, nghĩ thầm đây chính là Tam Thiên Viện kiếm chu. Lý Tử Ký ánh mắt có chút mơ hồ, vô định ấn giam cầm chi lực đã đến cực hạn, nhưng đã đầy đủ. Tiệp kiếm chu nổ bắn ra xuống tới lực lượng, quân thượng là tuyệt đối không thể thừa nhận. Chúng sáng đưa tới thanh âm dường như đột phá một loại nào đó cực hạn, theo mới đầu tiếng vang tới sau cùng rơi xuống, ở đây trong thai của mọi người liền tất cả đều chỉ còn lại yên tĩnh. Dường như trong thiên địa tất cả thanh âm đều biến mất. Quân thượng nhìn qua chùm sáng kia, không cam lòng hoặc bình tĩnh nhận lấy. Chỉ có điều ngay tại chùm sáng sắp rơi vào đỉnh đầu thời điểm, một đạo mặc quần dài màu lam thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, dùng lực lượng cuối cùng ngưng tụ ra từng đạo nước biển bình chướng ngăn cản tại đỉnh đầu. Kỳ Vũ run rẩy thân thể, cũng không lui về phía sau một bước. Kia từng đạo màn nước tan thành mây khói, cơ hồ không được ngăn trở tác dụng. Quân thượng trong ánh mắt buông xuống, đáy mắt xuất hiện một tia áy náy. Kỳ Vũ không quay đầu lại, nhưng nàng đáy mắt cũng mang theo áy náy, ngắn ngủi một cái chớp mắt sau, cái này một vệt áy náy lại biến thành chấn kinh, sau đó là khó có thể chịu đựng thống khổ. Kia chùm sáng cuối cùng còn chưa rơi xuống đến, kia chùm sáng cuối cùng vẫn là dừng ở nơi đó. Nhan Bắc liền đứng tại trước người của nàng. Chùm sáng xuyên thủng Nhan Bắc thân thể, đánh nát cái kia thanh một điêu đao, hóa thành vô số sắc bén mảnh vỡ tan ra, tựa như tung bay hồ điệp. Chương 1204, An Mỹ chương 1204, An Mỹ. Cà rốt nút ở vườn rau bên trong, dùng phía sau áo choàng bọc lấy thân thể, chỉ lộ ra một cái đầu vị trí thận trọng hướng phía vô trần lộ bên ngoài nhìn quanh, cảm nhận được kia kinh thiên động địa biến đổi lớn sau lại lập tức run rẩy hai lần thân thể. Người đây cũng sợ. Cố Xuân Thu nhìn cà rốt bất tranh khí dáng vẻ, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Diêu Cẩn nói, dù sao cũng là thiên địa hóa thân một trong, như thế tiểu tràng diện cũng đáng được run như cầy sấy. Cà rốt có chút không quá vui lòng, vạch lên Cố Xuân Thu đầu dùng sức hướng phía sau chuyển, trợn to mắt chó của ngươi cho ra nhìn xem, hai vị kia Lê Viên tiên sinh đều sắp bị đánh chết, hơn phân nửa Lê Viên đều bị đánh nát, ai không sợ? Lê Viên phía ngoài chiến đấu rất kịch liệt, hơn nữa không có gì lo lắng, hai vị Lê Viên tiên sinh bắt đầu cũng chỉ có thể mượn Lê Viên trận pháp miễn cưỡng trèo chống, hiện tại chạy theo tính bên trên cảm thụ, Lê Viên trận pháp đã lảo đảo muốn ngã, lập tức liền muốn bị phá bỡ. Đến lúc đó, chính là tai họa ngập đầu. Đừng chuyển, đừng chuyển. Cố Xuân Thu trợn trắng mắt, cà rốt lúc này mới hừ lạnh một tiếng nắm tay bùng ra, sau đó nói, ngươi bây giờ tốt nhất liền cầu nguyện thánh triều người chạy tới tốc độ có thể nhanh một chút, cầu nguyện Lê Viên bị đánh nát về sau mấy cái kia Bắc Hải đại yêu sẽ không phát hiện cái này vô trần lộ, nếu không, ta thật vất vả vớt trở về ngươi đầu này mạng nhỏ, liền lại phải bàn giao ra ngoài. Cố Xuân Thu cười tủm tỉm mở miệng, chết thì chết thôi, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chết sớm chết muộn đều phải chết. Cà rốt nghe xong lại tới tức giận, dùng sức nhảy một cái cưỡi lên Cố Xuân Thu đầu, đem áo choàng hất lên, liền phải đi tiểu, ta để ngươi chết. Ta để ngươi chết, hôm nay hổ gia liền cho ngươi điểm dinh dưỡng, để ngươi chết nhanh lên. Cố Xuân Thu giận dữ, ngươi dám đi tiểu ta liền đem ngươi chặt, cắt miếng, cắt kia, cắt khối. Cà rốt cũng là giận dữ, ngươi nhìn hổ gia có dám hay không? Ầm ầm, toàn bộ vô trần lộ đều chấn động lên, đại địa sinh ra vết rách, ngoại trừ Cố Xuân Thu chỗ mảnh này vườn rau bên ngoài, bốn phía đều như giống như mạng nhện vỡ ra, lập tức liền đem cà rốt theo Cố Xuân Thu trên đầu trần xuống tới. Hai người cũng không có cãi nhau tâm tư, cà rốt ôm đầu, kết thúc, Lê Viên đại trận phá, đã mất đi Lê Viên đại trận che chở. Hai vị thực lực vốn là ở vào hạ phong Lê Viên tiên sinh, ngoại trừ chết còn có thể có kết quả gì? Cà rốt dù sao tại Lê Viên sinh sống nhiều năm như vậy, đối với nơi này cũng là có tình cảm ở khoan khoái. Thiên diêu địa động, còn có thể nghe thấy bên ngoài Lê Viên đệ tử phẫn nộ thanh âm, cũng rất nhiều thần thông bạch phá bầu trời phát ra văn động, chỉ là những này hoặc tứ cảnh hoặc tam cảnh thủ đoạn, thậm chí ngay cả quấy rối cũng không tính. Tại những này ngột ngạt phẫn nộ gào thét bên trong, an mỹ thanh âm liền phá lệ chói tai. Cà rốt ngẩng đầu nhìn qua, lúc này mới nhớ lại Mục Tiểu Linh trước đó không lâu mới làm một tô mì mang cho cô Xuân Thu. Luôn luôn ra ngoài mua thực sự quá xa, cũng quá phiền toái, Mục Tiểu Ninh dứt khoát liền thử tự mình làm. Đây là lần thứ nhất, bề ngoài nhìn qua cũng là còn tốt, nước dùng sợi tổng hợp phía trên còn gắn nửa cái hành. Hắn lười nhác cắt thành hành thái, dứt khoát liền trực tiếp đem hành để lên, hẳn là cũng như thế à. Tối thiểu nhất, hắn hiện tại bắt đầu ăn, cảm giác cũng không có gì khác biệt. Ngươi còn có tâm tư ăn mì? Cà rốt khó có thể tin nhìn xem ăn như gió cuốn Mục Tiểu Ninh, Lê Viên đều bị người đánh nát, lại còn có thể nuốt trôi đi. Mục Tiểu Ninh vẻ mặt không có gì gợn sóng, thản nhiên nói, trời cũng muốn mưa, nương phải lập gia đình. Cùng ta có ăn hay không mặt lại có quan hệ thế nào? ngươi cũng không thể bởi vì đã xảy ra một cái nhường thiên hạ buồn đại sự sẽ không ăn cơm à. Không ăn một bữa, hai bữa không ăn, thứ ba bỗng nhiên cũng hầu như là muốn ăn. Cố Xuân Thu hít mũi một cái, hỏi, hương vị thế nào? Mục Tiểu Ninh lại ăn một ngụm, tinh tế phẩm vị trong chốc lát, sau đó mới trả lời, không có gì hương vị, mì sợi còn có chút nửa sống nửa chín, bên trong là cứng rắn, nhưng cái này hành không tệ. Tô mì này tuyệt đối chưa nói tới ăn ngon. Cố Xuân Thu lại nuốt nước miếng một cái, ngươi ăn chậm một chút, vậy không phải nói tốt làm cho ta sao? Hắn bị chồng ở nơi này, mỗi ngày đều phai nhạt ra khỏi cái chim tới, mong đợi nhất chính là lúc ăn cơm, có thể khiến cho hắn cảm thấy mình vẫn là một người sống. Mục Tiểu Ninh bưng mặt chén đem mì nước uống không còn một mảnh, một giọt không dư thừa, sau đó lại kẹp lên còn lại một đoạn nhỏ hành tây tất cả đều bỏ vào trong miệng, đem miệng ăn căng phồng, lần tiếp theo cho ngươi thêm làm, hiện tại ta muốn ăn no bụng một chút. Cố Xuân Thu chế nhạo lấy, hiện tại ăn như thế no bụng, chẳng lẽ lại là lo lắng về sau không có cơ hội lại ăn. Mục Tiểu Ninh buông xuống chén, nâng lên ống tay áo đem miệng lau chùi sạch sẽ, sau đó nói, ăn no rồi mới có khí lực đánh nhau. Cố Xuân Thu trên mặt chế nhạo chậm rãi biến mất, ngay cả cà rốt cũng theo nằm ngửa trong trạng thái tránh ra, ngẩng đầu nhìn qua. Ngươi điên rồi. Cà rốt chấn kinh mở miệng, ngươi chỉ có điều mới nhập tứ cảnh không có 2 năm, miễn cưỡng có thể coi là tứ cảnh đỉnh phong, khoảng cách ngũ cảnh còn rất dài một đoạn đường muốn đi, ngươi có biết hay không cái này có hậu quả gì không? Mục Tiểu Ninh hỏi, hậu quả gì? Cà rốt nói, chết ở bên ngoài đối với ngươi mà nói đều là kết quả tốt nhất. Mục Tiểu Ninh duỗi lưng một cái, đem đai lưng siết gấp một chút, đây không phải rất tốt sao? Cà rốt khẽ giật mình. Mục Tiểu Ninh vỗ vỗ bụng của mình, ta ăn no rồi. Lê Viên đại trận bị phá, hai vị Lê Viên tiên sinh thân thể theo cửa sân trước đó bay ra rút lui rơi đập tại trong phế tích. Ở đằng kia tung bay mà lên đầy trời bụi mù bên trong, Hữu Linh Quan ba người đang cất bước đi đến. Lê Viên hoàn toàn chính xác đã bị đánh nát, các nơi kiến trúc đều đã sụp đổ, chỉ còn lại hai nơi còn tính là hoàn hảo địa phương, một chỗ là Vô Trần Lộ, một chỗ khác dĩ nhiên chính là Mộ Lâm. Bốn phía Lê Viên đệ tử đều không hề rời đi, ngay tại lúc này bọn hắn làm sao có thể rời đi? Nhưng bây giờ, lưu tại nơi này lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Hai vị Lê Viên tiên sinh theo phế tích bên trong đứng lên, nhìn qua mình đầy thương tích. Thực lực của bọn hắn đương nhiên không kém, tại ngũ cảnh bên trong cũng coi như nhất lưu, nhưng đối mặt có thể so với vai tam cực cảnh Hữu Linh Quan tộc trưởng Hữu Đình, thực lực như vậy đương nhiên là không đáng chú ý, huống chi còn có Hữu Phong cùng Hữu Vũ hai người kia. Hữu Vũ đưa tay ngưng tụ ra một mảnh kim sắc linh màn, đem những cái kia Lê Viên đệ tử thông qua các loại thủ đoạn từ đằng xa bay tới thế công toàn bộ ngăn cản ở ngoài, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, ta nói, ta biết được các ngươi Lê Viên có bách chết tinh thần bất khuất, có thể thực lực như thế cách xa còn nhất định phải độc thủ, vậy thì quá mức lỗ mãng. Chúng ta cũng sẽ không đối ngũ cảnh phía dưới tu sĩ độc thủ, các ngươi vậy không bằng sớm đi rời đi, đợi ngày sau tu vi có thành tựu lại đến báo thủ, chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Hữu Vũ vẫn còn có chút thưởng thức những này Lê Viên đệ tử, Nhan Bắc có thể dẫn đầu Lê Viên dần dần có thay thế Tam Thiên Viện xu thế, đối đệ tử dạy bảo tự nhiên là không tầm thường. Chương 1205, có lẽ chúng ta đều là ngu xuẩn. Chương 1205, có lẽ chúng ta đều là ngu xuẩn. Hữu Phong có chút không kiên nhẫn, một đám thứ không biết chết sống, ngược lại Lê Viên đã bị đánh nát, vậy không bằng tất cả đều giết. Hắn bị những này Lê Viên đệ tử ánh mắt nhìn có chút không thoải mái. Những ánh mắt kia bên trong cái gì cũng có, duy chỉ có không có e ngại cùng lùi bước. Hữu Vũ trấn an nói, huynh trưởng an tâm, làm gì cùng những người này so đo. Phá Lê Viên đại trận, hai vị Lê Viên tiên sinh hiện tại chẳng qua là đợi làm thịt cừu non, muốn giết bọn hắn cũng không tính đặc biệt khó khăn. Nhưng Hữu Đình Việt sẽ không lãng phí thời gian nào, tại Hữu Phong cùng Hữu Vũ hai người trò chuyện thời điểm, hắn đã đưa tay vẽ ra trên không trung ấn phủ, kim sắc ấn phủ giống như là một cánh cửa xuất hiện giữa không trung. Làm cánh cửa kia bị mở ra về sau, từ đó sinh ra đếm không hết cánh tay màu vàng nóng, giống như là vô số long xà, hướng phía hai vị Lê Viên tiên sinh nào tới. Hữu Linh Quan thủ đoạn, từ một loại nào đó góc độ đi xem, cùng đạo môn đạo thuật thần thông có rất nhiều chỗ tương tự, huyền diệu thần kỳ, khó mà phòng bị. Hữu Đình tự mình ra tay, hai vị Lê Viên tiên sinh có thể cảm nhận được những cái kia trên cánh tay truyền đến cường đại áp lực, nhưng bọn hắn đã không có cách nào lại lui, hơn nữa thân làm Lê Viên tiên sinh, bọn hắn cũng tuyệt không cho phép chính mình lui lại. Sinh tử loại chuyện này, có đôi khi so thiên còn lớn hơn, có đôi khi thậm chí không bằng lui một bước. Rất nhiều Lê Viên đệ tử tái nhợt đi mặt, không dám nhìn nhưng lại tuyệt không chịu rời ánh mắt, những chuyện này chỉ có tận mắt nhìn đến, khả năng càng khiến người ta khắc cốt minh tâm. Chỉ là những cái kia cánh tay cũng không có rơi xuống đến, không có rơi vào hai vị Lê Viên tiên sinh liên thủ gọi ra thần tướng pháp thân bên trên, mà là tại trước người ngoài mười trượng liền đồng loạt bị chém đứt. Kia cắt ra vô số đầu một nửa cánh tay rơi trên mặt đất, cơ hồ muốn đem Lê Viên phế tích lấp đầy, nhưng lại tại sát na sau hóa thành tinh thuần linh khí tiêu tán. Yêu tộc sử dụng đương nhiên cũng là thiên địa linh khí, trên người yêu khí cũng chỉ bất quá là một loại đặc thù thủ đoạn thần thông. Vậy còn dư lại cánh tay dường như cảm nhận được thống khổ, như bị chém tới nửa thân thể con run bặm bẹo không ngừng, cuối cùng lại rút về cánh cửa kia bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hữu Đình vẻ mặt có chút phát xanh, hắn đè xuống ngực bụng bên trong quần quật, trong ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai vị Lê Viên tiên sinh sau lưng. Ngay cả hiện ra nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có xuống dưới qua Hữu Vũ, kia nhếch lên khóe miệng, đều đè xuống một chút. Nhìn sang không chỉ có là bọn hắn, còn có rất nhiều Lê Viên đệ tử, còn có hai vị thụ trọng thương Lê Viên tiên sinh. Bụi mù tràn ngập bên trong, dẫm qua phế tích tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, một thân ảnh đang chậm rãi đi tới, tốc độ nhìn qua cũng không nhanh, nhưng mỗi người đều đắm chìm trong lúc khiếp sợ, đến mức cứ như vậy an tĩnh nhìn chăm chú lên. Thằng đến Mục Tiểu Ninh cùng hai vị Lê Viên tiên sinh gặp thoáng qua, sau đó đứng tại phía trước nhất cùng Hữu Linh Quan ba vị đại yêu nhìn nhau. Tiểu Ninh, Mục sư Minh. Lê Viên đệ tử chỉ cảm thấy đầu vang một tiếng, toàn thân cũng rét run run dậy. Lê Viên tiên sinh sắc mặt cũng là trong nháy mắt này biến tái nhợt vô cùng, đến mức thân thể đều lảo đảo hai bước, nội tâm sinh ra mãnh liệt phẫn nộ cùng mê bóng. Mục Tiểu Ninh còn không cách nào nhập ngũ cảnh, nhưng hắn giờ phút này hết lần này tới lần khác vào ngũ cảnh. Ý vị này hắn lựa chọn không để ý hậu quả, bất kể một cái giá lớn, cưỡng ép phá cảnh, loại cảnh giới này không có cách nào duy trì thời gian quá dài. Những cái kia Lê Viên đệ tử cũng đều ý thức được điểm này, có chút nữ đệ tử càng là nhịn không được bị miệng lại, bọn hắn đều tình tưởng làm như thế hậu quả là cái gì, kia thường ngày đến, nhất lười nhác, nhất kéo dài, nhất thờ ơ Mục Tiểu Ninh. Vốn có chút thân ảnh đơn bạc, bây giờ nhìn qua, lại có một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Mục Tiểu Ninh, ngươi có phải hay không điên rồi? Lê Viên tiên sinh giữ chặt Mục Tiểu Ninh cánh tay, đưa tay trực tiếp tại trên mặt đánh một cái bàn tay, hắn gầm thét lên, ai bảo ngươi làm như thế? Vừa dứt tiếng, hắn cái thứ hai bàn tay đã lại lần nữa đánh vào Mục Tiểu Ninh trên mặt, một đôi mắt biến đỏ bừng, cái này Lê Viên có thể nát, đại trận này có thể phá, hai chúng ta lao bất tử cũng có thể chết, chỉ cần ngươi còn sống liền luôn có trùng kiến Lê Viên một ngày, ngươi không xảy ra chuyện gì biết sao? Gào thét thanh âm cơ hồ đã biến khàn khàn. Cái này hai bàn tay lực đạo tuyệt đối không tính nhẹ, Mục Tiểu Ninh đưa tay sờ lên mặt mình, phía trên có lẽ còn giữ dấu đỏ, hắn nhìn nổi giận cùng đau thương Lý viện trưởng lão, đúng là cười cười, lần sau có thể hay không đổi một bên mặt, như vậy ít nhiều có thể cân xứng chút. Lê Viên tiên sinh đã không có lại nói tiếp, trên mặt của hắn đã che kín thống khổ, sớm biết như thế bọn hắn cần gì phải mở ra Lê Viên đại trận. Sớm biết như thế bọn hắn coi như trực tiếp bị mấy người này Bắc Hải đại yêu gọn gàng mà linh hoạt giết thì thế nào. Lê Viên mất đi một cái Mục Tiểu Ninh, xa so với mất đi hai người bọn họ một cái giá lớn phải lớn hơn nhiều. Mục Tiểu Ninh như cũ tại cười, Văn Nhược còn tại Trường An, có hắn tại, Lê Viên về sau cũng không cần lo lắng không có người tiếp nhận, ta có thể so sánh hắn thoải mái hơn, quan tâm nhiều như vậy phiền lòng sự tình, ta không phải am hiểu. Hắn vô vô mặt mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hữu Linh Quan ba người, bất quá về sau sự tình sau này hay nói, hiện tại trước giải quyết chuyện trước mắt. Hữu Phong ánh mắt lạnh đáng sợ. Hữu Vũ trên mặt cũng đã không có nụ cười, trong mắt vẫn còn mang theo kính nể, Mục Tiểu Ninh, ta tại Bắc Hải nghe nói qua ngươi, bất quá bây giờ xem ra, nghe đồn được, dù sao cũng là không thể tin. Một cái lười như vậy tán người làm sao làm được ra loại này quyết định, tại sao có thể có dạng này dứt khoát. Theo tứ cảnh cưỡng ép nhập ngũ cảnh, đây cũng không phải là đơn giản ngươi muốn làm liền có thể làm được, cái này ở trong cần trả ra đại giới, cần tiếp nhận thống khổ, chỉ là suy nghĩ một chút Hưu Vũ đã cảm thấy tê cả da đầu. Hưu Đình nói, đây là đáng giá tôn kính xem như, nhưng rất ngu xuẩn. Cái này đương nhiên ngu xuẩn, hy sinh một cái quang minh tương lai đi cứu vớt hai cái chạy tới cuối xế chiều, cuộc mua bán này là tuyệt đối không có lời. Mục Tiểu Ninh nhẹ gật đầu, có lẽ chúng ta đều là ngu xuẩn. Nếu như hắn lúc trước tu hành có thể tận tâm một chút, nếu như hắn lúc trước có thể cùng Lý Tử Ký như thế đi hướng thiên hạ các nơi lịch luyện, như vậy là không cũng sớm đã vào ngũ cảnh đâu. Cần gì phải cho tới bây giờ muốn mạnh mẽ phá cảnh tình trạng. Dù hiện tại ánh mắt quay đầu nhìn lại đã từng chính mình, há chẳng phải đều là ngu xuẩn. Nhưng cũng rất thú vị không phải sao. Mục Tiểu Ninh trên mặt tràn đầy đủ cười, người cả đời này cũng không thể vĩnh viễn cân nhắc trực tiếp nhất lợi ích, lại tỉnh táo người vô tình, cũng hầu như khó tránh khỏi sẽ có mong muốn ngu xuẩn, bằng lòng ngu xuẩn thời điểm. Dùng chính mình tất cả đi cứu vớt Lê Viên trường hạo kiếp này, đối với Mục Tiểu Ninh tới nói, đây chính là vô cùng đáng giá chuyện. Thiên hạ không thiếu ta một cái Mục Tiểu Ninh, nhưng Lê Viên thanh danh không thể hủy. Hắn đứng ở nơi đó, khí tức trên thân lấy một loại gần như cuồng bạo dáng vẻ nhảy lên tới một loại nào đó cực hạn, sắc mặt của hắn cũng tại mắt trần có thể thấy một chút xíu trở nên kém. Nhưng mỗi trở nên kém một phần, Mục Tiểu Ninh khí thế trên người thì càng mạnh một phần. Tới đi. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được Lê Viên cùng Thanh Linh an bình cùng sôi trào, làm vừa dứt tiếng, cặp kia bỏ tất cả ánh mắt, đã biến nhất là kiên định. Toàn bộ Thanh Linh dường như đều chấn động. Chương 1206, một trận tuyết. Chương 1206, một trận tuyết. Tại Lê Viên trên không tung bay một mảnh rất dày mây, không hắc không bạch, nhìn qua có chút giống là màu xám, cứ như vậy treo ở nơi đó, theo gió nhẹ nhàng tung bay. Không ai sẽ đi chú ý dạng này một đám mây, nhất là tại loại này khẩn trương tới cơ hồ phát run thời điểm, thẳng đến mảnh này mây bị đánh tan, hóa thành từng mảnh bông tuyết bay xuống tới. Tháng năm hạ tuần Thanh Linh rơi lên tuyết, mang theo chút lạnh ý chập chờn tại mỗi người trước mặt. Sau đó là Mục Tiểu Ninh rút lui nghiền nát bông tuyết thân ảnh. Trên người hắn Lê Viên y phục vỡ thành rất nhiều sợi nhỏ, máu tươi theo đầu ngón tay hướng về mặt đất nhỏ xuống, vừa lúc cùng những cái kia rơi xuống đông tuyết hòa vào nhau, túi đầu nhìn lại, tựa như là từng mảnh nở rộ hoa mai. Vẫn là quá miễn cưỡng a, Mục Tiểu Ninh mím môi một cái, đưa bàn tay ngẩng lên nhìn lấy kia một nửa đoạn bút, tiếp nhận cực lớn thống khổ, nỗ lực cực lớn một cái giá lớn chỗ đổi lấy mà đến cảnh giới, tại đối mặt như là Hữu Đình dạng này có thể so với vai tam cực cảnh cường giả thời điểm vẫn là lộ ra đơn bạc. Huống chi còn có Hữu Phong cùng Hữu Vũ hai người ở bên. Đoạn bút không có sinh mệnh, sẽ không phát ra cái gì thanh âm cùng tư tưởng, lúc này lại tại trong tay của hắn khẽ run, tựa như sắp mất đi trước không cam lòng đáp lại. Hữu Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Tiểu Ninh, trước ngực truyền đến toàn tâm giống như đau đớn nhường hắn cơ hồ không cách nào duy trì đứng thẳng dáng vẻ, vừa mới bị kia cán bút xoát tới, làm hắn suýt nữa không chịu nổi. Hữu Vũ cũng càng thêm bất đắc dĩ, trên người hắn Hữu Linh Quan nhất tòa cấn phủ đều bị đánh tan hơn phân nửa, từ xa nhìn lại tựa như là một cái huyết nhân đứng ở nơi đó. Hắn biết, liền xem như theo Lê Viên trở về Bắc Hải, tu vi của mình đại khái cũng tán không sai biệt lắm, cái này Lê Viên đệ tử thật đúng là không tầm thường. Trên đời thiên tiêu như cá giết sang sông, nhưng chân chính đáng kính nghệ, ngược lại không có bao nhiêu. Hữu Vũ khỏe miệng nhấc lên một vệt ý cười, có chút đắng chát chát, lại có chút tiếc nuối. Tiếc nuối với mình về sau khó tiến thêm nữa, tiếc nuối tại như thế thiên kiêu bây giờ sẽ chết ở chỗ này. Hữu Đình nhìn xem trước ngực mình mấy điểm mất tích, hiện lên màu đen nhạt, sau đó lại rất nhanh bị vết máu nhiễm đến đỏ tươi, thân làm Hữu Linh quan nhất tộc lãnh tụ, hắn đã rất nhiều năm không cùng người giao thủ qua, giờ phút này bị thương không nhẹ, cái kia từ đầu đến giờ đều không hề bận tâm trên mặt, ngược lại là lộ ra khoái ý thật không tầm thường. Hắn tán dương, mới vừa cùng Mục Tiểu Ninh giao thủ quá trình kỳ thật cũng không lâu, đại khái chính là như vậy 3 năm cái hô hấp công phu. Tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, Mục Tiểu Ninh liên tiếp đả thương nặng Hữu Phong cùng Hữu Vũ, đồng thời dẫn dắt Hạo Nhiên khí dùng hướng Thánh Văn Trường cùng Hữu Đỉnh đúng rồi một cái. Chỗ hiện ra, ngay tại lúc này cái tràng diện này, máu tươi thẩm thấu trước ngực y phục, Hữu Đỉnh lại cũng không để ý, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thần thái càng thêm mệt mỏi Mục Tiểu Ninh, nói, có thể ngươi đổi lấy tới lực lượng, cũng liền chỉ thế thôi, huống chi, ngươi dạng này trạng thái, lại có thể duy trì liên tục bao lâu đâu? Có thể làm được cưỡng ép phá cảnh đích xác rất ít người, hơn nữa lại có ai sẽ thật như thế đi làm đâu? Dùng quãng đời còn lại một cái giá lớn đem đổi lấy một cái ngắn ngủi cảnh giới, bất luận nhìn thế nào đều là một cái được không bù mất chuyện. Lê Viên các đệ tử đều trầm mặc đứng tại bốn phía, đứng tại đã thành phế tích các nơi trầm mặc lại bi thống nhìn chăm chú lên. Mục Tiểu Ninh cũng không có trả lời ngay, hắn vậy mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, từng mảnh đông tuyết không ngừng rơi xuống, đó là bởi vì thanh linh trên không xốc xếp đạo tắc cùng linh khí va chạm diễn hóa ra tới kết quả. Rất xinh đẹp. Hắn bỗng nhiên nói câu rất không khỏi lời nói. Hữu Đình ánh mắt có chút biến hóa. Mục Tiểu Ninh khẽ miệng nhấc lên một vệt đường cong, xem ra thế giới là công bằng, tổng sẽ không để cho người hy sinh vô ích, trận này tuyết cũng coi là đối ta hồi báo. May mắn hạ trận này tuyết, hắn nghĩ như vậy. Hữu Đình không rõ hắn, nhưng cũng không khỏi cảm nhận được nôn nóng, cũng không nói nhiều, đến không hết kim sắc sợi tơ theo dưới chân sinh ra, dấu kín tại tuyết động phía dưới, hướng phía Mục Tiểu Ninh là tới. Cùng lúc đó, chỗ mi tâm sinh ra, tượng trưng cho Hữu Linh quan nhất tộc chủng tộc cấn phủ, cũng toát ra kim sắc quang mang, đem bốn phía ngân bạch chiếu thành kim hoàng. Giữa không trung, cái kia vốn đã tắc kinh hợp môn hộ, vậy mà lại lần nữa từ từ mở ra. Mục Tiểu Ninh buông xuống trong tay một nửa đoạn bút, bút như là đã gây mất, như vậy tự nhiên cũng không có lại cầm tất yếu, nhưng cho dù là gây mất, cũng như cũng có đầy đủ tác dụng. Một nửa đoạn bút tự trong tay chốc ra, cắm vào xốp mặt tuyết, tuyết này không lớn không nhỏ, mới vừa vặn sinh ra, mặt đất đương nhiên sẽ không có quá dày tuyết động, một nửa cán bút chỉ là cắm đi vào rất nhạt một đoạn, lại vẫn cứ như thanh tùng giống như sừng sững không ngã. Thuần túy Hạo Nhiên khí theo Mục Tiểu Ninh thể nội tuôn ra, dính liễu kia đoạn bút, hóa thành sương mù trắng xóa, hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, nhìn qua tựa như là mặt đất những cái kia bị gió thổi phật tán ra bông tuyết. 3. Có đứt gãy thanh âm vang lên, sau đó chính là liên tiếp không ngừng đứt gãy âm thanh, liên tục không ngừng, liền cùng một chỗ lại thành ầm ầm tiếng sấm. Theo mặt đất dấu kín tại che tuyết phía dưới kia vô số đầu kim sắc sợi tơ, tại bị mảnh này sương mù màu trắng quét về sau toàn bộ ứng thanh mà đứt. Nhưng này cánh cửa đã mở rộng. Hữu Đình trên mặt không có gì ngoài ý muốn, trên thực tế, những cái kia đường cong vốn là dùng để kéo dài thời gian, hắn chỗ mi tâm ấn phủ rút ra lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, cùng giữa không trùng cứ gọi ra cánh cửa kia hô ứng lẫn nhau. Cửa đã mở rộng hơn phân nửa, bên trong còn không có bất kỳ vật gì xuất hiện, nhưng chảy ra kinh khủng uy áp, lại làm cho tất cả mọi người, bao quát hai vị Lê Viên tiên sinh cũng vì đó biến sắc. Hữu Đình ánh mắt kiên nghị, sắc mặt mắt trần có thể thấy biến tái nhợt, giữa thiên địa dường như xuất hiện đến không hết hoa văn bí ẩn, sau đó đồng thời tràn vào tiến vào cánh cửa kia bên trong. Đây là Hữu Linh quan nhất tộc truyền thừa thần thông. Cánh cửa kia bên trong đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì, ngay cả Hữu Đình chính mình cũng không rõ ràng, nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là, làm cánh cửa kia bị hoàn toàn mở ra thời điểm, đủ để giết chết trước mắt tất cả mọi người. Hắn muốn không muốn như thế, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là Lê Viên hai vị ngũ cảnh, nhưng hôm nay ra một vị Mục Tiểu Ninh, tiếp tục chỉ hoàn thánh triều cường giả tất nhiên sẽ đổi tới, hắn chỉ có thể đem toàn bộ Lê Viên tất cả đều diệt sát. Hai vị Lê Viên tiên sinh cơ hồ không thêm suy nghĩ liền hướng phía Mục Tiểu Ninh đi tới, chỉ là vừa đi hai bước liền phát hiện hai chân của mình biến vô cùng nặng nề, dường như thế nào cũng bước không ra. Vội vàng túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện rơi trên mặt đất những cái kia tuyết dường như sống lại, đem bọn hắn chăm chú hấp thụ quân quanh, ngăn cản lấy bọn hắn hướng về phía trước động tác. Bọn hắn đương nhiên biết rõ đây là Mục Tiểu Ninh thủ bút. Lo âu và tiếng khiển trách bên thai không dứt. Mục Tiểu Ninh nghe vào trong thai lại cảm thấy phảng phất giống như tiếng trời, hắn như cũ tại ngẩng đầu nhìn những cái kia bông tuyết, thậm chí còn đưa bàn tay ra tùy ý bông tuyết rơi vào lòng bàn tay dần dần hòa tan. Thật xinh đẹp. Mục Tiểu Ninh cười cười, thì thào nói rằng: "Chương 1207, dãy rủa kết quả chương 1207, dãy rủa kết quả ta rất ưa thích tuyết." Hắn mở miệng nói ra: "Bởi vì chân tuyết rất mỹ lệ, bởi vì chân tuyết đủ tịch liêu, mấu chốt nhất là hạ tuyết, tựa hồ có thể càng thêm an tâm nằm bất động lý do." Hữu Đình chợt phát hiện thân thể của mình tựa như cũng đã không cách nào động, ngay cả kia phiến đã mở rộng hơn phân nửa môn hộ đều mạnh mẽ dừng ở nơi đó, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, ở đằng kia cánh cửa cánh góc, đông kết lên băng sương. Giữa thiên địa sinh ra những cái kia hoa văn bí ẩn nguyên một đám vỡ vụn, những hoa văn kia đủ nhiều, nhưng giờ này phút này rơi xuống đông tuyết muốn càng nhiều. Hữu Đình hoảng sợ phát hiện, cái này vô số phiến trong đông tuyết, vậy mà đều tích chứa hạo nhiên khí ở trong đó, từng mảnh rơi vào mỗi ngóc ngách rơi. Theo mỗi một phiến rơi xuống, có thể Âu rõ ràng cảm nhận được trên người mình áp lực đúng là càng ngày càng nặng trọng. Thẳng đến thẳng tắp thân eo bị ép vốn lượng. Mục Tiểu Ninh như cũ tại nhìn xem những cái kia bông tuyết, hoài niệm nói, tại Nam Lâm Hạng, ta nhìn thấy Lý Tử Ký viết rất nhiều thi tử, trong đó có một câu ta thích nhất, tựa như hiện tại như vậy. Hắn đưa tay ra, kia bay xuống vô số bông tuyết rơi vào trong tay hắn hội tụ thành một cây màu tuyết trắng bút, hắn không chút kiên kỵ huy sái lấy thể nội hạo nhiên khí, múa bút trước người phát hỏa hình dạng. Xác nhận tiên tiên cùng say, loạn đem mây trắng vào nát. Hắn biết xong câu nói này, bút trong tay ầm vang vỡ vụn, tới cùng nhau vỡ vụn, còn có kia phiến mở rộng hơn phân nửa môn hộ, cùng Hữu Đỉnh cùng Hữu Phong Hữu Vũ ba người thân thể. Hữu Đỉnh có thể cảm nhận được chính mình sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán, chỗ mi tâm tượng trưng cho Hữu Linh Quan huyết mạch tấn phủ từ lâu ảm đạm vô quang, hắn nhìn xem Mục Tiểu Ninh dường như muốn nói cái gì, nhưng lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hữu Phong nhắm mắt lại. Hữu Vũ thì là thở dài, hai ta năm trước vừa mới cưới lão bà. Nói, chính hắn không ngờ nở nụ cười. Bị đánh nát Lê Viên khôi phục bình tĩnh, bốn phía tất cả mọi người không có đi nhìn đã chết đi Hữu Linh Quan ba người, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều đặt ở Mục Tiểu Ninh trên thân. Mục Tiểu Ninh như cũng ngẩng đầu, nhìn qua gió tuyết đầy trời bay xuống tới người. Cái này cuối cùng không cần lại vì trên đời này những này phiền lòng sự tình phí tâm. Hắn cũng cười cười, sau đó mười phần mệt mỏi ngồi dưới đất, hướng phía cách đó không xa một vị Lê Viên đệ tử vẫy vẫy tay, giúp ta chuyển cái ghế, thực sự có chút mát. Chúng sáng chói mắt tùy theo dập tắt. Văn cung trên quảng trường mỗi người đều khó mà tin bỗng nhiên đứng dậy, ngay cả bị thương nặng nhất Hoa Thánh đều là kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lại trầm mặc xuống dưới. Kiếm Chu còn tại mái vòm lay động không có khôi phục bình ổn. Nhan Như Ngọc mặt lộ vẻ ngơ ngác, lập tức nhíu mày, lại nhẹ nhàng thở dài. Tức Hồng Y liề cầm kiếm, vẻ mặt kinh sợ. Bản thân bị trọng thương cơ hồ không cách nào đứng dậy, thường thanh tĩnh cùng Phí Tử rung động nhìn xem, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Không người nào dám tin tưởng con mắt của mình. Kỳ Vũ cũng là như thế, nàng có chút ngây người, lập tức nước mắt liền tràn mi mà ra, toàn thân đều đang run rẩy không ngừng. Một điều đao đã hóa thành mảnh vỡ thưa thất đầy đất, Nhan Bắc đứng ở nơi đó, hai đầu lông mày mang theo mãnh liệt thống khổ cùng ấy nấy, hắn không quay đầu lại, hắn không cách nào quay đầu, hắn cũng không cách nào nói ra bất kỳ lời nói. Kia vỏ sò bên trên tán phát ra đạo vận đã viên mãn, quân thượng cũng không nghĩ ra chuyện vậy mà lại có biến hóa như thế. Hắn đưa tay giữ chặt Kỳ Vũ cánh tay dự định đem nó cùng nhau kéo vào không gian bên trong bỏ chạy. Thường Thanh Tĩnh cùng Phí Tử khoảng cách quá xa, đã định trước không cách nào cùng nhau rời đi. Chỉ là Kỳ Vũ lại không có động, trên thân truyền ra lực lượng chấn khai quân thượng cánh tay. Cũng nên như thế. Quân thượng im lặng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tử Ký, tiếp theo một cái chớp mắt thân thể trốn vào không gian bên trong biến mất không còn tăm tích, viên kia vỏ sò thì là hóa thành bột mịn tiêu tán. Hiện tại đã không cách nào ngăn cản. Vô Định ấn dành thời gian Lý Tử Ký tất cả khí tức, hắn đứng ở nơi đó nhìn xem Nhan Bắc, bốn phía đều là trầm mặc tĩnh mịch một mảnh. Nho Sơn đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể kinh hãi xen lẫn phẫn nộ nhìn chăm chú lên. Lý Tử Ký trong đôi mắt không có phẫn nộ, có chút thất vọng nhưng lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Văn cung sụp đổ phế tích còn lưu lại ở nơi đó, trong không khí dường như còn có thể ngửi được vừa mới trận chiến kia đến cỡ nào thảm thiết cùng hung hiểm. Một đạo kiếm quang đông nhiên hiện lên, chém dụng Thường Thanh Tĩnh cùng Phí Tử hai người đầu lâu, sau đó mang theo mãnh liệt phẫn nộ tiếp tục hướng phía Kỳ Vũ chém tới. Kỳ Vũ liền đứng ở nơi đó không hề động, màu xanh thẳm đôi mắt tràn đầy thống khổ cùng thương yêu, còn có không cách nào nói rõ tự trách. Nhan Bắc cũng không có động. Lý Tử Ký cũng đã đi tới Kỳ Vũ bên cạnh thân, đưa tay cầm Tức Hồng Y Lìa kiếm, trong mắt của hắn tràn đầy giá rời, nhưng lại dị thường bình tĩnh. Hắn cùng một Nam Sơn bày mưu đồ, hy sinh Văn Cung dạng này nội tình, thậm chí không tiếc khiến Nho Thánh tự mình rời núi làm mồi dụ, tại toàn bộ mưu đồ bên trong không biết phải chết nhiều ít người, cuối cùng lại lấy kết cục như vậy kết thúc công việc. Cơ hội như vậy thực sự không nhiều. Kỳ thật ta không quan tâm quân thượng mệnh. Lý Tử Ký bỗng nhiên mở miệng, ta có thể giết hắn một lần, liền có thể lại giết hắn lần thứ hai. Hắn đem Tức Hồng Y Lìa kiếm buông xuống, ngẩng đầu nhìn Nhan Bắc. Nhìn xem vị này cơ hội là chính mình trước mắt tôn kính nhất trưởng bối, bình tĩnh ánh mắt có chút cô đơn, duy nhất làm ta không thể nào tiếp thu được chính là, từ nay về sau, thế giới của ta bên trong sẽ không bao giờ lại có Nhan tiên sinh. Kiếm Chu áp vũ tới cực hạn lực lượng, hoàn toàn siêu việt tam cực cảnh, như thế nào bị thương lại vội vàng phía dưới Nhan Bắc có thể ngăn cản. Hắn vì cứu Kỳ Vũ, đem kiếm Chu bắn xuống tất cả lực lượng tất cả đều ngăn khuất trên thân. Nhan Bắc hiện tại còn sống, nhưng ngay lúc đó liền sẽ chết. Đây mới là nhường Lý Tử Ký cảm thấy không thể nào tiếp thu được địa phương, nếu như có thể, hắn bằng lòng buông tha quân thượng 100 lần 1000 lần, cũng không hy vọng Nhan tiên sinh chết ở chỗ này. Tình cảm loại vật này, thật sự là nhất làm cho người nhìn không thấu. Hai cái thân ở đối địch trận doanh người lại vẫn cứ cùng đi tới, những năm gần đây mỗi một khắc lẫn nhau đều đang khắc chế kia không cách nào lãng quên tình cảm. Nhan Bắc cuối cùng vẫn là không có cách nào nhìn xem Kỳ Vũ ở trước mắt chết đi. Thật xin lỗi. Nhan Bắc rốt cục vẫn là mở miệng, mãnh liệt dãy rủa cơ hồ khiến hắn không thể thở nổi. Lý Tử Ký nói, ta không đủ tư cách đối với ngài đánh giá. Nhan Bắc chống lên thế giới này gần 40 năm, bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí càng là mấy trăm năm quan cảnh, hắn nên vì chính mình làm một chuyện. Dù là chuyện này mang đến to lớn tranh luận cùng cực đoan phẫn nộ. Lý Tử Ký hỏi, ngươi tính đi nơi nào? Nhan Bắc không nói gì, đây cũng không phải là Lý Tử Ký hai ba câu nói liền có thể bình phục kết quả, nhưng hắn ánh mắt lại nhìn về phía Thánh Triều, nhìn về phía Lê Viên phương hướng. Lý Tử Ký im lặng thở dài, sau đó quay người đưa mắt nhìn Họa Thánh trên thân, nói, ta sẽ bắt đầu chữa trị Văn Cung. Họa Thánh không nói gì, hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, không nói một lời nhìn chăm chú lên Nhan Bắc. Ai cũng không nói gì, Nho Sơn chi đỉnh vẫn là tĩnh mịch một mảnh. Chương 1208, thật xin lỗi chương 1208, thật xin lỗi. Làm Nhan Bắc trở lại Thanh Linh thời điểm, trước hết nhất nhìn thấy chính là đã thành phế tích Lê Viên. Đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương một màn, nhưng hắn muốn là như cho tàn nội tâm, tràn đầy xa suốt tinh thần cùng vẻ lo lắng. Sau đó nhìn thấy, chính là nằm tại trên ghế dài đang ngẩn người Mục Tiểu Đinh. Bây giờ Lê Viên có thể tìm tới một thanh hoàn hảo cái ghế đều không phải là một chuyện dễ dàng, cũng may cái ghế này là đặt ở Vô Trần Lộ, cũng là còn chưa bị hủy rơi. Mục Tiểu Ninh cũng nhìn thấy trở về Nhan Bắc, cùng đi theo Nhan Bắc sau lưng Kỳ Vũ cùng Lý Tử Ký. Lý Tử Ký đem trong khí hải viên kia hạo nhiên khí hạt giống lưu tại Nho Sơn Văn Cung, để mà dẫn dắt nội tình một lần nữa thành lập, tất nhiên hiệu quả bình thường, nhưng tối thiểu nhất có thể rút ngắn thật nhiều Nho Sơn trùng kiến Văn Cung thời gian. Mục Tiểu Ninh trên thân đã không có bất kỳ tu đạo giả khí tức, Lý Tử Ký một cái liền có thể nhìn ra được khí hải cùng kinh mạch biến phá thành mà nhỏ, kia là cưỡng ép phá cảnh về sau cần thiết trả ra đại giới. Đối với một gã dị bẩm thiên phú tu đạo giả tới nói, đây quả thực là so tử vong còn muốn càng thêm khó mà tiếp nhận chuyện. Chỉ là Mục Tiểu Ninh lại có vẻ mười phần bình tĩnh, nhìn thấy mấy người về đến, còn đứng dậy thi lễ một cái, vẻ mặt tươi cười, "Viện trưởng." Nho Sơn bên trên chuyện đã xảy ra đã truyền khắp thiên hạ, đại sự như vậy là căn bản giấu giếm không ngừng, Lê Viên bên này tự nhiên cũng biết, tất cả mọi người vì thế cảm thấy chấn kinh cùng thất thố, trầm mặc tiếp nhận những cái kia chỉ trích cùng ánh mắt phẫn nộ. Nhan Bắc đương nhiên cũng đã biết được Lê Viên nơi này chuyện đã xảy ra. Quân thượng thậm chí đưa mắt nhìn Lê Viên, đây không thể nghi ngờ là vô cùng liều lĩnh lại hung hiểm một nước cờ, phong hiểm cùng ích lợi đều là to lớn, chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ tới ra Mục Tiểu Ninh. Nhan Bắc không nói gì, hắn không biết nên nói cái gì, kia nguyên bản đỉnh thiên lập địa thân ảnh đã sớm còn xuống xuống dưới. Mục Tiểu Ninh biết Nhan Bắc giờ phút này tâm lý cùng trạng thái, hắn cười nói, kỳ thực hiện tại cũng rất tốt, ngược lại ta đối với tu hành đường cũng không quá cảm thấy hứng thú, dạng này há chẳng phải vừa bận có thể cả ngày nằm. Hắn hiện tại thật là thật sự trong lúc rảnh rỗi, ngoại trừ như cũng muốn cho Cố Xuân Thu đưa cơm bên ngoài, hắn thậm chí có thể nằm một ngày một đêm không lúc đích. Hai vị Lê Viên tiên sinh cũng đã chạy tới, bao quát cái khác Lê Viên đệ tử đều là như thế. Viện trưởng Lê Viên tiên sinh ánh mắt phức tạp, trong thanh âm như cũ tồn tại chưa hoàn toàn tiêu hóa không cam lòng cùng bi thống. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại có thể nói cái gì đó. Nhan Bắc ánh mắt tạm đạm, người bại khí tức không gượng dậy nổi, ở trên người hắn dường như cũng tìm không được nữa độc thuộc tại Nhan tiên sinh vết tích, chỉ còn lại âm u đầy tử khí, Lê Viên cần một cái mới viện trưởng. Hắn mở miệng nói ra. Đây là hắn rời đi Nho Sơn trở về Lê Viên đến bây giờ mở miệng nói câu nói đầu tiên. Hắn hôm nay đã không xứng với Lê Viên viện trưởng vị trí. Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, chỉ là có sai lầm có thể vãn hồi, mà có sai lầm là vô luận như thế nào đều không thể vãn hồi. Hai vị Lê Viên tiên sinh trong ánh mắt mang theo đau thương, nhưng lại chưa cự tuyệt, chỉ là hỏi, ngài muốn tuyển ai? Lê Viên nội tình dù sao quá nhỏ bé, sáng lập cho tới bây giờ vẫn chưa tới 40 năm thời gian, đệ tử trong môn phái cũng không chân chính trưởng thành, thôi Văn Nhược hiện tại liền tiếp nhận viện trưởng vị trí lời nói, hãy còn quá sớm. Nhan Bắc dường như đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, cho nên đang trả lời thời điểm không có cái gì suy nghĩ cùng do dự, Âu Dương Lê Hoa sẽ trở thành mới viện trưởng. Thánh triều thanh danh hiển hách tam công tử, hôm nay thiên hạ thanh thứ ba kiếm, Âu Dương Lê Hoa đương nhiên là có tiếp trưởng Lê Viên tư cách. Hai vị Lê Viên tiên sinh đối với cái này cũng không cái gì dị nghị, chỉ là trên mặt vẻ mặt càng thêm cô đơn. Nhan Bắc rốt cục vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, cùng những cái kia trầm mặc không nói Lê Viên đệ tử từng cái đối mặt, Lê Viên đệ tử trong lòng tất cả phức tạp tại lúc này đều hóa thành bi thống, sau đó đồng thời hướng phía Nhan Bắc hành lễ, sụp đổ khóc giống. Ngay cả Mục Tiểu Ninh hiện ra nụ cười trên mặt đều là thu liễm lại đi, một đôi mắt cũng không rời đi Nhan tiên sinh, dường như muốn đem một màn này vĩnh viễn khắc vào trong lòng. Chuyện này đối với tại Lê Viên mà nói, tổn thất thực sự quá lớn. Đỉnh tiên lập địa bị vô số người kính ngưỡng Nhan tiên sinh, tại cái này quang minh chính đại trong cả đời chưa hề nhân tư phía công, thật là tại cuối cùng vẫn là làm ra một cái quyết định sai lầm, trong nháy mắt đó lựa chọn cải biến rất nhiều chuyện. Cái này không có gì, đối với ngoại giới phê phán Lê Viên đệ tử không thèm để ý chút nào, bọn hắn càng chú ý là Nhan Bắc giờ phút này thừa nhận thống khổ. Đối với Nhan tiên sinh người loại này tới nói, làm ra quyết định như vậy về sau, hắn thừa nhận thống khổ, đối tự thân khiển trách, là bất luận kẻ nào cũng sẽ không lý giải. Mọi người chỉ có thể trông thấy hắn tại làm ra dạng này một cái cải biến chiến cuộc sau khi quyết định mang đến hậu quả, lại không một người đi thương yêu cơ hồ đã sống không bằng chết Nhan Bắc. Nói như vậy có lẽ đối với tại trận này mưu đồ bên trong nỗ lực tất cả người cũng không công bằng, thật là không đối với sai, mãi mãi cũng là chuyện phức tạp. Nhan Bắc vì cái này thế giới bỏ ra tất cả. Đây là sai lầm, sai chính là sai, không có gì ghê gớm, thế nhân làm ra bất kỳ đánh giá đều là hẳn là. Nhan Bắc đối với Lê Viên trên dưới nói rằng, công là công, qua là qua. Công tội xưa nay đều là không thể chống đỡ. Lê Viên đệ tử đã khóc không thành tiếng, bọn hắn biết, thế giới của mình bên trong từ nay về sau sẽ không bao giờ lại có Nhan tiên sinh. Lý Tử Ký từ đầu đến cuối đều là đứng ở phía sau không nói một lời, vào giờ phút như thế này kỳ thật căn bản không cần thiết đi nói cái gì, hắn nhìn thấy vệ tinh, vị này vệ tiểu đồ muội muội cũng đã che mặt khóc giống, không biết nên như thế nào cho phải, giống như là một cái thất kinh đứa nhỏ. Lê Viên vẫn là Lê Viên, điểm này là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Nhan Bắc cuối cùng nói một câu nói, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm mảnh này phế tích nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng quay người rời đi. Sau lưng tiếng khóc nối thành một mảnh. Mục Tiểu Ninh có chút chán nản ngồi trên ghế, một thân ảnh đi tới trước mặt hắn. Mục Tiểu Ninh không có ngẩng đầu, chỉ là nói, ngươi dự định như thế nào làm? Lý Tử Ký nói, tất cả biến cố đều là sự tình trong nháy mắt, một nháy mắt vốn là khó mà làm bất kỳ phản ứng gì, cho dù ai cũng không biện pháp trơ mắt nhìn xem chính mình cả đời tình cảm chân thành chết tại trước mặt. Mục Tiểu Ninh nói, vậy chỉ bất quá là tiểu ái. Lý Tử Ký nói, yêu cũng không hề có phân chia lớn nhỏ, nhưng dùng cái này cần thiết gánh chịu hậu quả, cũng nhất định phải gánh chịu. Nhan Bắc muốn cứu Kỳ Vũ không sai, nhưng cứu được Kỳ Vũ dẫn đến quân thượng rút đi đây chính là sai. Nhưng người nào lại có thể đi trách tội đâu? Mục Tiểu Ninh trầm mặc một hồi, sau đó nói, Nhan tiên sinh sau khi chết, táng ở nơi nào nhớ kỹ đưa tin tức về Lê Biên. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, quay người theo Nhan Bắc cùng nhau rời đi, ta biết. Chương 1209, không sao cả. Chương 1209, không sao cả. Đây chính là ngươi tại Đường Khê mua sân nhỏ, Kỳ Vũ đẩy ra rơi sáng cửa sân, nhìn trong viện tích rất nhiều lá rụng, hỏi: "Viện này kỳ thật không coi là nhỏ, góc tường trồng một loạt cây, chỉ là lâu dài thời gian không ai quản lý, cho nên nhìn qua lộ ra bừa bộn. Ban đầu ở Tứ Nguyên Hồn Thiên thời điểm, Nhan Bác liền nói tới nơi này sân nhỏ." Nhìn bên trong quen thuộc bày biện, Nhan Bác nhẹ gật đầu, đường khê mặc dù là tòa thành nhỏ, ngày thường cũng không có người nào xuất nhập, nhưng nơi này xác thực rất đẹp, mỹ lệ, lại bình tĩnh. Có lẽ thành nhỏ sinh hoạt đều là dạng này. Trong viện mỗi một dạng đồ vật đều là Nhan Bác lúc trước tự mình mua, chỉ là thời gian thật quá lâu, trên cửa giấy cắt hoa đều rơi mất hơn phân nửa. Nơi này thật không tệ, xem ra chúng ta có thể ở nơi này vượt qua một đoạn rất tốt đẹp thời gian. Kỳ Vũ mỉm cười nói. Nàng đương nhiên biết được Nhan Bác nội tâm xa suốt tinh thần cùng ấy nay thống khổ, kia cơ hồ giống như vực sâu, đem nam nhân ở trước mắt chậm rãi thôn vệ, nhưng nàng nội tâm sao lại không phải như thế? Nếu không phải là bởi vì nàng, cũng sẽ không có chuyện này. Nếu không phải là bởi vì nàng, Nhan Bác sẽ không phải chết. Nàng cơ hồ tan nát cõi lòng thổ huyết, nhưng nàng lại vẫn cứ không thể có một tơ một hào biểu hiện. Nàng hy vọng buổi tiếp Nhan Bác cuối cùng trong khoảng thời gian này là bình tĩnh lại ấm áp. Nhan Bác dường như đã không có gì tâm lực nói chuyện, hắn đi đến nơi hẻo lánh cầm lấy cây chổi bắt đầu quét dọn sân nhỏ. Tốc độ cũng không nhanh, tựa như là một người bình thường như thế. Kỳ Vũ đẩy cửa đi vào phòng, lấy một chậu nước bắt đầu lau các nơi tích bụi, cứ như vậy vẫn bận tới ban đêm, vừa bụi sân nhỏ mới cuối cùng là biến sạch sẽ. Ban đêm ăn cái gì? Kỳ Vũ hỏi. Nhan Bác nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta lần trước lúc đến, đường phố đối diện có một cái quán. Hắn đến qua một lần, hương vị cũng không tệ lắm, không phải cái gì mỹ vị món ngon, chính là món ăn hàng ngày. Thanh nhỏ tiết tấu luôn luôn chậm, cùng ồn ào náo động hai chữ này cũng không dính nổi nửa điểm quan hệ, thậm chí ngay cả hàng xóm láng giềng ở giữa ngẫu nhiên bộc phát cái lộn, nghe vào trong thai đều cảm thấy tràn đầy bình tĩnh. Đây là cái gì? Ăn xong cơm tối, hai người đi tại đường phố bên trên, trông thấy một người đàn ông ngồi dưới cây, trước mặt bày biện một mảnh vải xám bên trên bày biện rực rỡ muôn màu đồ chơi nhỏ, giống như đều là dùng một loại nào đó thảo bóp ra tới con rối. Nhìn thấy có khách, chủ quán lập tức liền lộ ra nụ cười, đây là thảo chó, đây là gà mái, còn có thảo xe, đủ loại đồ chơi nhỏ, đây chính là đường khê đặc sắc. Kỳ Vũ ánh mắt ở bên trong tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được một đầu rắn cỏ cầm lên, tại Nhan Bác trước mặt lung lay, có đẹp hay không? Nhan Bác nhìn xem rắn cỏ, biết được Kỳ Vũ ý tứ, mấy ngày liên tiếp sa sút tinh thần cũng xông lên mỉm cười, nói, nếu như bị Lao Sơn tần gặp, chỉ sợ sẽ sinh khí. Kỳ Vũ trả tiền, đem rắn cỏ cầm ở trong tay, ta cũng mặc kệ này lao đầu tử. Mặt trời dần dần rơi xuống, thành nhỏ ban đêm là không có quá nhiều náo nhiệt, nhất là đường khê loại này trong thị trấn nhỏ thành nhỏ, có thể đêm nay lại rất náo nhiệt, thậm chí so lúc ban ngày đều muốn càng thêm náo nhiệt. Tại xuyên qua đường khê trong thành đầu kia giang hà hai bên đứng đầy người, coi là người đông nghìn nghịt. Nhan Bác xem chừng, chỉ sợ toàn bộ đường khê người đều tụ tập tại nơi này, tựa như là thả pháo hoa. Kỳ Vũ nhìn xem giang hà hai bên bày biện pháo hoa trưởng lòng, có chút hưng phấn. Bốn phía mỗi người đều rất hưng phấn, tại đường khê dạng này thịnh sự trong vòng một năm cũng liền như vậy hai ba lần, cơ hồ là từng nhà đều đi ra hưởng thụ cái này thịnh đại khoái hoạt. Pháo hoa bị nhen lửa, sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói thịnh phóng tại bầu trời, bản này chính là rất đẹp một màn, huống chi túi đầu đi xem, trên mặt sông cũng đổ chiếu đến pháo hoa chói lọi. Trên trời cùng mặt sông nối liền cùng một chỗ, mỹ lệ làm lòng người say. Kỳ Vũ tính tính mà nhìn xem, nàng chưa hề thưởng thức qua cảnh sắc như vậy. Bốn phía tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, còn có đại nhân trách cứ hải tử tiếng ồn ào âm. Thế giới này thật đúng là mỹ hảo. Nhan tiên sinh thì thào một câu, sau đó ghé mắt nhìn xem bên cạnh Kỳ Vũ, Kỳ Vũ thỉnh thoảng kinh hô một tiếng, lôi kéo cánh tay của hắn lay động không ngừng. Bầu trời là chói lọi. Nhan Bác trong mắt đồng dạng cũng là như thế. Sông đèn, còn có sông đèn. Kỳ Vũ đưa tay chỉ hướng dưới cầu, ở nơi đó đứng đấy một chút thánh triều quan nhang người, bọn hắn hợp lực dơ lên mấy cái to lớn giỏ trúc bên trong đầy sông đèn thuyền nhỏ, nguyên một đám bỏ vào trong nước sông. Sông kia đèn có chút huyền diệu, cũng không cần dùng tay đi nhóm lửa, tại tiếp xúc đến nước sông trong nháy mắt liền sẽ tự động sáng lên, sau đó cứ như vậy theo nước sông càng không ngừng chảy xuống trôi. Như thế có chút giống tần hoài. Nhan Bác nhìn kia sáng tỏ thuyền nhỏ, mỗi một cái trên thuyền nhỏ đều ký thác đường khê một hộ bách tính nguyện vọng, những này thuyền nhỏ gánh chịu lấy dân chúng nước ao và mỹ hảo, theo nước sông vĩnh biên chạy xuôi xuống dưới. Lý Tử Ký cũng đang nhìn, hắn liền đứng tại tất cả mọi người sau lưng, đứng tại một gốc dưới cây liễu. Nhan Bác dường như chú ý tới hắn, quay đầu quay người đi tới. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Đường khê rất tốt, đem ta táng ở trên núi liền có thể. Nhan Bác nhìn trong bầu trời đêm pháo hoa, cũng đang nhìn lấy trong đám người Kỳ Vũ. Lý Tử Ký hỏi, không có ý định về Lê Biên sao? Nhan Bác nói, ta đã không xứng trở về. Lý Tử Ký không nói gì. Trước mắt một màn này nhường hắn nghĩ tới Trường An thành ngày Tết, Trường An khói lửa muốn phá lệ mỹ lệ long trọng, là nho nhỏ đường khê tuyệt đối so sánh không bằng, nhưng nơi đây khói lửa lại càng thêm chân thực. Trong đám người hoan thanh tiếu ngữ bên thai không dứt, trên mặt của mỗi người đều tại tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Những người bình thường này đối với trên đời này phát sinh rất nhiều đại sự hiểu cũng không tin tưởng, huống chi vẫn là hiếm có người xuất nhập thành nhỏ, những hạnh phúc này là chân thật nhất, cũng là muốn cho nhất người lưu lại. Quân thượng chuyện ta sẽ xử lý sạch sẽ, thời gian 5 năm ta nhất định có thể làm được. Lý Tử Ký trầm mặc hồi lâu, sau đó chân thành nói, ngài có thể bởi vì chính mình sai lầm mà cảm thấy áy náy, nhưng không cần bởi vì như thế liền cảm giác chuyện không cách nào vãn hồi. Hắn còn sống, phần này sai lầm, hắn một mình gánh chịu. Nhan Bác không nói gì. Thời gian cứ như vậy trôi qua, thẳng đến tới gần nửa đêm, náo nhiệt nửa cái buổi tối đường khê mới cuối cùng là an tĩnh lại, tại bờ sông hai bên bách tính tất cả đều riêng phần mình rời đi, tại vui cười thanh âm dần dần từng bước đi đến. gió đêm xuyên thấu qua thạch điều thổi qua nơi này, từng mảnh lá liêu theo cảnh liễu bên trên bay xuống, có thể nghe thấy khói lửa châm ngòi về sau hương vị, trộn lẫn tại cái này đêm hè bên trong vậy mà không hiểu có chút dễ chịu. Nơi này liền chỉ còn lại ba người. Kỳ Vũ còn đứng ở bờ sông, nhìn chăm chú lên đi xa sông đèn, không quay đầu lại. Thân thể của nàng tựa hồ là đang run rẩy. Nhan Bắc ngồi dưới cây liễu, cũng đang nhìn những cái kia đi xa sông đèn, dường như có thiên ngôn vạn ngữ mong muốn nói ra miệng, cuối cùng nhưng lại cái gì cũng không nói. Trên người hắn khí tức chậm rãi suy yếu, thẳng đến cuối cùng bình tĩnh lại. Một cây cành liễu theo Nhan tiên sinh trước mặt sẽ qua, hắn ánh mắt dần dần biến mơ hồ, thật xin lỗi. Lý Tử Ký ánh mắt buông xuống, trầm mặc thật lâu. Không sao cả. Chương 1210, Tây Ngoại Ô chương 1210, Tây Ngoại Ô. Vương Đình hai tháng này cuối cùng sẽ đến rất nhiều người, rất nhiều xa lạ người vội vàng lên núi, sau đó lại vội vàng xuống núi. Bắt đầu người trong thôn còn có chút không quá quen thuộc, chỉ là những ngày này thấy cũng nhiều, chậm rãi cũng liền tập mãi thành thói quen, nhất là các thôn dân phát hiện những này xuất nhập đội vã người tựa hồ cũng là tu đạo giả, hơn nữa ra tay mười phần xa xỉ về sau, mỗi ngày nhìn thấy người ngoài tiến đến đều là vui vẻ ra mặt hoan nghênh, dù sao cái này xác thực là Vương Đình thôn mang đến không ít ngoài định mức ích lợi. Có ai sẽ ghét bỏ cuộc sống của mình biến tốt hơn đâu? Vương Đình là một tòa thôn, một cái thôn lên một cái như thế vang dội danh tự dường như lộ ra buồn cười lại không hợp lẽ thường, nhưng Vương Đình thôn gọi cái tên này đã có trên 100 năm thời gian. Cách nơi này gần nhất thành cũng phải có 400 dặm lộ trình, trừ cái đó ra phụ cận cũng là còn có mấy cái thôn, mỗi tháng quan nha tổ chức hai lần lẫn nhau tập chính là trong núi lớn mấy người này thôn dựa vào sinh tồn lợi nhuận trọng yếu con đường, hiện tại lại thêm một cái, còn không cần đuổi rất xa đường, mặc dù không biết rõ có thể duy trì liên tục bao lâu, khả năng nhiều duy trì liên tục một ngày cũng là tốt. Chân nhị nhà hắn ít rượu lều gần nhất thật là chi lao cao. Nguyên bản mới 7 văn tiền một bình hoàng tiểu vậy mà thêm tới một lượng bạc giá cao, thật sự là gan lớn rất, ngược lại cũng không sợ những cái kia tu đạo giả dưới cơn nóng giận đốt đi phòng ốc của hắn. Có rất đáng sợ. Cái này kêu là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, đây chính là tu đạo giả, ngươi cho rằng đều là chúng ta bọn này mà hướng đất vàng lưng hướng lên trời cục đất quan tâm kia mấy lượng bạc, theo ta thời à, liền xem như đem tiền thêm tới 10 lượng bạc một bình, nói không chừng người ta ngược lại cảm thấy hương vị đang đâu. À, ngược lại lao giả ta là không thể nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loạn cố tình nâng giá. Hóa ra là giá cả bao nhiêu liền nên là giá cả bao nhiêu, chúng ta làm người không thể che giấu lương tâm. Này làm sao có thể để nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu? Chẳng lẽ nhìn xem tiền tại trước mặt không kiếm mới gọi có lương tâm, cái này kêu là kỳ ngộ, cái gọi là người không tiền của phi nghĩa không giàu, người ta Trần Nhị liền hiểu đạo lý này, cũng là lao hoàng đầu ngươi, cứng nhắc rất, ta nhìn ngươi chừng nào thì có thể cho nhà ngươi khuê nữ tích lũy đủ đồ cưới. Cửa thôn dưới cây liêu lớn, mấy người ngồi dưới bóng cây hóng mát, nói đến đây đoạn thời gian đến nay nói nhảm. Đây là rất thường gặp một màn. Đại khái mỗi cái thôn đều có dạng này một cây đại thụ, mỗi dưới gốc cây đều ngồi dạng này một đám người. Lão hoàng đầu đem thuốc lá của mình túi trên mặt đất gõ gõ, thuốc lá xám đố lại trình bày, mắng một câu, ta liền biết tiểu tử ngươi một mực nhớ thương lão tử khuê nữ, ta có thể nói cho ngươi, không tìm đứng đắn nghề nghiệp, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Người trẻ tuổi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vậy nhưng nói xong, chờ ta tìm đứng đắn nghề nghiệp, ngươi phải đem khuê nữ gả cho ta. Lão hoàng đầu trừng trong mắt, nâng lên nọ điếu tử mong muốn đánh hắn, giơ tay lên nhưng lại bùng ra, cục cục rút hai cái. Nhìn xem hơi có chút quặng cu é cửa thôn có chút dầu gì, gần nhất đến Tây Giao người càng đến càng ít. Ít người, mang ý nghĩa cái này phân ngạch bên ngoài nghề nghiệp liền phải kết thúc. Mặc dù hắn không bằng Trần Nhị kiếm nhiều như vậy, cũng đã sớm tin tưởng loại chuyện tốt này duy trì liên tục thời gian sẽ không quá lâu, có thể mắt thấy lại phải về tới lúc trước không hề bận tâm tháng ngày, cũng cảm thấy dầu gì. Ai, đây không phải là lại có người tới rồi sao? Một cái khác một mực phơi nắng lao đại gia bỗng nhiên ngồi dậy, dùng trong tay quạt hương bổ chỉ vào cửa thôn phương hướng, dưới đại thụ mấy người đều đội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện hoàn toàn chính xác có một thiếu niên lang đang hướng trong thôn đi tới. Vẻ mặt kinh hỉ ngược lại lại trở nên có chút thất vọng, tới cũng chỉ là một người, có thể kiếm bao nhiêu bạc. Thiếu niên lang cũng nhìn thấy ngồi vây quanh tại dưới đại thụ mấy người, hắn lại cũng chỉ là nhìn nhiều một cái, không có mở miệng đáp lời dự định, chỉ là hắn không có mở miệng, lao hoàng đầu nhi lại mở miệng trước. Vị công tử này cũng là chuẩn bị đi Tây Giao. Thiếu niên bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía kia cầm tẩu thuốc lao đầu tử, cười lên còn lộ ra một ngụm có chút ố bằng răng. Nào nào, thiếu niên là đi ra hành tẩu thiên hạ, hắn liền nơi này là nơi nào đều không rõ ràng. Chỉ là theo tâm ý đi, vừa lúc đi đến nơi này, cái này một lộ thượng hắn đều đang tự hỏi như thế nào lịch luyện, như thế nào hành động. Luôn luôn nói sông sáo thiên hạ, lịch luyện trưởng thành, nhưng đến đấy nên như thế nào sông sáo. Dù thế nào cũng sẽ không phải đơn giản như vậy đem khắp thiên hạ đều đi một lần a. Nhìn thiếu niên không nói, lão hoàng đầu nhi cũng không cảm thấy kinh ngạc, trải qua mấy ngày nay, lại tới đây tu đạo giả phần lớn đều là như thế, hiện tại đã là buổi trưa, lên núi khó tránh khỏi có chút chậm, công tử đường xa mà đến, nếu là đói bụng bụng có thể đến lao hán ra bên trong quán nhỏ ăn tô mì. Hơn nữa lao hán nơi này còn có liên quan tới Tây Giao bảo tàng bí mật. Thiếu niên nghĩ xuất thần, dường như không có nghe thấy lao hoàng đầu nhi lời nói. Gặp hắn như cũ trầm mặc không nói, lao hoàng đầu nhi có chút nóng nảy, công tử thật là không tin. Hai tháng này lui tới tu đạo giả không có 1000 cũng có 800, ta nhiều ít cũng nghe chút tin tức. Vội vàng thanh âm nhường giọng nghe vào tăng lên không ít, đem thiếu niên từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn lao hoàng đầu nhi cười cười, nói rằng, lao trượng diện than ở nơi nào, ta ngược lại thật ra hoàn toàn chính xác có chút nói bụng. Lao hoàng đầu nhi hai mắt tỏa sáng. Phủi mông một cái bên trên bụi đất dẫn thiếu niên tới nhà mình diện than. Không có khách nhân, chỉ có một cô nương đang cùng mặt. Thức nhi, nhanh lau kim một tô mì cho vị công tử này. Thiếu niên cũng là không cảm thấy hoàn cảnh đơn sơ, cũng không đi nhìn người ta cô nương phải chăng xinh đẹp, lão trượng vừa nói Tây Giao bảo tàng. Dường như đối kéo đến một người khách nhân cảm thấy hài lòng, lão hoàng đầu nhi trên mặt cười đầy nếp nhăn, công tử xem xét chính là nơi khác tới, đối cái này Tây Giao bảo tàng chỉ sợ cũng biết được không nhiều, chúng ta cái này Vương Đình thôn, bao quát phủ cận mấy cái thôn đều tại cái này Tây Giao dưới núi, trước kia trên núi không phải có ở giữa chùa miếu sao? Hắn ho khan hai tiếng, nhìn chung quanh, sau đó đem thanh âm giảm thấp xuống một chút, những cái kia Phật môn hòa thượng người cũng là rất tốt, mỗi tháng còn xuống núi thay người trong thôn xem bệnh, trai ngày còn muốn mời mọi người ăn cơm gì gì đó, có thể chúng ta thánh triều bách tính cũng không thế nào tín ngưỡng kia chân kinh, qua mấy thập niên, trong miếu hương hỏa đều vắng ngắt, cái này không năm ngoái, trong miếu tăng nhân liền đã rời đi, hiện tại liền chỉ còn lại như thế một gian không. Miếu, cũng không biết sao, hai tháng này bỗng nhiên liền có nghe đồn nói, những cái kia tăng nhân đều là đại nhân vật, trước khi đi khẳng định tại trong miếu lưu lại vài thứ, nếu là có thể đạt được cơ duyên, nói không chừng liền có thể nhất phi trùng thiên gì gì đó. Cái này không, đưa tới không ít tu đạo giả tìm tòi hư thực, bất quá muốn ta nói nha, nơi nào có cái gì bảo tàng. Chúng ta thôn này tại chân núi nhiều năm như vậy, nếu là có bảo tàng còn không đã sớm bị chúng ta cầm đi. Lão hoàng đầu nhi vừa mở ra máy hát liền nói không ngừng, thẳng đến ý thức được thiếu niên trước mắt cũng là chạy theo cái này bảo tàng tới, lập tức liền có chút xấu hổ, liên tục không ngừng nói, tu đạo giả chuyện chúng ta những người bình thường này cũng không hiểu, công tử liền tạm thời coi là ta nói mò. Thiếu niên cũng là cảm thấy chuyện này thật có ý tứ, ngược lại hắn bây giờ cũng không biết như thế nào cho phải, chẳng bằng đi Tây Giao chùa miếu nhìn một chút. Lão trượng liền không nghe nói có ai đạt được bảo tàng sao? Lão hoàng đầu nhi lắc đầu, như thế không nghe nói, bất quá gần nhất đến Tây Giao người cũng là càng ngày càng ít, mấy ngày nay cũng chỉ có công tử một người. Thiếu niên một bên ăn mì một bên nghe, chờ lão hoàng đầu nhi nói rông dài kết thúc, mặt của hắn cũng vừa vặn ăn xong, bao nhiêu tiền? Lão hoàng đầu nhi nét miệng cười một tiếng, rồi ra năm ngón tay, ngũ văn, ta mặt này bày giá trẻ không gạt, giá cả thực sự. Chương 1211, đêm mưa chương 1211, đêm mưa thiếu niên là mang theo chút hào hứng bắt đầu leo núi. Đường núi kỳ thật không coi là bao nhiêu khó đi. Theo chân núi một mực xoay quanh tới đỉnh núi, tựa hồ là trước kia chùa miếu bên trong tăng nhân tu sửa, cũng là chân núi mấy người này thôn cung cấp không ít tiện lợi. Phật môn bảo tàng, tỷ lệ lớn không phải là thật. Thiếu niên đi trong núi, chạm mặt tới gió thổi vào mặt cảm giác có chút thanh lương, dường như đem cái này Tây Giao oi bức xua tán đi không ít. Cái này Tây Giao là rất khó nói tốt xấu địa phương, bởi vì hắn bốn mùa như mùa xuân, ưa thích người sẽ cảm thấy khí hậu rất tốt, thích hợp ở lại, oi bức cùng ở mức chờ tiểu nhân tỷ vết dường như cũng liền lơ đến. Người đáng ghét cũng cảm thấy bốn mùa như mùa xuân thật không có ý tứ, nhìn không thấy tuyết. Thưởng thức không đến tuyết trang nghiêm cùng lạnh thấu xương, há chẳng phải rất thật đáng buồn một sự kiện. Thiếu niên cũng là không có nhiều như vậy tâm tư, ngẩng đầu nhìn xa xa mặt trời, ánh nắng đón cặp mắt của hắn, tựa như toàn bộ thiên hạ đều tại cái này một đôi trong mắt bên trong, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tiếp tục chậm rãi hướng phía trên núi đi. Tây Giao không phải một tòa đặc biệt cao sân phong, nhưng cũng tuyệt đối không thấp, huống chi thiếu niên cũng đi hoàn toàn chính xác không vui, khi hắn đi đến giữa sườn núi thời điểm, bóng đêm cũng đã hàng lâm xuống. Ban đêm muốn càng thêm thanh lương, trong núi muốn càng lộ vẻ yên tĩnh. Cái này một lộ thượng hoàn toàn chính xác không có đụng phải cái gì tu đạo giả, xem ra kia lão hoàng đầu nhi nói không sai, mấy ngày nay hoàn toàn chính xác không có người nào lên núi đến. Thiếu niên ngừng chân nguyên địa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên trời đầy sao ngưỡng vọng hồi lâu, chỉ cảm thấy trong lòng tự tại thanh tịnh, này nháy mắt tựa hồ chính là rất khó đến mỹ hảo, hắn bỗng nhiên đối du lịch thiên hạ có cảm ngộ mới. Chỉ có điều loại này cảm ngộ còn không có duy trì liên tục bao lâu, một giọt mưa liền rơi vào hắn trên trán. Thiếu niên khẽ giật mình, ngay sau đó mưa to liền mưa như chút nước mà xuống. Cái này mưa rơi thực sự bỗng nhiên, hơn nữa trên bầu trời như cũ sao lốm đốm đầy trời, không có nửa mảnh nắng mây. Cái này cũng có thể trời mưa. Thiếu niên đoán thầm, không còn có lúc trước khoan thai thái độ, tiện tay theo bên đường chiêu tới rất nhiều cái lá cây treo lên đỉnh đầu hội tụ thành một cây rủ, sau đó bước nhanh hướng phía đỉnh núi chạy tới. Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy lão hoàng đầu nhi trong miệng gian kia chùa miếu. Hắn đứng ở bên ngoài quan sát một hồi, cái này chùa miếu đã rách nát, cũng không phải là tự nhiên rách nát, người vì nhân tố muốn càng nhiều hơn một chút, hai phiến cửa chính, cổng tấm biển, miếu thờ bên trong các loại đồ vật đều biến không trọn vẹn. Không cần hỏi, tất nhiên là bị những cái kia chạy tới tu đạo giả hủy đi lấy đi. Dường như có ngũ cảnh La Hán khí tức, cũng là không thể trách những người này. Chùa miếu bên trong các loại đồ vật trải qua ngũ cảnh La Hán mấy chục năm kinh văn luận dưỡng, nhiều ít đều lây dính Phật tính, đối với cảnh giới thấp tu đạo giả mà nói đích thật là đồ tốt. Hắn cất bước tiến vào đại điện, nơi này càng không, liền chỉ còn lại một tôn Phật tượng còn tại đó, mặt đất vừa buồn một mảnh. Nơi này có thể có cái gì bảo tàng? Chỉ một cái liếc mắt, thiếu niên liền biết nghe đồn bất quá cũng chỉ là nghe đồn, tự rêu giống như cười cười, sau đó giơ xuống một cánh cửa sổ đập nát, giấy lên một đống lửa. Trên người hắn quần áo bị dầm mưa ẩm ướt, cũng là có thể dùng linh khí hong khô, chỉ là thiếu niên chuyến này du lịch chú trọng chính là thể nghiệm, dứt khoát ngồi bên cạnh đống lửa cởi quần áo xuống dưới, gác ở một bên hong khô. Trong đêm rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa rơi bên ngoài, có thể nghe thấy cũng chỉ có đống lửa thiêu đốt phát ra nhỏ bé tiếng vang. Đây cũng không tệ. Thiếu niên lẩm bẩm một câu, nhìn qua thiêu đốt hỏa diễm cảm thấy cái này kỳ thật cũng rất tốt, bất quá cái này Tây Giao thời tiết, thật đúng là thay đổi thất thường. Ngay tại hắn hơi xúc động lại hưởng thụ thời điểm, chùa miếu bên ngoài nhưng lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó liền nhìn thấy một cái trong tay giơ một mảnh đại diệp tử thiếu nữ cũng xông vào. Hai người liếc nhau một cái. Thiếu nữ nhìn thiếu niên trần trụi thân trên, trừng mắt liếc hắn một cái, không muốn mặt. Thiếu niên khẽ giật mình, sau đó cao mày nói, tới trước tới sau. Hắn cũng không phải tại thiếu nữ trước mặt cố ý cởi quần áo, chỗ nào có thể nói không muốn mặt. Thiếu nữ hừ một tiếng, đối cái này trong chùa miếu có người cũng không kinh ngạc, dù sao những ngày này Tây Giao người thực sự quá nhiều, chỉ có một người đã ra ngoài ý định. Ngươi một cái tu đạo giả, cũng muốn giá lựa làm áo. Nàng một đôi đẹp mắt con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên, dường như đang đánh giá phán đoán đây có phải hay không là một người tốt. Thiếu niên không nói gì, chỉ là lại đi trong lửa thêm căn tuổi. Gặp hắn không để ý tới chính mình, thiếu nữ cũng không tức giận, đi tới một bên một mình ngồi xuống, trong miếu trong lúc nhất thời lộ ra rất yên tĩnh. Có thể thiếu nữ hiển nhiên là một cái không ngồi yên tĩnh tỉnh, một đôi mắt thỉnh thoảng hướng phía thiếu niên liếc đi, dường như cảm thấy người này thực sự kỳ quái, lại còn tại trên lửa hơi cho khô ba ba bánh bột nô. Rốt cục, nàng nhịn không được ngồi đã qua. Thiếu niên nhìn nàng một cái, ngươi một cái tu đạo giả, cũng muốn sưởi ấm. Đây là lúc trước nàng hỏi lời nói. Thiếu nữ lại là trừng hai mắt, ngươi người này thế nào nhỏ mọn như vậy? Nàng không nghĩ tới, trước mắt cái mới nhìn qua này mì thanh mục tú ra hỏa, vậy mà như thế mang thủ. Nói, thiếu nữ săn tay áo của mình, lộ ra hai cái ngó sen giống như trắng nón cánh tay tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm, một đôi đẹp mắt con ngươi còn con hiếp, giống như xác thực thật thoải mái. Ánh lửa lấp lóe tại miếu thờ bên trong, thiếu niên ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện thiếu nữ một đôi lỗ thai dường như nhọn, đôi tròng mắt kia cũng là hiện ra dị dạng băng lam. Ngươi là yêu tộc? Thiếu niên nhướng mày. Thiếu nữ đắc ý ừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi là trừ yêu vệ nói hòa thượng? Thiếu niên khẽ giật mình, không rõ hai người này ở giữa có quan hệ gì, ta không phải hòa thượng. Thiếu nữ nói, đã ngươi không phải hòa thượng, cần gì phải quản ta có phải hay không yêu quái? Thiếu niên vẫn không hiểu hai người này ở giữa có quan hệ gì, thiếu nữ khó thở, ngươi người này chẳng lẽ liền chưa có xem thoại bản cố sự? Nàng đem hai tay buông xuống, đoạt lấy đã nướng làm một chút bánh bột nô. Thiếu niên lắc đầu, chúng ta tu đạo giả nhất tâm hướng đạo, nơi nào có thời gian đi xem thoại bản cố sự? Thiếu nữ chép miệng một cái, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, hóa ra là lão của bạn. Thiếu niên nhìn nàng giống như không phải một cái người xấu, do dự một chút liền mở miệng hỏi, ngươi đến Tây Giao cũng là vì tìm Phật môn bảo tàng? Thiếu nữ khịt mũi coi thường, nào có cái gì Phật môn bảo tàng, lời này cũng chỉ có ngươi cái này ngốc tử mới tin. Thiếu niên muốn nói chính mình kỳ thật cũng là không tin, có thể hắn cảm thấy lòng người khó dò, nhường cái này không rõ lai lịch yêu tộc cho là mình là một ngốc tử cũng là bất lo, vì vậy nói, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Thiếu nữ cầm trên tay nát bánh bột ngô cặn bã đập sạch sẽ, cặp kia gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên mặt mày hớn hở, đương nhiên là đến xem náo nhiệt, phàm là có bảo tàng tranh đoạt, cái nào một lần không phải đã sinh đã tử. Lời này cũng không sai. Thiếu niên cũng không phản bác, chỉ cảm thấy thiếu nữ này thực sự cổ linh tinh quái. Mưa dường như dần dần nhỏ. Một đêm này dường như cũng dần dần trôi qua. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc, thiếu nữ dùng sức duỗi lưng một cái, sau đó xanh thẳm giống như tay sắt có việc vô vô bả vai của thiếu niên, ngốc tử, ta còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì vậy, về sau ta nên đi chỗ nào tìm ngươi? Thiếu niên cảm thấy thiếu nữ này cũng không giống cái gì người xấu, thế là nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta gọi Nhan Bắc. Thiếu nữ hai mắt cong cong, ta gọi Kỳ Vũ. Chương 1212, mãi mãi cũng không cần chờ chờ chương 1212, mãi mãi cũng không cần chờ chờ thanh tịnh trên núi tràn đầy khoan thai khí tức, trừ cái đó ra dường như còn có thể nghe được tối hôm qua kia chân ngòi nửa đêm pháo hoa hương vị, tràn ngập trong không khí cuốn qua, theo thời gian trôi qua càng lúc càng mờ nhạt. Chẳng qua là khi Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn lại, dường như cũ có thể nhìn đến thấy kia sáng tỏ lại ảm đạm sông đèn thuyền nhỏ chạy qua. Lá cây vang xào xạc, thừa nhận đường khê chân trời dâng lên tia nắng đầu tiên. Cái này dường như tươi mát lại như là đục ngầu khẽ nhúc nhích xen lẫn trong cùng một chỗ, để cho người ta thực sự không sinh ra cái gì hào hứng hoặc buồn ngủ. Huống chi Lý Tử Ký nghe xong nửa đêm lời nói, đây chính là ngươi cùng Nhan tiên sinh nhận biết mở ra bắt đầu. Hắn đứng tại một chỗ trong khe núi, đây chẳng qua là đường khê sau lưng một toàn núi nhỏ, đương nhiên chưa nói tới có cái gì cỡ nào mỹ lệ cảnh sắc, ngay cả mảnh này khe núi, đơn giản cũng chính là bao dài mấy gốc cây, nhiều mở mấy bá hoa. Bất quá nơi này tầm mắt cũng tính là khoáng đạt, hướng đường khê phương hướng nhìn lại gạt ra thấp bé, nếu là cẩn thận tìm kỹ góc độ phóng tầm mắt tới, không chỉ có thể trông thấy yên ổn an bình đường khê, thậm chí còn có thể trông thấy đường khê ngoài thành kia phía lục hồ, cùng lục hồ biên giới sinh trưởng dấu thảo. Kỳ Vũ cầm trong tay đầu kia rắn cỏ, nghe nói chính là dùng cái này lục hồ dấu thảo bất thành, làm ăn này trước kia phát hỏa một đoạn thời gian, đều nhanh đem lục hồ bên cạnh những cái kia dấu sợi cỏ chém sạch, thẳng đến tòa thành nhỏ này bên trong đã không có gì thị trường, những cái kia dấu thảo mới tính một lần nữa mọc ra. Kỳ Vũ nhẹ gật đầu, giúp nằm tại trong phần mộ Nhan Bắc sửa sang lấy trên người y phục, động tác chậm chạp lưu hòa, mới đầu ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là đơn giản một trận mưa, về sau cùng hắn lại đi Tây Giao ôn lại cựu địa thời điểm mới biết được, hóa ra là Tây Giao Sơn Thần ngày đó cố ý trêu cợt chúng ta. Lão Sơn Thần nói những ngày kia luôn có tu đạo giả không ngừng lên núi, cãi nhau đến phiền đau đầu, thật vất vả bình tĩnh trở lại, hai chúng ta nhưng lại lên núi, dứt khoát liền hạ xuống một trận mưa. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ tới điều gì, lại cười, con lão xà kia về sau còn bị ta đánh cho một trận. Người tại cùng đồ mặt lộ thời điểm, tại cô độc sắp chết thời điểm, luôn luôn nữa thích hoài niệm đã từng, tựa như Vương Đỉnh thôn cửa thôn dưới cây luôn luôn ngồi những lao nhân kia, làm sao cũng không phải đang nhớ lại quá khứ tất cả đâu. Nhìn xem những cái kia vui cười chạy hài đồng, đầy mắt đều là ngây thơ chính mình. Đầu tháng 6 gió thổi phất qua khe núi, sượt qua người giống như mang theo giữa hè sắp tới khí tức, mùi vị kia đúng là chưa từng có tốt, Kỳ Vũ cũng chưa từng cảm thấy ánh nắng sáng sớm có thể như thế ấm áp. Lúc tuổi còn trẻ luôn cho là trên đời này cũng không hề có khó khăn gì chuyện, chỉ cần mình nguyện ý làm, như thế nào lại làm không được đâu. Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Nhan Bắc gương mặt, tựa như năm đó trong miếu đổ nát đáp lấy bờ vai của hắn, nhất là yêu nhau loại chuyện này, chỉ cần hai người bằng lòng, trên đời lại có sự tình gì có thể tách ra được. Cái gì Bắc Hải cùng Thánh Triều Thiên Tiến mẹ phái, cái gì hai thế lực lớn quan hệ thù địch, cùng chúng ta người lại có quan hệ thế nào? Lúc tuổi còn trẻ luôn cho là ngay cả trời đều là có thể leo lên đi. Kỳ Vũ nhẹ giọng lấy, thật là người sẽ không vĩnh viễn tuổi trẻ. Nàng Trung Quy vẫn là muốn về tới Bắc Hải, hắn cũng muốn làm thánh triều Nhan tiên sinh. Kỳ Vũ còn nhớ rõ, hai người tại phân biệt trước đó một lần cuối, Nhan Bắc vì nàng điêu một cái mục điêu, sau đó nói, ngươi về sau tốt nhất đều không cần xuất hiện tại thánh triều, nếu không giữa chúng ta nhất định sẽ chết một cái. Từ đó về sau, nàng liền rốt cuộc không có tới thánh triều. Thẳng đến Vô Tận Bình Nguyên cắt cỏ bắt đầu, nàng rốt cục lại đi vào mảnh này quen thuộc lại địa phương xa lạ, nàng biết Nhan Bắc nhất định sẽ tại Tây Giao đợi nàng, cho nên nàng đi Tây Giao, cũng quả nhiên gặp được Nhan Bắc. Một lần kia gặp mặt, không coi là nhiều tốt, tựa như hai cái người xa lạ. Nhưng nàng vẫn là cảm thụ được Nhan Bắc khắc chế tưởng niệm, cho nên trở về Bắc Hải về sau, nàng cao hứng rất nhiều ngày. Hắn vẫn là yêu nàng, chỉ là trên thân gánh vác thánh triều trách nhiệm, gánh vác quá nhiều người chờ đợi cùng tín niệm, đến mức tới nhất định phải bỏ qua một cái nhân tình cảm giác tình trạng. Thế nhân luôn luôn cảm thấy như Nhan Bắc người loại này liền nên là hoàn mỹ vô khuyết, chưa hề có người sẽ đi nhìn nhiều hắn trong mắt ngẫu nhiên lóe lên thống khổ. Kỳ Vũ tại quay người đi ra miếu hoang một phút này, trong lòng có mạnh mẽ mong muốn lưu lại xúc động, nàng thậm chí muốn mở miệng nói, hai chúng ta từ nay về sau cái gì đều không cần quản, tìm một chỗ không người biết được địa phương an độ quãng đời còn lại. Nhưng nàng tin tưởng, Nhan Bắc tuyệt sẽ không làm như thế, bởi vì hắn là thánh triều Nhan tiên sinh. Lần nữa lúc gặp mặt, chính là Tứ Nguyên Hồn Tiên. Trận chiến kia, Nhan Bắc thắng, vẫn không có giết nàng, nhưng nàng lại không chút nào vì thế cảm thấy cao hứng, bởi vì theo một phút này bắt đầu, nàng thật cảm nhận được Nhan Bắc dường như cách mình càng ngày càng xa. Trước kia ta, kỳ thật rất hoạt bát. Kỳ Vũ đem một điêu buông xuống, mang trên mặt dịu dàng cười. Lý Tử Kỳ nói, người luôn luôn đang không ngừng biến. Bởi vì người luôn luôn đang không ngừng kinh nghiệm, mỗi một lần kinh nghiệm đều sẽ để cho mình nội tâm xảy ra biến hóa, một cái hoạt bát tiêu sái người, có lẽ rất nhiều năm sau liền sẽ biến sầu não bất ức. Đúng vậy a, người luôn luôn đang không ngừng biến. Kỳ Vũ nhẹ gật đầu, ta coi là như Bắc Hải cùng Thánh Triều loại này quái vật khổng lồ, cuối cùng nhất định là ai cũng không biện pháp làm sao ai, cũng hứa tổng có một ngày là sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, đến lúc đó ta liền có thể quang minh chính đại đi đến trước mặt hắn, sau đó kéo tay của hắn. Ta luôn luôn đang chờ, ta đang chờ hắn mở miệng trước nói hắn có thể quên đi tất cả mang ta rời đi, nhưng nếu như ta có thể mở miệng trước đâu? Nếu như ngày đó ta không đi quay người rời đi, mà là nhào vào trong ngực của hắn, đây hết thể có phải hay không sẽ có cải biến? Ta luôn cho là muốn tất cả biến tốt, muốn thời cơ phù hợp, có thể cho tới hôm nay ta mới hiểu được. Thì ra muốn chờ chuyện là vĩnh viễn cũng chờ không hết. Kỳ Vũ nhìn xem Lý Tử Ký, Lý Tử Ký nhìn xem nàng. Kỳ Vũ nói, người cả đời này sợ nhất chính là chờ đợi, nếu như ngươi có chuyện cần làm, người muốn gặp, tốt nhất một khắc cũng không thể chờ, bởi vì ai cũng không biết, cái này một mặt có phải hay không chính là một lần cuối cùng gặp phải. Thiên hạ này có rất nhiều người đều là như thế này, cảm thấy mình còn chưa đủ tốt, cảm thấy mình còn chưa đủ có năng lực, cho nên luôn luôn đang chờ a chờ, luôn luôn nghĩ đến chờ ta đầy đủ ưu tú, đầy đủ xuất sắc về sau mới có thể vì ngươi mang đến hạnh phúc. Nhưng người khác là đợi không được. Tựa như chúng ta thường nói, ta luôn cho là tại chính mình đủ tốt thời điểm mới có tư cách gặp ngươi, thật tình không biết gặp ngươi lúc mới là tốt nhất chính mình. Lý Tử Ký không biết mình muốn gặp người nào, hắn trước kia chưa từng sẽ nghĩ tới những chuyện này, chỉ là gần nhất ngẫu nhiên cũng sẽ đi muốn, nhưng hắn không hề cảm thấy loại chuyện này có cái gì nhất định phải vội vã đi giải quyết tất yếu, cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc. Kỳ Vũ cười cười, ngươi vẫn không rõ, ngươi tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần minh bạch. Chương 1213, có lẽ mọi thứ đều là không có ý nghĩa. Chương 1213, có lẽ mọi thứ đều là không có ý nghĩa. Trong núi rừng luôn luôn rất yên tĩnh. Nếu như tâm tình đủ tốt, coi như nhìn thấy một gốc dài sai lệch cây nhỏ đều sẽ cảm giác phải cao hứng, thưởng thức thiên nhiên quỷ phụ thần công. Kỳ Vũ đem một điêu nắm ở trong tay, cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Nhan Bắc một mực nhìn lấy. Nàng nhìn thời gian rất lâu, theo sáng sớm tới hoàng hôn. Chẳng hề nói một câu, Lý Tử Ký một mực tại một bên đứng đấy, cũng chẳng hề nói một câu, thẳng đến trạng vạng tối hỏa hồng trời chiều theo mặt khác thật lừa thưa rải vào trong khe núi, chiếu vào rừng cây cái bóng biến hóa, hắn mới mở miệng, ngươi không thể không chết. Kỳ Vũ hỏi, ta tại sao phải sống đây này? Nhan tiên sinh dùng chính mình mệnh cứu được nàng, thậm chí bởi vậy dẫn đến quân thượng rời đi, không thể nghi ngờ là hy vọng nàng có thể còn sống. Kỳ Vũ nói, ta biết hắn là tuyệt đối không hy vọng ta chết đi, ngươi cũng không cần cùng ta nói cái gì ta mà chết hắn liền chết vô ích loại này không có ý nghĩa lời nói, dùng kết quả đi phủ định bắt đầu, đây mới là nhất không có ý nghĩa chuyện. Phần mộ đào không lớn không nhỏ, Kỳ Vũ ngẩng đầu nhìn trời chiều, nhìn chăm chú lên cuối cùng một sợi dư huy biến mất, sau đó nàng một bước xuống dưới, nằm nghiêng tại Nhan Bắc bên người, đem mặt dán tại Nhan Bắc ngực, đột nhiên hoạt bát cười một tiếng, ta trước kia liền chưa từng chịu nghe ngươi lời nói. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào chính mình chết về sau còn có thể quản được tới ta? Đây là Kỳ Vũ trên đời này nói qua câu nói sau cùng, sau đó liền an tĩnh tại trong phần mộ nhắm mắt lại. Lý Tử Ký đứng tại dưới bầu trời đêm đứng lặng thời gian rất lâu, sau đó vừa rồi đem phần mộ lấp xong, cũng tại bốn phía bố trí xuống ẩn dấu khe núi trận pháp, cái này trong đêm không còn có thanh âm gì, núi này dường dường như phá lệ yên tĩnh. Nội tâm của hắn nhưng xưa nay không bình tĩnh. Có lẽ trên đời này phát sinh đều là không có ý nghĩa. Hắn không khỏi nói một câu, tâm tình trong lòng nôn nóng cuộn, dường như nghẹn ở cổ họng. Hắn nghĩ tới chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Nhan tiên sinh thời điểm, đối phương hỏi thăm hắn phải chăng muốn học tập đạo Lý Xuân Phong. Âm còn tại thai, lại thoáng như cách một ngày. Lý Tử Ký thậm chí có chút nói không ra lời, cứ như vậy tại trong khe núi đứng cho đến khi nửa đêm, sau đó vừa rồi quay người xuống núi. Trong đầu của hắn hiện lên ngày xưa từng màn, đời người chính là như thế đột ngột, dường như lại thế nào không có khả năng chuyện đã xảy ra cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hóa thành ngoại ý muốn tùy theo mà đến. chúng ta cho dù không cam lòng đến đâu, lại thống khổ, ngoại trừ tiếp nhận bên ngoài lại có thể thế nào đâu. Đường Như cũng tại đi về phía trước. Đường Khê mặc dù là một tòa thành nhỏ, có thể ban đêm cũng chung quy là có mấy gian tiểu quán kinh doanh. Lý Tử Ký ngơ ngơ ngác ngác hạ sơn, tìm được một gian còn có khách nhân tử quán, đẩy cửa đi vào. Khách nhân uống náo nhiệt, ngẫu nhiên còn mở miệng hướng phía trưởng quỹ ồn ào vài câu, trưởng quỹ cũng không sợ, hùng hùng hổ hổ đáp lễ, sau đó nên đón những khách nhân cười ha ha. Đại gia lẫn nhau đều là quen thuộc, đều là mấy chục năm lão hàng xóm. Làm Lý Tử Ký đẩy cửa đi tới thời điểm, những này tiếng cười vừa rồi thả nhẹ không ít, sau đó từng đôi mắt có chút kinh ngạc nhìn hắn. Thực sự không nghĩ tới cái này hơn nửa đêm cũng sẽ có người ngoài tiền đến. Muốn hai bầu rượu, lại phối chút đồ ăn. Lý Tử Ký tìm nơi nơi hẻo lánh ngồi xuống, gõ bàn một cái. Trưởng quỹ nhìn thoáng qua nhân viên lên tiếng, sau đó bắt đầu chuẩn bị, chỉ chốc lát sau, thịt rượu liền nhao nhao đã bưng lên. Nhà này nhân viên chính là sáng sủa, bình thường nhìn thấy người sống đều sẽ lên tiếng kêu gọi, hôm nay cũng là thức thời không có mở miệng, dù sao ai nấy đều thấy được vị này nửa đêm xông tới công tử ca trên mặt viết đầy buồn bực hai chữ. Bất quá vị công tử này hoàn toàn chính xác có chút quen mắt, nhìn giống như nơi nào thấy qua dường như. Tiểu nhị ca buông xuống thịt rượu tối lui, tại trên quầy một lần lau cái bàn một lần bụng trộm dùng ánh mắt ngắm lấy Lý Tử Ký. Có lẽ là ảo giác, có lẽ là rượu thứ này thật sự có chút tác dụng, uống mấy chén sau, Lý Tử Ký cảm xúc liền bình tĩnh một chút, hắn cũng vô dụng tu vi tán đi trên choáng, có thể dù là như thế, hắn cũng cơ hồ không cách nào uống say. Dù sao vẹn vẹn cũng chỉ là lấy thân hóa kiếm nhục thân lực lượng, liền đã đặt chân đại tu hành giả hàng ngũ. Người đang hối hận. Một thanh âm tại Lý Tử Ký trong đầu vang lên, là hồi lâu cũng không từng mở miệng nói chuyện kỳ vật thủ hoàn. Nó cứ như vậy buộc ở Lý Tử Ký trên cổ tay, tựa như là một cái xinh đẹp tinh xảo vàng ngọc. Tại vung ra cuối cùng một kiếm thời điểm, người rõ ràng có thể thông qua năng lực của ta đem nó tăng phúc mấy lần, có lẽ một kiếm kia liền có thể giết quân thượng. Kỳ vật thủ hoàn nói rằng, kỳ vật thủ hoàn, thánh trung, hạo nhiên khí, đạo vũ tương dung, Lý Tử Ký cuối cùng vung ra vạn kiếm nhất rõ ràng có thể càng thêm cường đại. Lý Tử Ký nói, có lẽ a, chỉ cần đạt được kết quả không hài lòng, như vậy thì sẽ hối hận trong quá trình này phát sinh mỗi một sự kiện, mỗi một chỗ chi tiết, bất luận kẻ nào đều là như thế. Lý Tử Ký cảm thấy kiếm chu có thể giết chết quân thượng, hắn chỉ cần đánh nát thần tướng pháp thân, dùng vô định ấn khống chế không cách nào bước ra liền là đủ. Hắn kỳ thật từ đầu đến cuối đều không có cái gì muốn tự mình một người giết chết đối phương suy nghĩ. Hối hận không? Nếu như ngay từ đầu cũng không cần kiếm chu, nếu như có thể đem Tống Đăng Nam cũng mời đi theo, nếu như trên đời chỗ nào đến nhiều như vậy nếu như. Lý Tử Ký nghe trong tiểu quán tiền ồn ào, nghĩ đến lần này chuyện kết quả tương đối. Thánh triều một phương tổn thất ngăn bắc, Đường Huyền Linh trọng thương, mới bị Nho Sơn trưởng lao thân vẫn, Mục Tiểu Ninh tu vi tiểu tán, Lê Viên bị đánh nát, Nho Sơn văn cung cũng bị phá hủy, tất nhiên chính mình đem Hạo Nhiên chủng tử lưu tại nơi đó, có thể trùng kiến như cũ cần trăm năm trở lên thời gian, Hỏa Thánh cũng bởi vì này thụ trọng thương. Khánh Thương người chết trận vô số kể, nghe nói Song Phi Yến cũng tại Tồi Hải thành bị thương không nhẹ. Bất quá Liên Nguyệt mượn lần này xung đột lần nữa dọn dẹp Khánh Thương nội bộ sâu mọt, từ một loại nào đó góc độ đi xem, chuyện này đối với Khánh Thương mà nói cũng là một chuyện tốt. Trừ cái đó ra, Nho Thánh tình trạng như cũ không thể lạc quan, may mà cảnh giới như cũ có thể miễn cưỡng ổn tại đệ ngũ cảnh, tại hắn rời đi Nho Sơn sau, đã có Nho Sơn trưởng lao đi Nam Lâm cư tìm đàn thánh xin thuốc. Bắc Hải một phương tổn thất nhìn qua muốn càng nặng chút. Sở Như Hối, Trừ Thiên Lý, Phí Tử, Thường Thanh Tĩnh, Hữu Đình, Kỳ Vũ. Bắc Hải thập nhị cung cung chủ, trong trận chiến này chết đi 6 cái, tương đương với Bắc Hải lập tức chết trận 6 vị có thể sánh vai tam cực cảnh cường đại tu sĩ. Hơn nữa còn có Lạc Thánh Phong cùng Tồi Hải thành tăng thêm Lê Viên ba khu địa phương hết thảy chết đi 14 vị Bắc Hải đại yêu, chung vào một chỗ. Lần này mưu đồ bên trong Bắc Hải chết trận 20 vị đại tu hành giả. Mặc dù số lượng đối với Bắc Hải tới nói không tính quá nhiều, có thể 6 cái cung chủ chết xác thực coi là thường cân độ cốt. Đồng thời cái này lục cung người nhất định sẽ có chỗ báo động, quân thượng trở về đại khái phải nghiêm túc xử lý một đoạn thời gian. Chỉ từ song phương tổn thất nhìn lại, lần này một Nam Sơn mưu đồ có thể nói là thành quả nổi bật. Nhưng Lý Tử Ký trên mặt lại không có nửa điểm ý cười, cũng không nguyên nhân này có nửa phần buông lỏng. Bởi vì Nhan Tiên sinh chết, bởi vì quân thượng còn sống. Không đến thời gian 5 năm, Bắc Hải còn có thể bình tĩnh bao lâu đâu? Chương 1214, Yêu Cổ Thành. Chương 1214, Yêu Cổ Thành. Yêu Cổ Thành kỳ thật ban đầu gọi là Yêu Cổ Thành, bởi vì tòa thành này giản không chính là một tôn chết đi Bắc Hải đại yêu. Tất cả kiến trúc đều xảo diệu cùng yêu xương dung hợp lại cùng nhau, bám vào phía trên dựng mà thành, cho nên nếu như đứng ở trên không quan sát xuống dưới, liền sẽ phát hiện cả tòa thành cách cục tràn đầy nguyên thủy cùng gia tính, đồng thời có làm cho người kinh ngạc đặc biệt mỹ cảm. Theo đại yêu cổ sống làm giới hạn, đem hai bên trái phải hoàn mỹ một phân thành hai, đồng thời riêng phần mình hoàn mỹ đối xứng, tựa như là ở giữa thả một mặt to lớn tấm gương. Chỉ là Bắc Hải đại yêu trên người sát khí quá nặng, mặc dù trải qua dài dằng dặc thời gian tiêu tán, như cũng sẽ cho người thường xuyên có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Về sau có một vị Phật môn cao tăng Chu Du Thiên Hạ dọc đường nơi đây, ở trong thành ở nửa tháng sau liền đề nghị nói vừa thành này danh tự đổi một chữ, đem xương đổi thành cổ, theo yêu cốt thành biến thành yêu cổ thành. Thành nội rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng cảm thấy Phật môn La Hán sẽ không nói nhảm, thế là từ đó về sau, yêu cốt thành liền biến thành yêu cổ thành. Nhắc tới cũng có chút huyền diệu, cũng chỉ là sửa lại một chữ, khi đó không mùa lòng người kinh run dậy cảm giác, càng lại cũng không có xuất hiện qua. Sau đó vẫn cho tới bây giờ. Đối với đây cơ hồ ở vào thế giới hẻo lánh nhất địa khu, chưa nói tới rời xa phân tranh, có thể trên thực tế trên đời tuyệt đại đa số tranh đấu xác thực cùng sinh hoạt tại yêu cổ thành phụ cận mọi người không quan hệ. nơi này bách tính cũng chỉ là an tĩnh trải qua cuộc sống của mình, sau đó đem nhà mình loại đồ vật tới trong thành buôn bán lợi nhuận sinh hoạt. Chỉ có điều, cho dù là vắng vẻ, cũng dù sao cũng là ở phương thế giới này ở trong, đối với những cái kia chấn kinh thiên hạ, trên đời đều biết tin tức, nơi này tự nhiên cũng là có thể nghe nói. Tỷ như Lý Tử Ký cùng Quân Thượng ở giữa trận này va chạm, Bắc Hải lần này thật sự là ăn thiệt thòi lớn, cũng không biết nghĩ như thế nào, cũng dám trực tiếp đối Nho Sơn cùng Thánh Triều độc thủ, cũng không biết là nên nói có dứt khoát vẫn là lô mãng. Bắc Hải cùng Thánh Triều bao nhiêu năm túc địch, hiện tại Thánh Hoàng vẫn lạc, Bắc Hải đương nhiên phải bắt được cơ hội thừa lúc vắng mà vào, nhưng ai nhường Thánh Triều ra Lý Tử Ký a? Cũng không thể nói như vậy, Thánh Triều cũng tổn thất không nhỏ, nghe nói Lê Viên đều bị đánh nát, muốn ta nhìn, trận này giao phong cũng chính là chia 5 năm a. Có người bỗng nhiên đứng lên nói rằng, giống như vậy hai cái quái vật khổng lồ, hướng dẫn như thế ba chạm phía sau khẳng định còn có cái gì chúng ta không biết rõ nguyên nhân, chật chật, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, ta gần nhất luôn cảm giác đè nén lợi hại, dương quang đều không có năng ngoái chói mắt. Ai, ngươi tiểu nói này ta giống như cũng phát hiện, nửa đêm hôm qua ra ngoài đi tiểu, ngẩng đầu nhìn tới mặt trăng ở giữa giống như có điểm đen, ta lúc ấy còn hoài nghi mình hoa mắt. Hứa Tiểu Vân vừa mới theo trong thôn tạo thành thương đội đem lá trà đưa tới yêu cổ thành, nàng kỳ thật sẽ rất ít đến, những người khác nghe nói tòa thành này là phụ thuộc Bắc Hải đại yêu thi cốt thành lập đều sẽ cảm thấy hiếu kỳ cùng hưng phấn, nàng luôn cảm thấy có chút sợ hãi. Có lẽ là tự tiểu sinh sống ở bên dưới núi lớn, nghe trong thôn lão nhân giảng vãi đạn cố sự thực sự quá nhiều nguyên nhân. Lần này theo đội vào thành cũng là trong nhà do dự một ngày vừa rồi quyết định, cùng Quân Thượng tiếp xúc càng lâu, nàng liền ý thức được chính mình hiểu được càng ít. Những ngày này tại ban đêm nàng luôn luôn ngồi bên cửa sổ nhìn xem viên kia vỏ so ngẩn người, mong muốn nói cái gì nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nàng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Chính mình hẳn là ra ngoài đi một chút, với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, tối thiểu nhất, lại cùng Quân Thượng nói chuyện trời đất thời điểm, không cần chỉ là đơn thuần nghe. Cho nên Hứa Tiểu Vân theo thương đội cùng nhau đi vào yêu cổ thành, nghe những cái kia kỳ văn thật sự, cũng thực sự muốn so ở trong thôn nhìn qua nước sông ngẩn người phải có ý tứ, nhất là Bắc Hải cùng Thánh Triều ở giữa va chạm. Hai cái này quái vật khổng lồ thiên hạ người nào không biết đâu. Mà dù sao cách quá xa, liền xem như truyền thần hồ kỳ thần, có thể nghe vào trong thai luôn cảm thấy không quá chân thực, như lọt vào trong sương mù. Bất quá, Bắc Hải nghe vào giống như rất nguy hiểm. Người trong thiên hạ đều tin tưởng Bắc Hải yêu tộc rất cường đại, có thể kia dù sao cũng là quá nhiều năm trước sự tình, gần đây không nghe nói có hành động gì, một đầu lao hổ nếu là đều ở đi ngủ, chậm rãi cũng biết để cho người ta mất đi tính ý. Nhưng khi con hổ này lại bắt đầu lại từ đầu ăn người sau, lòng kính sợ lại sẽ không biết từ chỗ nào nhảy ra. Tựa như hiện tại, Hứa Tiểu Vân đã cảm thấy không hiểu có chút sợ hãi, có thể nàng vẫn là chăm chú nghe, bởi vì Quân Thượng nói qua có thời gian sẽ mang nàng đi Bắc Hải sinh hoạt một đoạn thời gian. Nếu là Bắc Hải yêu tộc phát điên, vậy bọn hắn hai cái đi Bắc Hải câu cá kế hoạch chẳng phải là ngâm canh. Nàng có chút bận tâm. Những nghị luận kia thanh âm vẫn còn tiếp tục, chỉ là nhỏ đi rất nhiều, tựa như là đang tận lực để thấp. Ta nghe nói, Bắc Hải thập nhị cung, lần này hao tổn một nửa, cơ hồ coi là thường cân độc cốt, khổng lồ như vậy tổn thất, liền xem như đối Bắc Hải mà nói, vậy cũng không thể thừa nhận. Cái này đều coi là tốt, đừng nói thập nhị cung, ngay cả Quân Thượng đều bị trọng thương. Mặc kệ nó, ngược lại chúng ta cái này trời cao hoàng đế xa, Bắc Hải cùng Thánh Triều đánh lại hung, cũng cùng chúng ta không sao cả. Như thế, đến uống rượu. Những nghị luận kia thanh âm bỗng nhiên lại biến lớn. Rất có một phen nấu rượu đàm luận thiên hạ anh hùng hào khí. Đang theo thương đội chờ đợi hộ khách kết toán Tiểu Vân, lại là sưng sở tại nơi đó. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện bàn kia khách nhân, nhịp tim dường như bỗng nhiên hụt một nhịp, trên gương mặt thành tú dường như bởi vì nghe thấy được cái gì mà hơi biến sắc, đến mức ngay cả sau lưng cùng thôn nhân kêu gọi đều không có nghe thấy. Bàn kia khách nhân đều là tu đạo giả, trong đó tu vi mạnh nhất còn là một vị tứ cảnh, đối với dạng này ánh mắt tự nhiên có chỗ phát giác, thế là ngẩng đầu nhìn qua, nhíu mày nói, vị cô nương này chẳng lẽ cũng muốn uống hai chén? Tiểu Vân vô ý thức sở về phía bên hông vỏ sò, chỉ cảm thấy trong óc truyền đến trận trận cảm giác hôn mê, đến mức nhường nàng khẩn trương trong lòng bàn tay hiện đầy mồ hôi, nhưng nàng giờ phút này lại không có một chút đối mặt tu đạo giả kính sợ, cơ hồ là thốt ra hỏi, các ngươi vừa mới nói Bắc Hải ai bị trọng thương? Lời này không phải một cái bình thường bán lá trà tiểu cô nương hẳn là hỏi ra lời. Kia mấy tên tu đạo giả đều là nhướng mày, liếc nhau, sau đó chăm chú đánh giá Hứa Tiểu Vân, xác định đối phương thật chỉ là một cái bán lá trà bình thường nữ hải, lập tức chân mày nhíu càng sâu. Cảm thấy chẳng hiểu ra sao, bất quá nhưng vẫn là mở miệng nói, Bắc Hải thiếu quân, Quân Thượng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hứa Tiểu Vân sắc mặt biến rất là tái nhợt, trong lúc nhất thời lại là giật mình tại nơi đó, dường như thanh âm gì đều nghe không được. Chương 1215, không có gì khác biệt ta chương 1215, không có gì khác biệt ta nàng thậm chí căn bản không có chú ý mình là như thế nào về thôn, một lộ thượng đều ở vào thất thần trạng thái. Quân Thượng, Bắc Hải người kia, cũng gọi Quân Thượng. Này sẽ là cùng tên sao? Hứa Tiểu Vân cảm thấy sẽ không, nàng mặc dù chưa thấy qua quá lớn việc đời, thế nhưng cũng chỉ là lịch duyệt không đủ mà thôi, lại không phải người ngu. Liên tưởng đến Quân Thượng ngũ cảnh tu vi, cùng muốn dẫn nàng đi Bắc Hải chuyện câu cá, nàng đã có thể khẳng định những người kia trong miệng nâng lên Bắc Hải thiếu quân chính là mình chỗ nhận biết. Tin tức này thực sự có chút nghe rợn cả người, nhưng nàng có chút không biết làm sao. Quân Thượng, hóa ra là Bắc Hải yêu tộc sao? Nàng không được ăn cơm chiều, đem chính mình nhốt vào trong phòng vẫn luôn chưa hề đi ra, bất thình lình tin tức đối nàng dạng này một cái phổ phổ thông thông sơn thôn cô nương tới nói thật sự là có chút rung động. Đến mức trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Nàng ngay tại phía trước cửa sổ ngồi, phức tạp tiêu hóa lấy cái này bỗng nhiên biết được sự thật, thẳng đến ban đêm bên trên bầu trời bẩy xuống ánh trăng rơi vào trong tay nàng luốt luốt vỏ sò bên trên. Cái này ngơ ngơ ngác ngác một ngày trạng thái, vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Tim đập của nàng đột nhiên tăng nhanh không ít, sau khi khiếp sợ, trong lòng chậm rãi xuất hiện lo lắng. Nàng đối Bắc Hải yêu tộc tự nhiên không có cái gì phản cảm cùng ý, dù sao Bắc Hải yêu tộc chưa từng có xuất hiện qua ở chỗ này, huống chi phụ cận Đại Sơn tất cả thôn nguồn kinh tế đều là thông qua yêu cổ thành. Từ một loại nào đó góc độ đi xem, bọn hắn còn tính là nhận lấy Bắc Hải yêu tộc ân huệ. Một ngày này thất thần hoàn toàn là bởi vì tin tức này thật sự là ngoài ý liệu, cũng bởi vì là hai người thân phận của nhau thực sự ngày đêm khác biệt, đến mức nhường nàng thất kinh. Bất quá giờ phút này nhìn xem cái này mai bối sắc, Hứa Tiểu Vân bỗng nhiên lại không hiểu nở nụ cười. Hắn có phải hay không Bắc Hải thiếu quân, tựa hồ cũng không có quan hệ gì, ngược lại giữa chúng ta chênh lệch cũng sẽ không lớn hơn. Nàng lại có chút thoải mái, chính mình chỉ là một cái bán lá trà bình thường nữ hải, quân thượng là ngũ cảnh đại tu hành giả, hay là Bắc Hải thiếu quân, cái này đối chính mình mà nói chẳng lẽ còn có cái gì khác nhau sao? Giống như không có gì không giống. Nghĩ như vậy, Tiểu Vân lo được lo mất một ngày cảm xúc, giống như vui sướng không ít. Chỉ là sau khi cười xong, liền lại trở nên mày ủ mặt ghê lên. Muốn hay không liên hệ hắn đâu? Tiểu Vân nghĩ đến quân thượng thụ thương tin tức, nàng không khỏi lo lắng, mong muốn liên lạc nhưng lại sợ quấy rầy tới hắn. Bắc Hải cùng Thánh Triều loại này nghe vào liền khó lường đại xung đột, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy sợ mất mật. Người đang suy nghĩ gì? Ngay tại Tiểu Vân do dự thời điểm, quân thượng thanh âm chợt tại ngoài cửa sổ vang lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy chính mình mong nhớ ngày đêm thân ảnh liền đứng ở nơi đó nhìn xem chính mình. Che khuất ánh trăng, hình dáng rõ ràng. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giật mình, ngay sau đó Tiểu Vân mặt lập tức đỏ lên, loại cảm giác này tựa như là lòng của cô bé sự tình đỗng nhiên bị đánh vỡ như thế, nhường nàng có chút chân tay luống cuống, bất quá ngược lại liền lại quan tâm lên quân thượng thương thế, ta nghe người ta nói ngươi thụ thương. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, nữ hài tâm tư cùng cảm xúc biến hóa không biết bao nhiêu lần. Quân thượng đứng tại ngoài cửa sổ nhìn rõ ràng, cảm thấy không thể nào hiểu được, chỉ là nghe nói lời này hắn chợt nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì không nguyện ý nhớ tới hồi ức, ngươi nghe nói. Hắn nhìn xem Tiểu Vân, thâm lam đôi mắt nói không rõ là tâm tình gì. Tiểu Vân gật gật đầu, hôm nay ta đi yêu cổ thành thời điểm, nghe thấy cũng có người nhắc lên nói Bắc Hải cùng Thánh Triều đánh một trận, Bắc Hải thiếu quân còn ở lại chỗ này cuộc chiến đấu bên trong bị trọng thương. Nàng nhìn xem quân thượng, không tiếp tục nói tiếp. Quân thượng nhìn qua nàng có chút trầm mặc, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Kỳ thật trên đời này có rất nhiều chuyện đều là sợ làm rõ, bởi vì làm rõ về sau liền nhất định phải đối mặt không thể, ngoại trừ phía bên trái chính là phía bên phải, không tồn tại cái khả năng thứ ba. Đời người khó được giả bộ hồ đồ. Tựa như hiện tại quân thượng, hắn đứng tại ngoài cửa sổ, trong nội tâm không ngừng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cặp kia từ đầu đến cuối bình thản con ngươi, dường như cũng nổi lên bận sóng. Làm hai người thân phận riêng phần mình để lộ về sau, kế tiếp cần giải quyết chính là nên như thế nào đối mặt vấn đề này. Yêu tộc cùng nhân loại tiến tới cùng nhau ví dụ quá nhiều, có thể Bắc Hải thiếu quân cùng nhân loại cô nương tiến tới cùng nhau ví dụ đây là lần thứ nhất, tại tối nay trước kia, quân thượng cũng không hề có càng sâu suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn đối với mình thân phận ẩn giấu, đối tất cả coi nhẹ cùng tránh, cuối cùng chính là không muốn đi đối mặt loại vấn đề này. Này sẽ không phải là một cái có kết quả chuyện. Đây có phải hay không là một cái có cần phải chuyện? Quân thượng từng cho là mình trốn tránh là bởi vì hắn không thể nào tiếp thu được điểm này, cho nên hắn từ đầu đến cuối thậm chí cũng không chịu thừa nhận giữa hai người cái này như có như không quan hệ, nhưng đến hiện tại, làm theo Tiểu Vân trong miệng nói ra Bắc Hải thiếu quân mấy chữ này thời điểm, hắn đông nhiên ý thức được, nguyên lai mình cho tới nay lo lắng, lại là sợ hai trước mắt cái này thành tú cô nương phải chăng có thể tiếp nhận điểm này. Phát hiện này nhường quân thượng sinh ra một loại không thể tưởng tượng cảm xúc. Hắn không thích loại cảm giác này, hắn chưa từng sẽ để cho tâm tình của mình bị ngoại nhân tà hữu, cho nên hắn giờ này phút này lại chỉ có thể trầm mặc đứng ở nơi đó. Uy, Tiểu Vân đưa tay tại trước mắt của hắn lung lay, hiếu kỳ hỏi, ngươi thế nào biến thành gỗ? Thấy quân thượng như cũng không nói lời nào, Tiểu Vân liền dẫm lên cái ghế theo cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó đưa tay dán tại quân thượng cái chán, lại đem một cái tay khác dán tại chán của mình, lẩm bẩm nói, cái này cũng không có phát sốt à? Có phải hay không các ngươi yêu tộc nhiệt độ cơ thể cùng chúng ta nhân loại không giống? Ngươi có phải hay không bị thương còn chưa tốt? Tiểu Vân mang trên mặt sầu lo, quan tâm hỏi thăm. Quân thượng nhìn xem trên mặt cô gái lo lắng, rốt cục vẫn là mở miệng nói, loại này tổn thương không dễ dàng như vậy tốt, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Tiểu Vân nghe vậy thở dài một hơi, nói, không có việc gì liền tốt, sợ hãi bạch bạch lo lắng hãi hùng cả ngày. Nàng giờ phút này mới xác nhận, nguyên lai mình một ngày này nơm nớp lo sợ, không hề chỉ là bởi vì quân thượng kia Bắc Hải thiếu quân thân phận, càng nhiều hơn chính là đối với nó thương thế lo lắng. Quân thượng nhìn xem nàng, đột nhiên cảm giác được rất hoang đường. Suy nghĩ kỹ một chút, là từ lúc nào bắt đầu đây này? Hắn cảm thấy mình hầu như không hẳn là, chính là lúc trước uống chén kia canh cá, ta là Bắc Hải yêu tộc. Hắn nói rằng, đây là lần thứ nhất hắn tại Hứa Tiểu Vân trước mặt nói nghiêm túc từ bản thân. Hứa Tiểu Vân sửng sốt một chút, sau đó hồ nghi nói, ta biết à, ngươi vẫn là Bắc Hải thiếu quân, không tầm thường đại nhân vật. Quân thượng lại nói, ngươi là nhân loại. Tiểu Vân lần này rốt cục nghe hiểu hắn, giật mình minh ngộ, ngươi còn có thiên kiến mẹ phái. Cái này nghe vào dường như rất khó xử lý vấn đề lớn, tại cô bé này trong miệng, liền chỉ còn lại một câu thiên kiến mẹ phái. Quân thượng yên lặng. Tiểu Vân cười hì hì, không sao cả, tối thiểu nhất ngươi cùng ta nhìn qua, cũng không cái gì khác biệt. Quân thượng nhìn xem nàng, bình thản trong mắt dường như cũng nổi lên một chút gợn sóng, hắn nhìn xem ánh trăng chiếu vào vỏ sò bên trên, có chút minh bạch vì cái gì mình sẽ ở loại này thời khắc quan trọng nhất còn hết lần này tới lần khác muốn tới ngọn núi này bên trong. Có lẽ có khả năng nhất nhường hắn tĩnh tâm người, ngay ở chỗ này. Chương 1216, cây đào dưới vỏ rượu. Chương 1216, cây đào dưới vỏ rượu. Thôi Văn Nhược đã về tới Lê Biên, đang đứng tại Nhan Tiên Sinh trong viện, nhìn xem cây kia nở rộ mỹ lệ cây đào, nhìn xem cây đào và tháo thả mấy chục đàn đào hoa tiểu. Cũng đang nhìn phí sức di chuyển vỏ rượu mong muốn chuyển ra một chỗ tốt hóng mát Mục Tiểu Đình. Nơi này trống không địa phương không ít, ngươi liền nhất định phải nằm ở nơi đó. Thôi Văn Nhược thở dài, thực sự bất đắc dĩ. Mỗi một vỏ rượu đều rất nặng, Mục Tiểu Ninh cái mông vểnh lên lão cao rời hơn nửa ngày, cũng liền động hai, ba bước khoảng cách, rất hiển nhiên, ngắn như vậy khoảng cách là không đủ hắn bày xuống một trương giao ủy bộ dạng này nhìn qua, thực sự không thế nào hào quang. Mục Tiểu Ninh mặt chợt bỏ bừng, đào lấy vỏ rượu hai lòng bàn tay đều bị mài hỏng ra, luôn luôn nhàn tản hắn như thế nào làm qua loại này phí sức chuyện. Khi nghe thấy Thôi Văn Nhược cái này đứng đấy nói chuyện không đau eo nhả danh về sau, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông lên đỉnh đầu, tới giúp một chút có thể chết. Hiện tại là tân lịch 39 năm 13 tháng 6. Lê Biên cơ hồ đã trùng kiến kết thúc, chỉ dùng hơn nửa tháng thời gian không đến, tốc độ này có chút kinh người, có thể nghĩ muốn trùng kiến chính là Lê Biên, cũng là hợp tình hợp lý. Thôi Văn Nhược nói, trước kia ta giúp ngươi đem ghế dài theo chỗ thoáng mát đem đến dưới ánh mặt trời, ngươi nói ta vẽ vời thêm chuyện. Mục Tiểu Ninh hít sâu một hơi, hai tay rốt cục theo vỏ rượu bên trên rời đi, sau đó chăm chú nhìn cách đó không xa Thôi Văn Nhược, nói, thứ nhất, lúc ấy ta không muốn phơi nắng, thứ hai, lúc ấy con mẹ nó chứ còn có thể chuyển đến động. Ta đến, ta đến. Nhìn xem hai vị sư huynh đấu võ mồm, Thôi Ngọc luôn nhưng không cách nào an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh xem náo nhiệt, hắn sợ lửa giận lan đến gần tự thân, vội vàng tiến lên hấp tấp giúp Mục Tiểu Ninh nâng cốc đàn theo dưới cây rời một vị trí. Sau đó lại giúp Mục Tiểu Ninh cẩn thận đem giao ý cất kỹ, lộ ra một cái định nọ đủ cười. Giống nhau họ thôi, trên lệch lại không là bình thường lớn. Mục Tiểu Ninh vô vỗ Thôi Ngọc luôn bà bay, mười phần thưởng thức nhìn xem hắn, sau đó thư thư phục phục nằm ở giao ý bên trên, phát ra một tiếng hưởng thụ thanh âm. Sư Minh cảm thấy cao hứng liền tốt. Thôi Ngọc luôn ngồi xổm ở một bên, tiện tay trên mặt đất bu lên. Rất nhiều rơi xuống hoa đào hội tụ tại trong tay ngưng tụ ra một cây quạt, vừa nói chuyện một bên là Mục Tiểu Ninh quản rõ. Không chỉ có thanh lương, còn mang theo hoa đào hương vị. Thôi Văn Nhược lắc đầu, ánh mắt chỗ sâu hiện lên thương cảm, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, ngắn ngủi trầm mặc một hồi, sau đó nói, sư minh vậy không bằng luyện luyện ý. Đây coi như là một con đường, mặc dù con đường này đã định trước không có rộng rãi rừng nào. Tựa như Lý Tử Ký kiếm ý, cảm ngộ tới nơi cực sâu, liền xem như không cần tu vi, không cần thể phách, chỉ bằng vào kiếm ý liền có thể giết người. Mục Tiểu Ninh mặc dù thành phế nhân, có thể thần hồn cũng không bị hao tổn, vậy thì còn có luyện ý khả năng. Ít ra, có thể nhiều chút năng lực tự bảo vệ mình, ít ra, có thể chuyển đến động cái này đào hoa tử đàn. Thôi Ngọc luôn lay động cây quạt biên độ nhỏ chút, đáy mắt cũng là hiện lên chút cảm đạm, lập tức lại sợ Mục Tiểu Ninh chú ý tới, lập tức lại khôi phục nụ cười, nhưng này nụ cười, làm thế nào đều nhìn không ra sán lạn hương vị. Một cái kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử, tới cuối cùng liền luân lạc tới chỉ có thể luyện ý đến miễn cưỡng có chút thủ đoạn trình độ, không thể không nói thật sự là có chút trầm trọng, để cho người ta đau buồn. Không luyện. Mục Tiểu Ninh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp phủ định, thật vất vả có thể được tới như thế một mực nằm xuống cơ hội, vì cái gì còn muốn tìm cho mình tội chịu. Thôi Văn Nhược cao mày nói, tối thiểu nhất ngươi có thể chuyển đến động bình rượu này. Mục Tiểu Ninh nháy mắt, vì sao nhất định phải chính mình chuyển, có là người muốn giúp ta chuyển. Thôi Ngọc luôn ở một bên vội vàng tiếp lời, không sai, mục sư minh muốn chuyển cái gì liền chuyển cái gì, đều bao tại trên thân. Hắn một cái tay khác vô vô bộ ngực của mình. Thôi Văn Nhược trừng mắt liếc hắn một cái. Thôi Ngọc luôn lại rụt cổ một cái. Trong nội viện dường như lại yên tĩnh trở lại, ngay tại lúc này, nhưng thật ra là sợ nhất trầm mặc, bởi vì trầm mặc sẽ để cho bầu không khí biến nặng nề, sẽ để cho rất nhiều không nên bị nhớ tới chuyện bị nhớ tới, sẽ để cho những cái kia một mực bị tận lực đè xuống cảm xúc lần nữa hiện hiện. Cho nên Thôi Văn Nhược lên tiếng lần nữa, nhìn xem những cái kia đào hoa tiểu nói rằng, những rượu này muốn giữ lại lên, tùy tiện liền không nên uống. Đây cũng là trên đời này chân quý nhất mấy chục vỏ rượu. Đây coi như là một thoại hoa thoại. Tự nhiên không có đạt được cái gì đáp lại, cho nên trong viện như cũng không thể tránh khỏi an tĩnh xuống dưới. Rất nhiều phiến hoa đào phiêu nhiên bay xuống. Cái này quả cây đào bên trên hoa đào mỗi một ngày đều đang không ngừng rơi xuống, lại dường như vĩnh viễn cũng rơi không sạch sẽ. Nho sơn một chuyện tại toàn bộ thế giới đều tạo thành náo động, thánh triều nội bộ càng là như vậy, cái này náo động mang đến dư ba là lâu dài thời gian đều chưa hẳn có thể lắng lại. Thôi Văn Nhược im lặng thở dài. Hắn xác định chính mình không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng xác định Mục Tiểu Ninh nhắm cặp mắt kia căn bản cũng không có mở ra, có thể Mục Tiểu Ninh lại vẫn cứ mở miệng, bình tĩnh nói, "Không, có gì tốt tiếc với?" Hắn đương nhiên nói rằng, "Tốt à, kỳ thật cũng hẳn là cảm thấy một chút tiếc nuối cùng thất lạc." Ý của ta là ngươi có thể vì vậy mà sinh ra như là tự trách, hay nấy loại hình cảm xúc, dù sao nếu như thiên phú của ngươi lại cao hơn một chút, những năm này tu hành lại cố gắng một chút, nói không chừng lần này đứng ra người chính là ngươi. Mục Tiểu Ninh cười cười, bất quá muốn nói thống khổ dường nào tuyệt vọng, kỳ thật ta xác thực không có tâm tình như vậy, người cả đời này đến tột cùng nên truy cầu một cái gì đâu. Những ngày này ta lần đầu tiên đang tự hỏi ý nghĩa loại chuyện này. Hắn tại giao ỷ bên trên xê dịch một chút thân thể, nhường thân thể thoải mái hơn một chút, ta nên tính là không ôm chí lớn. Điểm này kỳ thật không có gì tốt phủ nhận, nếu như Mục Tiểu Ninh tu hành có thể không như thế lời nhắc, có lẽ đã sớm vào ngũ cảnh, nếu như hắn có thể dụng tâm hơn một chút, có lẽ hiện tại cũng sẽ không liền bình rượu đều mang không nổi. Một cái không ôm chí lớn người có thể có ý nghĩa gì? Cả đời này nghĩ đến đều là bình thản như nước, cho nên ý nghĩa loại vật này đối ta tới nói hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì. Nói đến đây, Mục Tiểu Ninh hiện ra nụ cười trên mặt dường như nhạt nhẽo một chút, nhưng chuyện này ta cho rằng là có ý nghĩa. Hắn mở to mắt nhìn xem Thôi Văn Nhược, sau đó muốn giơ lên bàn tay của mình đặt vào trước mắt. Chúng ta thực sự mong muốn truy cầu lâu dài hơn huy hoàng và mỹ hảo, nhưng có thời điểm trước mắt một cái chớp mắt muốn càng vượt qua về sau lâu dài. Tử vong là đã định trước sẽ tới, nhưng tối thiểu nhất ta có thể lựa chọn dựa theo phương thức của mình. Thôi Văn được nói, bây giờ nói bàn luận tử vong chuyện vẫn còn sớm. Liền xem như biến thành một cái không thể tu hành người bình thường, như thế có thể sống thời gian rất lâu. Mục Tiểu Ninh đung đưa dao ỉ, khẽ cười một tiếng, cân nhắc người cả đời này phấn khích hay không, cũng không ở chỗ thời gian dài ngắn, những cái kia bắt đầu ăn liền phát khổ đang ăn dược, ta thật sự là không muốn nuốt xuống. Chương 1217, yêu quốc chương 1217, yêu quốc sinh lão bệnh tử loại chuyện này là đã định trước sẽ xảy ra, không cần thiết một mực phí hết tâm tư đi trốn tránh, đời người phấn khích cùng mỹ lệ ở chỗ độ cao, mà không ở chỗ chiều dài. Đây là rất chân thành tha thiết đạo lý, chỉ là chân chính có thể xem thấu lại bình tĩnh tiếp nhận điểm này người, thực sự quá ít. Sư Minh, Thôi Ngọc Nôn thận trọng mở miệng. Mục Tiểu Ninh ừ một tiếng. Thôi Ngọc Nôn nói, ta nếm qua đan dược, kỳ thật không có chút nào khổ, thương thật sự. Mục Tiểu Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, ai bảo ngươi quả gió, không biết rõ ta lại không. Thôi Văn Nhược có thể lý giải Mục Tiểu Ninh thái độ, Lê Viên mỗi người đều có thể lý giải, đồng thời tôn trọng, nếu không nhiều năm như vậy cũng sẽ không tùy ý nhàn tản sống qua ngày. Lê Viên từ trước đến nay là một cái tôn trọng mỗi người địa phương. Bắc Hải nghĩ đến có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Thôi Văn Nhược nói rằng, lần này Bắc Hải hao tổn to lớn, thập nhị cung tổn thất nữa, liền xem như quân thượng lại nghĩ làm cái gì, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có khả năng. Mục Tiểu Ninh lời đi suy nghĩ những chuyện này, dứt khoát giả bộ như không nghe thấy, khép mắt nhìn xem đỉnh đầu đảo nhánh. Thôi Ngọc Nôn thì là nhíu mày nói rằng, tất cả mấu chốt, kỳ thật vẫn là muốn nhìn Lý Tử Ký có thể làm được hay không. Thời gian 5 năm không hề dài, cho dù bởi vì một chút đại tu hành giả chiến tử là thế giới sụp đổ trì hoãn thời gian, có thể đó cùng dị giáo chi chủ cho ra thời hạn không có quan hệ. 5 năm là dị giáo chi chủ có thể tiếp nhận dài lâu nhất thời gian, hơn nữa, 5 năm về sau thế giới cũng nhất định sẽ xảy ra rất nhiều chôn vùi sụp đổ. Nếu như đến lúc đó làm không được, như vậy thu hoạch liền sẽ hoàn toàn mở ra. Thời gian dù sao quá ngắn, Lý Tử Ký bây giờ ở nơi nào? Ba người đồng loạt nghĩ đến vấn đề này, sau đó lại độ trầm mặt xuống, kỳ thật bọn hắn hiện tại cũng không quá muốn gặp tới Lý Tử Ký, nhưng luôn luôn muốn gặp được. Bởi vì Lý Tử Ký hiện tại đã xuất hiện ở ngoài viện, tại ngoài viện dưới cây lê trải qua, sau đó trở lại trước cửa. Hắn không nói gì, ba người đều đem ánh mắt thả đã qua, nhìn xem Lý Tử Ký tấm kia bình tĩnh lại mang theo cô đơn mặt mày, ba người sắc mặt đều biến trắng bệnh. Bọn hắn rất rõ ràng, Lý Tử Ký xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa Nhan tiên sinh đã chết. Muốn hủy một vò rượu. Thôi Văn Nhược mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn tận khả năng duy trì bình tĩnh, nhưng lại như cũ mang theo không che giấu được run rẩy. Mục Tiểu Ninh theo dao ỉ thượng tọa lên, sau đó đưa tay ở một bên vò rượu đàn che lại vỗ vỗ, nói, đương nhiên hủy đi một vò. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, mỗi người trước mặt đều đặt vào một cái bát rượu. Thôi Văn Nhược hỏi, Nhan tiên sinh táng tại chỗ nào? Lý Tử Ký nói, đường khê phía sau núi một chỗ khe núi, ta ở nơi đó bày ra trận pháp, dùng Lê Viên truyền thừa, các ngươi nếu là đi, ứng có thể phát hiện. Tự nhiên nên đi nhìn một chút, có thể hiện tại quả là trốn tránh đi xem. Thôi Văn Nhược uống rượu, mặt tái nhợt bên trên mang theo một chút sự khí, cặp mắt kia đã tại hơi đỏ lên, hắn mở miệng mong muốn hỏi lại cái gì, lại tại mở miệng trong nháy mắt phát giác tâm tình mình mất khống chế, cho nên lại lập tức nhắm lại, không nói một lời, để tránh cho phát ra âm thanh. Hắn còn nhớ rõ chính mình mới vừa tiến vào Lê Viên thời điểm đó hắn liền rất được Nhan tiên sinh coi trọng, tại Lê Viên phu tử dạy bảo sau khi, Nhan tiên sinh cũng đang giúp hắn chỉ đường. Thế là liền có 3 năm tích thế. Một cái kỳ đạo cao thủ, không thiếu hụt nhất chính là thắng bại muốn, nhưng này trong 3 năm, Thôi Văn Nhược nhưng lại chưa bao giờ cùng người tranh qua thắng bại. Hắn dùng thời gian 3 năm lắng động chính mình, bình tĩnh chính mình, 3 năm này quá trình tựa như là giọt giọt nước rơi tiến trong chén. Loại này tích xúc và bình tĩnh ở trên người hắn tạo ra được một loại nào đó mơ hồ thế, cũng có thể xem là tu đạo giả chính mình chỗ truy tìm đường tại Thôi Văn Nhược trên thân có hình thức ban đầu, tựa như là Thánh Triều Tam Công Tử cùng Lý Tử Ký. Chỉ còn chờ đến thời cơ thích hợp, hết thảy tất cả đều đem tùy theo bạo phát đi ra. Đến lúc đó vô luận là tu vi hay là tâm tính, đều sẽ nên đón một cái mới tinh đỉnh phong. Chỉ là thật đáng tiếc, bởi vì phù giao đài chuyện dẫn đến tích thế bẻ gãy, nếu không phải về sau đi vào mộ lâm, chỉ sợ Thôi Văn Nhược thời gian rất lâu bên trong đều muốn không gượng dậy nổi. Nhan tiên sinh đem mọi thứ đều nhìn ở trong mắt, vậy ban đêm băng lánh mộ lâm một bên, Nhan bác không biết đi mấy lần. Thôi Văn Nhược đem Nhan tiên sinh coi là mục tiêu của mình cùng tấm gương, đời này của hắn đều tại bởi vì kính ngưỡng mà truy tìm lấy Nhan bác bước chân. Bây giờ Nhan bác chết đi, hắn cơ hồ đã mất đi chính mình trong cuộc đời này người trọng yếu nhất. Mục Tiểu Ninh uống nhiều hơn một chút, cũng càng dễ dàng say một chút. Nếu như nói Thôi Văn Nhược là thần hồn su cận viên mãn về sau vừa rồi tới Lê Biên, như vậy hắn Mục Tiểu Ninh chính là từ nhỏ ở nơi này lớn lên, người khác càng giống là Nhan Bắc đệ tử, hắn càng giống là Nhan Bắc con nuôi. Hắn thiên phú dị bẩm, mỗi người đều đem hắn coi là Lê Biên đời kế tiếp tiếp nhận người. Nhan Bắc cũng cảm thấy như vậy, bởi vì ai đều không thể không thừa nhận Mục Tiểu Ninh hoàn toàn chính xác có dạng này tư cách. Chỉ là hắn đối rất nhiều chuyện đều thực sự khó mà nhấc lên quá lớn hào hứng, tu hành cũng tốt, phân tranh cũng tốt, thực sự quá phiền toái cũng quá mệt nhọc, hắn nhiều thời gian hơn, phần lớn là nhàn tản lười biếng. Loại tình huống này Nhan tiên sinh hẳn là trách cứ, chỉ là Nhan Bắc nhưng lại chưa bao giờ trách cứ qua hắn. Ngài thật đúng là không quá phụ trách nhiệm. Mục Tiểu Ninh gắng chát cười một tiếng, xoa xoa nước mắt trên mặt, oán trách một câu. Nào có dạng này Lê Viên viện trưởng. Trông thấy chính mình đệ tử cả ngày lười biếng vậy mà đều không để ý tới, cái này chẳng lẽ còn không phải thất trách sao? Rượu thứ này, đích xác kỳ rượu. Tại vui vẻ thời điểm càng uống liền càng vui vẻ, tại khổ sở thời điểm càng uống thì càng khó qua. Bất quá, ta cũng không có cho ngươi lão mất mặt. Mục Tiểu Ninh ngửa đầu lại uống cạn sạch một chén rượu, nghĩ đến đối mặt mình Hữu Linh Quan ba người đại phát thần uy cảnh tượng, nhịn không được sinh ra vẻ đắc ý, sau đó càng cảm giác lòng chua xót, đưa tay ở trên mặt vuốt nhẹ hai lần. Lý Tử Ký đang trầm mặc lấy, hắn biết cảm xúc luôn luôn cần phát tiết, những ngày này hắn tại Đường Khê đã chậm hồi lâu, cũng biết loại tâm tình này không phải nhanh như vậy liền có thể tan đi. Có lẽ tại về sau dài dằng dặc một đời, đều từ đầu đến cuối nương theo lấy. Thẳng đến buổi chiều, mấy người đều có chút say mềm. Lý Tử Ký còn duy trì thanh tỉnh, hắn không thể không bảo trì thanh tỉnh, hắn biết rõ, từ nay về sau, chính mình không còn có chỉ chốc lát có thể thả lỏng thời gian. Mục Tiểu Ninh tổn thương có lẽ còn có thể khôi phục. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Thôi Văn Nhược chênh choáng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, vừa mừng vừa sợ, coi là thật. Phải biết, Lê Viên giao thiệp cũng không nhỏ, nhưng vô luận là triều đình vẫn là Nam Lâm cư đan thánh, đối loại tình huống này đều không có gì biện pháp. Mục Tiểu Ninh cũng là còn mắt say lờ đờ mông lung, dường như căn bản không có nghe thấy. Lý Tử Ký đem rượu chén buông xuống, sau đó nói, có hữu dụng hay không còn không biết, nhưng tối thiểu nhất, đáng giá thử một lần. Thôi Ngọc luôn uống say mềm, chỉ là cũng không có đùa nghịch rượu điên, nghe thấy lời này cũng lung lay đầu, khu độc linh khí để cho mình thanh tỉnh một chút, hỏi, biện pháp gì? Lý Tử Ký nói, yêu quốc. Chương 1218, Tống Soái cũng tại yêu quốc. Chương 1218, Tống Soái cũng tại yêu quốc. Yêu quốc. Thôi Văn Nhược không nghĩ tới sẽ theo Lý Tử Ký trong miệng nghe được nơi này, hơi hơi trầm mặc một hồi, sau đó vừa rồi mở miệng, chỉ sợ không dễ dàng. Mặc dù thánh triều cùng yêu quốc ở giữa đã đạt thành hiệp nghị đình chiến, nhưng trên thực tế, quan hệ của song phương cũng không có bao nhiêu hòa hoãn. Sở dĩ nhìn còn không có trở ngại, đơn giản là bởi vì yêu hoàng đối thánh hoàng kính trọng, cùng Lý Tử Ký tại yêu quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong mấy cái bằng hữu, những này nói cho cùng đều là người tư tình, đối quốc cùng quốc quan hệ trong đó cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Lại thêm như hôm nay đại kiếp lại sắp tới, thế lực khắp nơi đều ốc còn không mang nổi mình ốc, yêu quốc cũng là như thế. Nghe nói, kia Tam Thiên Lý Xích Địa đã sinh trưởng ra một mảnh nhỏ ốc đảo. Tại loại thời khắc mấu chốt này, yêu quốc sẽ hay không bằng lòng vì Lý Tử Ký như vậy một kiện người việc tư phân tâm, ai cũng không nói chắc được. Huống chi, phải vận dụng Bắc Hải chi tâm loại kia tồn tại. Không sai, chỉ là nghe thấy Lý Tử Ký trong miệng nhắc lên yêu quốc trong ngáy mắt, Thôi Văn Nhược liền đã đoán được cái kia đáng gián đếm thử phương pháp là cái gì. Thánh tâm. Bắc Hải chi tâm là thai nghén vạn vật khởi nguyên, lời này mặc dù nghe có chút lớn hơn thực tế, nhưng lại cũng không kém là bao nhiêu, tối thiểu nhất Bắc Hải yêu tộc đích thật là từ thánh tâm thai nghén mà ra. Trong đó có được làm vạn vật khôi phục sinh mệnh chi lực, nếu là có thể mượn tới Bắc Hải chi tâm dùng một lát, như vậy Mục Tiểu Ninh tổn hại thân thể cũng có thể đạt được chữa trị. Cũng nên thử một lần mới biết được, tối thiểu nhất có chút khả năng. Dương Quang vẫn còn có chút chướng mắt, Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn một cái kia tại mặt trời bên trong tựa như lại khuyết tán một chút màu đen hư vô, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Có lẽ, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, bởi vì hắn muốn suy nghĩ chuyện thực sự quá nhiều. Thôi Ngọc Nôn đã thanh tỉnh, vào giờ phút như thế này, hắn đương nhiên không thể tiếp tục say xuống dưới, nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất đã thành một bãi bùn nhão Mục Tiểu Ninh nhìn một hồi, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói ra, Tống Soái cũng tại yêu quốc. Lý Tử Ký nói, đây cũng là ta dự định đi một chuyến nguyên nhân một trong. Tống Đăng Nam đi yêu quốc, Lý Tử Ký vốn cho là hắn là đi thuyết phục yêu quốc đồng ý Thiên Sơn môn hội đàm chuyện, về sau yêu hoàng cũng hoàn toàn chính xác hiện thân đồng ý, có thể Tống Đăng Nam nhưng như cũ lưu tại yêu quốc chưa có trở lại Nam Cảnh. Cho tới bây giờ, chuyện này lộ ra kỳ quặc, hắn không yên lòng, cũng nên đi xem một cái. Thôi Văn Nhược nghĩ đến Tống Đăng Nam đi hướng yêu quốc các loại khả năng, thậm chí ngay cả xấu nhất khả năng đều trong đầu qua một lần, lập tức lại lắc đầu từng cái phủ định. Bây giờ thánh triều cùng yêu quốc ở giữa đã không có chiến sự, Thiên Sơn môn hội đàm cũng đã kết thúc, vô luận như thế nào Tống Soái đều không nên lại ở lại nơi đó. Về phần có thể hay không xảy ra chuyện. Thôi Văn Nhược trầm ngâm một cái trước mắt, nói, cũng không lớn khả năng, Song Vương mặc dù tại Nam Cảnh chém giết ngàn năm, nhưng Tống Soái tại yêu quốc lại rất thụ kính trọng, huống chi lần này là độc thân tiến về, yêu quốc tuy là đối địch, nhưng cũng không làm được lấy nhiều khi ít, phục sát vây công loại này không ra gì chuyện. Lý Tử Ký cũng tin tưởng Thôi Văn Nhược phân tích đều là có đạo lý, nguyên nhân chính là như thế mới càng để cho người hoang mang, cho nên vô luận như thế nào, chuyến này yêu quốc đều là không thể không đi. Thôi Văn Nhược nhìn xem Lý Tử Ký, ánh mắt có chút phức tạp, làm toàn bộ thiên hạ tương lai đều đặt ở một người trên bờ vai lúc, vậy sẽ không hề nghi ngờ sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực, huống chi còn muốn bởi vì đủ loại không thể không xử lý chuyện mà phân tâm. Bất quá hắn cũng là không có ngăn cản Lý Tử Ký ý tứ, dù sao cái này cũng coi là một loại kinh nghiệm. Thời gian 5 năm, luôn không khả năng chỉ là đơn giản ngồi cây đào hạ bế quan. Đi yêu quốc hay là đi làm sự tình khác, đều là ma luyện làm bản thân lớn mạnh quá trình. Dự định lúc nào lên đường? Hắn hỏi. Lý Tử Ký nhìn xem đã nằm ngáy ho ho Mục Tiểu Đinh, nói, tại hắn sau khi tỉnh lại, bất quá trước lúc này, ta muốn trước đi một chuyến vô trần lộ. Hắn dự định gặp một lần cà rốt. Cà rốt. Coi như Lý Tử Ký đứng dậy dự định rời đi thời điểm, kia một mực ngủ Mục Tiểu Ninh lại đột nhiên từ dưới đất bắn lên, cả người mở to hai mắt nhìn, ngay cả kia tròng trắng mắt bên trên tơ máu đều có thể thấy rõ ràng. Có thể nhìn ra được, hắn vẫn là say khướt dáng vẻ, nhưng lại cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, đến mức ngay cả đứng thẳng đều không thể bảo trì ổn định, thất tha thất thể phủ phía bước chân. Dù là như thế, cặp mắt của hắn như cũng nhìn chòng chọc vào Lý Tử Ký, thậm chí còn vươn tay hướng phía Lý Tử Ký cánh tay chụp tới. Chỉ có điều dường như hoa mắt, liên tiếp bắt mấy lần về sau vừa rồi thành công. Cái bộ dáng này xem ra thực sự có chút khó coi. Lý Tử Ký cau mày, ta thực sự rất khó xác định, ngươi bây giờ là tỉnh dậy vẫn là say lấy. Mục Tiểu Ninh há miệng ở rượu, cảm giác trong đầu hỗn loạn hóa giải một kia, như cũ mê man dường như tùy thời đều có thể ngủ mất, lập tức mắng một câu: "Thôi Ngọc Nôn, ngươi ở nơi đó nằm ngay đơ đâu?" Thôi Ngọc Nôn không nghĩ tới cái này còn có sự tình của hắn, bị mắng về sau niết niết miệng, cất bước đi lên phóng thích linh khí tại Mục Tiểu Ninh thể nội du đã một vòng, u ám men say trong nháy mắt quét sạch. Mục Tiểu Ninh ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh, hắn lại chừng Thôi Ngọc Nôn một cái, sau đó ho nhẹ một tiếng, buông lỏng ra lôi kéo Lý Tử Ký cánh tay, giải thích nói: "Không có việc lớn gì, ta chính là muốn nhắc nhở ngươi, vài ngày trước Lê Viên bị Bắc Hải yêu tộc đánh nát, Vô Trần Lộ cũng thụ tác động đến, hiện tại vẫn còn chưa tu sửa trạng thái, cả rốt những ngày này cơ bản đều sinh hoạt tại mộ lâm bên trong." Mộ lâm? Lý Tử Ký hơi kinh ngạc, không nghĩ tới như cả rốt người như vậy cũng biết tại mộ lâm ở lại, dù sao hoàn cảnh nơi đây hoàn toàn chính xác không tính là tốt. "Ta đã biết." Hắn gật gật đầu, dự định đi mộ lâm một chuyến, chỉ là nhưng lại bị Mục Tiểu Ninh ngăn lại. Lý Tử Ký nhìn xem hắn. Mục Tiểu Ninh tận lực để cho mình nhìn qua lộ ra tự nhiên, mang trên mặt chút ý cười, sau đó chỉ đứng ở một bên Thôi Văn Nhược nói rằng: "Cả rốt cũng sẽ không rời đi, đi gặp hắn tùy thời đều có thể, đã ngươi dự định mang ta đi yêu quốc thử thời vận, dứt khoát nên sớm không nên chậm trễ, chỉ là ở trước đó, ta rất muốn nhìn hai người các ngươi lại xuống bàn cờ, dù sao, nếu là thất bại, vậy ta về sau coi như rốt cuộc không thấy được. Thiên hạ thế hệ tuổi trẻ, kỳ nghệ trước ba, trong đó hai cái đều ở chỗ này. Bất luận là ai đều không thể không thừa nhận một sự kiện, cái kia chính là nếu có thể nhìn thấy hai người kia tiếp theo bàn cờ, vậy đơn giản chính là một loại hưởng thụ." Lý Tử Ký cùng Thôi Văn Lực ở giữa, đánh cờ số lần thực sự không nhiều, một cái tay đều có thể đếm được. Cho nên khi nghe thấy Mục Tiểu Ninh mở miệng như thế sau, Thôi Văn Nhược tại một lát trầm mặc sau cũng là nói, cờ của ta lực hoàn toàn chính xác tiến bộ một chút. Tới bọn hắn loại trình độ này, có thể tăng lên một chút, đều là cứ tốt. Lý Tử Ký nghĩ nghĩ, sau đó cũng nhẹ gật đầu, "Ngọc Nôn, đi lấy bàn cờ." Chương 1219, tạ ơn chương 1219, tạ ơn bất luận là từ lúc nào, đánh cờ đều là một cái nhất định phải hết sức chăm chú chuyện. Lý Tử Ký cùng Thôi Văn Nhược ngồi đối diện cùng một chỗ, ánh mắt của hai người đều đặt ở trên bàn cờ chưa từng rời, mỗi đi một bước đều lộ ra thận trọng. Mục Tiểu Ninh cùng Thôi Ngọc Nôn đứng ở hai bên không nói một lời, cả gian sân nhỏ đều xa vào đến yên tĩnh. Hoa đào rơi vào trên bàn cờ, nhưng lại rất nhanh bị gió thổi mở. Gió thổi tại trên người của bọn hắn, cái này 6 tháng buổi chiều thời tiết, vậy mà bắt đầu có chút thanh lương. Thôi Ngọc Nôn trên mặt vẻ mặt chậm rãi biến càng ngày càng bình tĩnh, cho dù là cho tới nay nôn nóng gợn sóng to lớn nội tâm, đều theo từng mai quân cờ rơi xuống mà bình phục lại. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút hưởng thụ. Như thế hoa đào, như thế rượu ngon, tốt như vậy bạn, như thế gió mát, còn có như thế kinh tâm động phách, bố cục cẩn thận thế cuộc. Cái này khiến hắn tại thời khắc này quên đi thiên hạ thế cục gấp gáp cùng nguy cơ, hoàn toàn chính xác, cho dù có lại nhiều phiền não, tại thời khắc này cũng đều là muốn bình tĩnh trở lại. Chỉ là Mục Tiểu Ninh dường như cũng không bình tĩnh, ngược lại giống như là một cái hầu tử, vò đầu đút hai, đi qua đi lại. Muốn nhìn các ngươi phân ra thắng bại thực sự không dễ dàng. Rốt cục, theo Lý Tử Ký cùng Thôi Văn Nhược hai người lạc tử tốc độ càng ngày càng chậm, suy nghĩ thời gian càng ngày càng lâu, Mục Tiểu Ninh thở dài, oán trách một câu, sau đó dụng lực duỗi lưng một cái hoạt động gần cốt, nói: "Các ngươi trước rơi xuống, ta đi chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn, đã sáng mai xuất phát, vậy tối nay dù sao cũng phải ăn bữa nồi lẩu." Thôi Ngọc Nôn khẽ giật mình, "Sư Minh ngươi không nhìn?" Mục Tiểu Ninh không nhịn được khoát khoát tay, "Chờ cuối cùng nói cho ta kết quả là đi." Nhìn chằm chằm bàn cờ một nhìn, thấy con mắt ta đau. Dứt lời, hắn liền cất bước đi ra sân nhỏ. Lý Tử Ký quay đầu nhìn chằm chằm hắn bóng lưng nhìn một hồi, đôi mắt bên trong hiện lên như nghĩ tới cái gì. Thôi Văn Nhược rơi xuống một tử, thản nhiên nói, "Hắn nhất định là có chuyện gì giấu giếm chúng ta." Lý Tử Ký gật gật đầu, "Ta biết." Mộ Lâm là Lê Viên hai nơi nội tình một trong, chỉ là sẽ đi vào trong đó người, mấy chục năm qua cũng chỉ có Thôi Văn Nhược một cái. Bởi vì bên trong thực sự quá hung hiểm, liền xem như thiên tư tuyệt thế người, cũng khó có lòng tin chính mình đi vào trong đó liền nhất định có thể ra đến, mà chỉ cần trước khi tiến vào sinh ra loại này chần chờ suy nghĩ, dù là một cái chớp mắt, đều đã định trước sẽ vinh thế mai táng trong đó. Cho nên, cho dù Lê Viên đệ tử, thậm chí cả khắp thiên hạ vô số thế lực cũng biết Mộ Lâm huyền diệu thần kỳ, nhưng vô luận là ai, đều không muốn đi vào mạo hiểm. Vào ngày thường, nơi này cơ hồ sẽ rất ít có người đến. Đại đa số Lê Viên đệ tử, tối đa cũng chính là đi đến biên giới chỗ, sau đó ánh mắt phức tạp hướng trong đó nhìn hai mắt mà thôi. Cho nên khi Lý Tử Ký ở chỗ này trông thấy cả rốt thời điểm, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Không nghĩ tới ngươi sẽ ở tại nơi này dạng địa phương. Hắn nhìn xem cả rốt, y nguyên vẫn là lần đầu gặp mặt thời điểm bộ dáng, phía sau buộc lên một đầu dở dở ương ương áo choàng, ưỡn ngực ngẩng đầu đứng ở nơi đó. Trong ánh mắt của hắn lóe lên một cái chớp mắt hoảng hốt. Người luôn luôn không thể thấy người cũ, không thể du cựu điện. Cả rốt hai tay chống nạnh, hừ lạnh một tiếng, bất quá là ở mà thôi. Vô Trần Lộ lại có nửa tháng liền có thể phục hồi như cũ, đến lúc đó Hồ gia ta tự sẽ trở về, ở tại nơi đây, liền xem như thay cái tâm tình. Cái này Mộ Lâm tịch mịch băng lãnh, ở tại nơi đây, đổi lấy tâm tình tuyệt đối chưa nói tới tốt bao nhiêu. Tối thiểu nhất Lý Tử Ký nhìn ra được, cả rốt giờ này phút này, hơi có chút tâm phiền khí nóng nảy. Ta đã làm xong đại khái chuẩn bị. Lý Tử Ký lật bàn tay một cái, thanh đồng đăng xuất hiện ở trong tay của hắn, tựa hồ là cảm nhận được cả rốt ngay ở chỗ này, kia giống như tử vật thanh đồng đăng, vậy mà bắt đầu thiêu đốt sáng lên. Cả rốt cũng là hai mắt tỏa sáng, lập tức quay người, ngươi chữa trị thiên địa chi hỏa. Lý Tử Ký gật gật đầu, nói, lúc trước thiên địa chi hỏa chia ra làm ba, trước đó không lâu, quân thượng đem hắn trong tay kia phần còn đưa ta. Cả rốt cảm xúc nhiều mây chuyển tình, nệ bước chân ngắn đi tới Lý Tử Ký trước mặt, mong muốn đập vỗ bờ vai của hắn, giơ tay lên lại phát hiện chính mình đủ không đến, chỉ có thể lúng túng vô Lý Tử Ký đùi, sau đó nói, hiện tại ngoại trừ cây kia cầu vi ba thảo bên ngoài cùng cầu vi ba nhân bên ngoài, nên làm chuẩn bị liền đều làm không sai biệt lắm. Lý Tử Ký biết, cầu vi ba thảo chỉ hẳn là Tam Thiên Lý Xích địa cây kia cỏ nhỏ, cũng là lúc trước thiên địa chi linh chia ra làm bốn cái cuối cùng hóa thân, lần trước gặp mặt, thiên địa chi cốt cũng không thành công thuyết phục cây kia cỏ nhỏ, tin tức này cả rốt tự nhiên cũng biết. Trong cơn tức giận, lên cầu vi ba thảo ngoại hiệu, thực sự phù hợp cả rốt cá tính. Chỉ là, cầu vi ba nhân chỉ là cái gì? Cả rốt thần thái tự nhiên, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, đương nhiên chỉ là ngươi à, muốn nhập thất cảnh, ngoại trừ chúng ta chia ra làm bốn thiên địa chi linh cần tề tụ bên ngoài, còn có một cái tối thiểu nhất điều kiện, chính là ngươi đến nhập lục cảnh. Hắn rội ra ngón tay đầu chỉ vào Lý Tử Ký, nhưng là hiện tại cầu vĩ ba thảo không thể đồng ý, ngươi cái này cầu vĩ ba nhân cũng bất tranh khí. Lý Tử Ký liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt mở miệng, ngươi nếu là không chịu thua kém, thế giới này lúc trước cũng sẽ không có thiếu hụt. Lời này xem như đâm tại cả rốt ống thở bên trên, lúc này chính là nổi trận lôi đình, lớn tiếng mắng, lúc trước thập phương thế giới đầy đủ, vạn vật quy tắc viên mãn, lao tử vẫn chỉ là một cái nho nhỏ bàn cờ, chỉ cần trải qua dài dằng dặc thời gian có thể tự viên mãn trưởng thành là thứ 11 cái thế giới, nhưng thập phương thế giới bị đánh nát, vạn vật quy tắc không còn ngoài định mức diễn sinh, lại thêm cái kia giống như ngươi họ Lý người đem ta ký thác thế giới cũng cho đánh nát, nếu không tất cả thuận lợi ta có thể dạng này. Ta là trẻ sinh non ngươi biết hay không? Tiếp lấy cả rốt liền lại bắt đầu nói một chàng năm đó chuyện xưa, đều là chút Lý Tử Ký nghe không hiểu lời nói. Cái gì ức hiếp chính mình ngây thơ, tiếp theo bảng cờ sớm tỉnh lại chính mình dừng lại lắc lư loại hình. Hắn nghe xong một hồi bỗng nhiên nở nụ cười. Cả rốt oán trách thanh âm im bặt mà dừng, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm. Lý Tử Ký nhìn qua trước mắt Mộ Lâm, thanh lanh tịch mịch, tựa như vạn sự vạn vật đều đem chôn bụi trong đó. Thanh đồng đăng một lần nữa biến mất trong tay, bị kỳ vật thủ hoàn thu nhập đi vào, Lý Tử Ký nghe bốn phía truyền đến nói không nên lời là tươi mát vẫn là mục nát hư vị, hồ gia. Cả rốt vừa mới khí hiển nhiên còn không có tiêu, nghe vậy cũng không tức giận trả lời một câu, làm gì? Lý Tử Ký như cũ tại cười, nụ cười nhìn qua bình tĩnh lại thoải mái, nhập lục cảnh chuyện ta biết làm tới, nhập thất cảnh chuyện liền giao cho ngươi. Cả rốt cúi đầu trầm mặc thật lâu, sau đó ừ một tiếng. Lý Tử Ký nói, ngày mai ta sẽ đi yêu quốc, đến lúc đó sẽ thử lại nói phục cây kia cỏ nhỏ. Dứt lời, hắn liền quay người đi ra mộ lâm. Chỉ còn lại cả rốt một người đứng ở nơi đó, hồi lâu sau lại thất vọng mất mát ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm Lý Tử Ký rời đi thân ảnh phát thật lâu lốc, rồi sau đó mới thì thào một tiếng. Tạ ơn. Chương 1220, trở lại chốn cũ. Chương 1220, trở lại chốn cũ. Tân lịch 39 năm 29 tháng 6. Ngươi vậy đại khái cũng coi như được là trở lại chốn cũ. Quảng Nguyên lĩnh gió xuyên qua vô số tĩnh mịch kéo dài cửa hàng, lại từ nào đó một chỗ chui ra, đem toa xe vải mảnh xốc lên, Mục Tiểu Ninh cổ dùng sức đi lên cọ sát, để cho mình nhìn càng thêm rõ ràng đồng thời cũng đổi một cái tư thế, sau đó ánh mắt sáng tỏ mở ra miệng nhả báng. Lý Tử Ký đưa tay đem vải mảnh hoàn toàn xốc lên, thắt ở xe khung một bên, nhìn tòa này hoàn toàn xây dựng ở đại sơn bên trong yêu quốc thành thị, mặc dù hai năm trước đến yêu quốc thời điểm đã gặp một lần, nhưng vẫn như cũ sẽ vì này sinh ra chút như là rung động cảm xúc. Thời gian xác thực qua rất nhanh, lần trước đi vào yêu quốc còn thoáng như hôm qua, bây giờ suy nghĩ một chút cũng đã là hai năm trước sự tình. Ngươi lời nói thực sự có chút nhiều lắm. Lý Tử Ký thản nhiên nói. Theo rời đi Lê Viên về sau, cái này một lộ thượng Mục Tiểu Ninh lời nói càng ngày càng nhiều, dường như ngoài miệng nguyên bản mang theo phong ấn, khoảng cách thánh triều càng xa, phong ấn lực lượng lại càng yếu. Xe ngựa tốc độ biến chậm lại, chạy tại Quảng Nguyên lĩnh bên trong. Phế bỏ tu vi người là ta cũng không phải ngươi, ta hiện tại nếu là không nói thêm mấy câu, chờ bạn nhất có nguy hiểm, lại nghĩ nói nhưng là không còn cơ hội gì. Mục Tiểu Ninh hiếu kỳ thưởng thức bốn phía kiến thức, thuận miệng giải thích một câu sau liền không ngừng tán thưởng, thật đúng là quỷ phủ thần công, vậy mà hoàn toàn đem một tòa núi lớn móc sạch, nhưng lại sẽ không đổ sụp xuống tới, vô số gặp gành ốn lượn con đường liền đại biểu cho vô số đầu đường đi, ta đoán liền xem như ở chỗ này sinh hoạt 3 năm 5 năm, chỉ sợ không cẩn thận cũng muốn lạc đường. Quảng Nguyên lĩnh bên trong chưa từng thiếu khuyết yêu tộc, cũng tuyệt không thiếu khuyết nhân tộc, chỉ là như bọn hắn dạng này rèm xe vén lên quang minh chính đại bốn phía nhìn bộ dáng tự nhiên một cái liền có thể nhìn ra là lần đầu tiên tới đây, cũng là đưa tới không ít chú ý. Lý Tử Ký đương nhiên sẽ không để ý những cái kia nhìn trộm nơi đây ánh mắt, hắn nghĩ đến hai năm trước chính mình dọc đường Quảng Nguyên lĩnh thời điểm, nói, hoàn toàn chính xác huyền bí, lần trước ta cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút. Hai năm trước đội vã đi yêu quốc quốc đô trường kinh thành, đi ngang qua cái này Quảng Nguyên lĩnh thời điểm cũng không lưu thêm, cũng chỉ là vừa đi thoáng qua một cái mà thôi. Đời người chính là như vậy, luôn luôn ôm một cái mục đích đi quá mau, đến mức không để ý đến dọc đường kinh nghiệm cùng ý nghĩa. Mỗi một con đường tựa như đều nắm chắc không rõ chi nhánh, mỗi một con đường giống như đều thông hướng không biết lại thần bí địa phương. Mục Tiểu Ninh nhìn thời gian lâu dài, hoa mắt đồng thời cũng không nhịn được sinh ra nồng hậu dày đặc hào hứng, thế là lần nữa đề nghị, ngược lại cũng không thời gian đang gấp, chúng ta vậy không bằng ở chỗ này ở lại hai ngày. Lý Tử Ký rất thẳng thắn nhẹ gật đầu, chúng ta thực sự có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Như thế gọn gàng mà linh hoạt trả lời ngược lại là nhường Mục Tiểu Ninh ngơ ngác một chút, theo tiến vào yêu quốc cương vực đến nay, hắn đưa ra muốn dừng lại nghỉ ngơi số lần chính mình cũng đến không hết, Lý Tử Ký chưa bao giờ đã đồng ý, lần này lại nhận lời dứt khoát. Lập tức, Mục Tiểu Ninh liền có chút hồ nghi. Lý Tử Ký nhìn thoáng qua phía trước kia to lớn yêu thú xương đầu, nhìn qua tựa như là một tòa núi lớn bên trong núi nhỏ, hắn lái xe xoay trái, sau đó mở miệng giải thích, tại tới trường kinh thành trước đó, ta có mấy lời muốn hỏi, cho nên mời người đến Quảng Nguyên lĩnh tụ hợp. Hắn tại yêu quốc có mấy cái không tệ bằng hữu. Mục Tiểu Ninh ngạ báng, ngươi mấy người này bằng hữu cũng không tệ, lại có thể sẵn sàng giúp ngươi thông đồng với địch, bất quá ngươi biết dừng ở nơi nào sao? Xe ngựa xoay trái, xuất hiện trước mặt một đầu mọc đầy thiết thụ con đường, ở đằng kia hợp thành sắp xếp thiết thụ trung ương, có thể trông thấy một gian sòng bạc. Lý Tử Ký nói, chúng ta đã hẹn tại căn này sòng bạc gặp mặt. Hắn là lần đầu tiên đi vào Quảng Nguyên lĩnh cũng sai, nhưng Mạc Lệ Nhi trong thư nói rất rõ ràng, trông thấy to lớn xương đầu về sau xoay trái, nhìn thấy nhà thứ nhất sòng bạc. Xe ngựa sát qua thiết thụ, đang đánh cửa phường trước cửa dừng lại, Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn kia sòng bạc bảng hiệu bên trên hai cái chữ to. Sinh hỏa. Hắn biết, đây chính là Xích Yêu nhất tộc sản nghiệp, cũng chính là Mạc Lệ Nhi nhà mình đồ vật. Mục Tiểu Ninh cũng xuống xe ngựa, đứng tại sòng bạc cổng nhìn chằm chằm kia bảng hiệu bên trên hai cái chữ to nhìn hồi lâu, thậm chí còn gật gù đắc ý phê bình một phen, đây là ta lần đầu tiên tới sòng bạc loại địa phương này. Nhất tộc tại Quảng Nguyên lĩnh cũng không hiếm thấy, nhưng như thế giống trống khua chiêng đứng tại Xích Hỏa sòng bạc cổng đối với Xích Yêu nhất tộc sản nghiệp trắng trợn lợi bình, vẫn thật là không thấy nhiều. Đứng ở ngoài cửa hai tên yêu tộc, ánh mắt đã biến có chút lánh lệ. Sau khi xem, liền mau chóng rời đi. Sòng bạc bên trong rất nhiều người cũng đều đang nhìn ngoài cửa, ánh mắt đều mang chút bất thiện, thẳng đến từ đó đi tới một người mặc lộng lẫy y phục, theo lên đại yêu lân phiến yêu tộc người trẻ tuổi, con ngươi tại trên thân hai người đảo qua, sau đó không mặn không nhạt mở ra miệng, thanh âm bên trong mang theo cảnh cáo. Lý Tử Ký đem xe ngựa dắt tới cách đó không xa, Mục Tiểu Ninh thì là đứng tại chỗ không có chuyển bước, ngược lại là có chút hăng hái ồ một tiếng, nếu như ta ánh mắt còn không có mù, như vậy nơi này hẳn là sòng bạc. Người tuổi trẻ kia nhẹ gật đầu, hồi đáp, nơi này thật là sòng bạc. Mục Tiểu Ninh thì càng tò mò, nếu là sòng bạc, vậy ta vì sao muốn rời đi? Người trẻ tuổi thanh âm càng lạnh hơn chút, đang đánh cửa phường cổng phun lên sương lạnh, hai bên thiết thụ tản mát ra để cho người ta khó có thể chịu đựng hàn khí, bởi vì ngươi không muốn chết. Mục Tiểu Ninh nói, xem ra ta có không thể không rời đi lý do. Ngươi tốt nhất rời đi. Mục Tiểu Ninh nói bay, đông nhiên cười một tiếng, có thể ta giống như thật có điểm không sợ chết. Nói, hắn còn vươn chính mình ngón út, khoa tay một cái một chút xíu thủ thế. Người tuổi trẻ kia vốn đã muốn xoay người lại, nghe nói như thế hậu thân thể lại đột nhiên dừng lại, kia bốn phía dâng lên hàn ý, biến có chút thấu xương. Song bạc hai bên thiết thụ đống nhiên đung đưa, lạnh lẽo khí tức nhấc lên mãnh liệt gió thổi lên yêu tộc người trẻ tuổi trên thân kia lộc lây áo bào. Mục Tiểu Ninh lúc này mới thấy rõ, thì ra thiếu một cánh tay. Hắn hơi kinh ngạc, sau đó lại cười, ta có một cái ý tưởng hay. Xương lạnh nhường thân thể của hắn đều tại không thể khống chế run rẩy, nhưng hắn nhưng căn bản lơ đễnh, đối với kia gãy mất một cánh tay yêu tộc người trẻ tuổi duỗi ra một ngón tay, không bằng chúng ta tới cược một ván như thế nào? Yêu tộc người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Mục Tiểu Ninh nhìn thật lâu, hơi có chút mặt tái nhợt dâng lên lên điểm điểm sát ý, ngươi muốn như thế nào cược? Nơi này là sòng bạc, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt một trận tiền đặt cược. Mục Tiểu Ninh đưa tay buông xuống, nói rằng, rất đơn giản, ngươi như thắng, ta đem đầu của mình bồi thường cho ngươi, ta như thắng, ngươi tương lai 3 tháng, làm bất cứ chuyện gì, cũng không thể dùng cái tay kia. Dứt lời, hắn chỉ kia yêu tộc người trẻ tuổi hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay kia, phản phất là đã sớm nhìn thấy đối phương tương lai 3 tháng đều không có cách nào dùng tay buồn cười cảnh tượng, lại nhịn không được bật cười. Chương 1221, không ai sẽ ở sòng bạc cự tuyệt một trận tiền đặt cược. Chương 1221, không ai sẽ ở sòng bạc cự tuyệt một trận tiền đặt cược, bất luận nhìn thế nào, đây đều là một trận không công bằng tiền đặt cược. Yêu tộc người trẻ tuổi trầm mặc một lát, sau đó hỏi, ngươi nhưng có biết ta vì sao muốn để ngươi rời đi? Mục Tiểu Ninh lắc đầu, kia có trọng yếu không? Yêu tộc người trẻ tuổi hồi đáp, trọng yếu, bởi vì đây là Quảng Nguyên lĩnh quy củ. Tại Quảng Nguyên lĩnh, mở tại thiết thụ một bên sòng bạc, nhân tộc là không cho phép tiến vào. Cái này nghe vào dường như không thế nào hữu hảo. Mục Tiểu Ninh nhíu mày, ngươi đây coi như là kỳ thị. Yêu tộc người trẻ tuổi thanh âm như cũ mang theo lanh ý, đương nhiên còn có điểm thứ hai. Mục Tiểu Ninh buông buông tay, ra hiệu tự mình dựa hai cung nghe. Kia yêu tộc người trẻ tuổi đột nhiên đưa mắt nhìn đứng tại Mục Tiểu Ninh sau lưng từ đầu đến cuối đều một lời không phát Lý Tử Ký, băng lãnh sắc mặt tái nhợt gần như có chút bặm mẹo, bởi vì hắn trong thanh âm này mang theo đè nén phẫn nộ cùng hận ý, dường như hận không thể đem Lý Tử Ký ăn sống nuốt tươi. Mục Tiểu Ninh như có điều suy nghĩ, xem ra vẫn là một trận ân oán cũ. Người tuổi trẻ kia sử dụng hết tốt không hao tổn cánh tay kia chỉ mình tay cụt, thanh âm dường như từ trong hàm răng gạt ra như thế, nhìn chòng chọc vào Lý Tử Ký hỏi, "Lý Tử Ký, ngươi còn nhớ rõ ta cánh tay này?" Lý Tử Ký nhìn xem hắn, trên gương mặt kia không có gì gợn sóng, chỉ là không mặn không nhạt nói, "Ta giết chết rất nhiều người, bị ta chém tới cánh tay người cũng rất nhiều." Lời này nghe vào, tựa như là hoàn toàn đã quên đi người tuổi trẻ trước mắt là ai đồng dạng. Tên này yêu tộc tuổi trẻ công tử cũng là nhịn không được thân thể run rẩy lên, bất quá Lý Tử Ký thanh âm lại tiếp lấy vang lên, tại một cái chớp mắt dừng lại về sau, nhưng ta xác thực nhớ kỹ ngươi, Tả Nguyên. Trước mắt quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi, chính là Tả Linh Quan nhất tộc Tả Nguyên. Ban đầu ở tham gia yêu cổ liên trì thời điểm, Lý Tử Ký cùng rất nhiều yêu tộc tu sĩ cùng nhau tiến vào tầng thứ nhất khảo nghiệm bên trong, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tầng thứ nhất khảo nghiệm tên là Điền Hồ. Ngay lúc đó Tả Nguyên cùng Trần Phạt liên hợp cái khác yêu tộc ý đồ nhằm vào Lý Tử Ký, cuối cùng bị Lý Tử Ký chém tới một cánh tay, đem hồ lấp đầy. Kia là giữa hai người một lần duy nhất tiếp xúc. Theo thông U Chi địa sau khi ra ngoài, Lý Tử Ký liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy Tả Nguyên. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp. Nghe thấy Lý Tử Ký hay còn nhớ kỹ tên của hắn, Tả Nguyên kia bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà run rẩy thân thể đột nhiên liền khôi phục bình tĩnh, duy nhất không biến chính là cặp mắt của hắn như cũ tại nhìn chòng chọc vào Lý Tử Ký, có thể bị Lý Huyện Hầu nhớ kỹ danh tự, có lẽ cũng coi như được là vinh hạnh của ta. Lời này nghe không ra là miệng mai vẫn là cái gì, nhưng tối thiểu nhất có thể khẳng định, nhất định không phải là tán dương. Tả Nguyên mãi mãi cũng không cách nào quên ngày đó, thân làm Tả Linh Quan nhất tộc rất có thiên phú tử đệ, hắn cho là mình nhất định có thể tại yêu cổ liên chỉ bên trong có chỗ thành tích, hắn thậm chí căn bản là rất xem thường kia cái gọi là đến từ thánh triều, đến từ Tam Thiên Viện, thế gian nghe tiếng Lý Tử Ký. Sau đó chính là kết quả, hắn vì thế bỏ ra một cái giá lớn. Cái này khiến Tạ Nguyên cơ hồ không thể thừa nhận, vì thế, hắn rời đi giải kinh, đi tới Quảng Nguyên Lĩnh, đi tới căn này cùng Xích Yêu nhất tộc cùng nhau kinh doanh đánh cược nhỏ phường. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà đều có thể đụng tới Lý Tử Ký, quả thật là ứng oan ra ngõ hẹp câu nói kia. Lý Tử Ký có thể lý giải Tạ Nguyên phẫn nộ, trên thực tế, thiên hạ đại đa số người đều là như thế, ta ở chỗ này có việc muốn làm. Nói bóng gió chính là, ngươi tốt nhất nhường đường, đừng lại đùa nghịch không cần thiết tiểu tâm tư. Tạ Nguyên lạnh lùng nói, yêu cổ liên trì về sau, ta tu hành đường đã cơ hồ đoạn tuyệt, bởi vì ta trong lòng đã bị nhu nhược lấp đầy, dù là ngươi đã rời đi giải kinh, ta như cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi đó, mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, ta hoàn toàn chính xác thật là mong muốn hoàn toàn đưa ngươi tránh đi. Ngươi tại sao khi bị thương tiểu gì cũng sẽ vô ý thức tránh đi dẫn đến chính mình thụ thương tồn tại. Cũng chính là cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường đạo lý. Trốn tránh không phải chuyện tốt, mỗi người đều rất rõ ràng, nhưng trốn tránh loại này nhu nhược cử động, có đôi khi cũng hoàn toàn chính xác dùng rất tốt. Bốn phía xương lạnh trong nháy mắt đột nhiên tiêu tán, kia thiết thụ phát ra lãnh ý cũng biến mất theo không còn tồn tại, chỉ có Tạ Nguyên như cũ tại nhìn xem Lý Tử Ký, hai năm này đến nay, dù là ta tại không nguyện ý thừa nhận cũng nhất định phải thừa nhận, yêu cổ liên chỉ chuyện kết thúc sau, ta cả đời này đều đem vô duyên đệ ngũ cảnh. Năm đó điền hồ sự kiện kia, đã trở thành Tạ Nguyên trong lòng bùng đi không được các ngộng. Mà ác mộng nhất định phải đối mặt khả năng giải quyết, trốn tránh là vĩnh viễn cũng không cách nào giải quyết, cho nên Tạ Nguyên rất rõ ràng, đời này của hắn đều đã định trước chỉ có thể dừng lại tại thứ tứ cảnh, rốt cuộc không thể đặt chân đệ ngũ cảnh. Cái này để người ta tuyệt vọng, có thể hắn tình nguyện vô vọng đệ ngũ cảnh cũng muốn lựa chọn trốn tránh. Cho tới hôm nay, ta chưa hề nghĩ đến đời này còn có thể gặp ngươi lần nữa cơ hội, càng không có nghĩ tới sẽ ở cái này Quảng Nguyên Lĩnh cùng ngươi chạm mặt, bất quá điều này cũng làm cho ta minh bạch, coi như chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, cũng chỉ có một ngày muốn lần nữa đối mặt. Đây cũng là lời nói thật. Hắn thậm chí rời xa giải kinh trốn đến như thế một cái đánh cược nhỏ trong phường, lại như cũ có thể đụng thấy Lý Tử Ký. Đây chính là nhất định phải đối mặt. Theo ban đầu sợ hãi, trốn tránh, hắn thậm chí sinh ra xoay người rời đi suy nghĩ, nhưng lại vẫn là bị mạnh mẽ đè ép xuống. Áp xuống tới là chuyện tốt, tối thiểu nhất, Tạ Nguyên đứng ở nơi này. Lý Tử Ký một mực tại nghe đến đó đã có chút minh bạch hắn ý tứ, cho nên, ngươi dự định cũng cùng ta đánh cược một ván. Tạ Nguyên hướng phía trước đi một bước, chỉ vào Mục Tiểu Đình nói, đang đánh cược phường, không ai sẽ tự tuyệt một trận tiền đặt cược. Lý Tử Ký gật gật đầu, đây chính là ngươi bằng lòng Mục Tiểu Ninh lý do. Tựa như là tại tiểu quán không ai sẽ tự tuyệt uống một chén rượu, tại thanh lâu không ai sẽ tự tuyệt nhìn một chút cô nương đang đánh cược phường, cũng tương tự không có người sẽ tự tuyệt một trận tiền đặt cược. Nhất là vẫn là loại này tiền đặt cược. Tạ Nguyên dường như đang chờ Lý Tử Ký trả lời, ngươi không đồng ý. Lý Tử Ký nhìn xem hắn, Tạ Nguyên trên gương mặt kia tái nhợt bên trong lộ ra đỏ ửng, hai mắt bên trên hiện ra tơ máu, lộng lẫy y phục dưới thân thể tại nhỏ không thể thấy run rẩy không ngừng, kia là cảm xúc quá kích động, áp lực quá to lớn chỗ bày biện ra tới biểu hiện. Hắn không thể không thừa nhận, cái này Tạ Nguyên có chút ý tứ. Tại chính mình cơ hồ đã trở thành ác mộng điều kiện tiên quyết, lại như cũ có thể đứng ở chỗ này mà không có quay người chạy trốn, bản thân cái này cũng đã là mạc đại rút khí. Song bạc bên trong tầm mắt mọi người đã sớm bị hấp dẫn tới, kia đứng ở ngoài cửa hai cái yêu tộc hộ vệ thì là khẩn trương nuốt nước bọt. Lý Tử Ký bỗng nhiên nói, ngươi bây giờ nhìn qua, so yêu cổ liên chỉ càng có ý tứ một chút. Tạ Nguyên tiến lên một bước, đầu kia còn sót lại bàn tay nắm thật chặt, bởi vì cảm xúc kịch liệt chấn động mà có vẻ hơi bặm mẻo. Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn một cái bảng hiệu bên trên xích hỏa hai chữ, sau đó nói, đang đánh cược phường, không ai sẽ tự tuyệt một trận tiền đặt cược. Chương 1222 liền cược có người hay không tiến đến chương 1222 liền cược có người hay không tiến đến Lý Tử Ký sẽ rất ít cùng người đánh cược, chẳng qua là khi hắn tại căn này sòng bạc trông thấy Tạ Nguyên thời điểm, liền biết chính mình hôm nay là không phải cược không thể. Nếu như ngươi thắng, ta cũng đem đầu của mình cho ngươi, nếu như ngươi thua, trong tương lai 3 tháng, không chỉ có ngay cả đầu kia hoàn hảo cánh tay không có khả năng động, hai chân của ngươi cũng không thể động. Lý Tử Ký ánh mắt tại Tạ Nguyên trên thân đảo qua, ngươi muốn tại cái này thiết thụ bên dưới đứng 3 tháng. Tiền đặt cược này nghe vào rất không công bằng, phản phất để Tạ Nguyên chiếm hết tiện nghi, có thể xích hỏa sòng bạc khách bên trong lại tất cả đều là nhịn không được nhếch miệng, cũng không cảm thấy như vậy. Trên đời chẳng lẽ còn có so đây càng nhục nhã tiền đặt cược sao? Nhất là đối với Tạ Nguyên cái này xem Lý Tử Ký là âm ảnh ác mộng người, cái này có lẽ so lấy mạng của hắn còn muốn càng thêm không thể nào tiếp thu được. Nhưng Tạ Nguyên ngay tại lúc này lại đột nhiên bình tĩnh lại, đôi mắt của hắn chỗ sâu y nguyên còn nhảy lên vẫn hận cùng xấu hổ, nhưng lại đích đích sát sát để cho mình xúc động vẫn nộ cảm xúc tận khả năng bình tĩnh, dùng sức áp chế. Lý Tử Ký rõ ràng là tại nhục nhã hắn, nhưng hắn minh bạch chính mình nhất định phải tiếp nhận nhục nhã dạng này, bởi vì đây chính là hắn một mực chờ đợi cơ hội, có thể làm cho mình từ trận kia điền hồ bên trong đi ra cơ hội. Hắn cần cơ hội như vậy, cho dù là nhất định phải đối mặt với đối phương nhục nhã. Nếu như ta thua, ta sẽ ở cái này tiết thụ bên dưới đứng 3 năm. Tạ Nguyên ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào, trong thần sắc tràn đầy chăm chú. Lý Tử Ký lại lần nữa tán dương một câu, ngươi thật sự so 2 năm trước càng giống chút bộ dáng. Một người tại gặp phải ngăn trở thời điểm cuối cùng sẽ trưởng thành, vô luận loại này trưởng thành là chủ động vẫn là bị bách. Song bạc trước bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng, liền xem như thích xem nhất náo nhiệt dân cờ bạc, nhất gan to bằng trời yêu tộc, ngay tại lúc này cũng đều là không dám phát ra một chút thanh âm. Tạ Nguyên hít vào một hơi thật dài, cảm giác thân thể hơi có chút run lên, hắn biết đây là cảm xúc quá kịch liệt nguyên nhân, dù là hiện tại có ý thức để cho mình bình tĩnh trở lại, có thể trong lồng ngực nhảy lên trái tim, lại tựa như phải tùy thời đụng tới một dạng. Ngươi muốn làm sao cược? Tả Nguyên mở miệng hỏi. Song bạc bên trong có thể lấy ra đánh cược phương thức tối thiểu nhất cũng có trên trăm loại, Tả Nguyên để Lý Tử Ký chọn trước tuyển, cũng coi là lấy hết chút chủ nhà tình nghĩa. Dù sao cái này trên trăm loại phương thức chính hắn thuộc như lòng bàn tay, Lý Tử Ký lại không biết chút nào. Lý Tử Ký nhìn thoáng qua song bạc bên trong, theo ánh mắt của hắn di động, những cái kia bản vẫn ngồi ở bên trong người yêu tộc nhao nhao đứng lên, sau đó lộ ra có phần không quá tự tại dáng tươi cười. Đối mặt vị này thánh triều huyền hầu, thiên hạ ít có người có thể không cảm thấy câu thúc. Trong bất chi bất giác, Lý Tử Ký đã từ ban đầu mới ra đời, biến thành hiện tại gần như có thể cùng lục cảnh tồn tại nói chuyện giao lưu đại nhân vật. Song bạc bên trong không gian không nhỏ, trên dưới 6 tầng, không chỉ có thể dùng để vung tiền như rác, Lý Tử Ký còn có thể cảm nhận được phía trên 3 tầng cất giấu cái khác đặc sắc, đây đại khái là một cái động tiêu tiền, ở chỗ này thắng tiền, cũng nhất định sẽ ở chỗ này tốn hao rơi. Nơi này khách nhân cũng không thiếu. Lý Tử Ký nói ra. Tạ Nguyên không có minh bạch hắn ý tứ. Lý Tử Ký nói bình thường cược pháp không có gì hay, chúng ta không bằng thay cái thú vị. Tạ Nguyên cau mày, có ý tứ gì? Lý Tử Ký cất bước đi vào xích hỏa sông bạc, Mục Tiểu Ninh ở một bên có chút hăng hái nhìn xem, hắn cảm thấy cái này đã rất thú vị, không biết còn có cái gì là càng thú vị. Chỉ là hy vọng ngươi không cần thật để cho ta đầu rơi xuống. Hắn sờ lên cổ của mình, đi vào theo. Lý Tử Ký tại đi vào sông bạc đằng sau quay người nhìn xem ngoài cửa, cùng Tạ Nguyên nói ra, chúng ta liền cược trong vòng một canh giờ sẽ có hay không có người đi tới. Đây coi là cái gì cược pháp? Rất nhiều người đều là ngơ ngác một chút. Tạ Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong vòng một canh giờ đương nhiên sẽ có người đi tới. Tại cái này Quảng Nguyên lĩnh, bất luận cái gì một chỗ sòng bạc trước cửa khách nhân đều là nối liền không dứt, ra vào đi tới đi lui, huống chi là xích yêu nhất tộc cùng Tạ Linh quan sản nghiệp. Lý Tử Ký nói ta cho là sẽ không có người tiến đến. Cái này giống như là đang chủ động chịu chết. Mục Tiểu Ninh lại sờ lên cổ của mình, là hắn biết, Lý Tử Ký không có hảo tâm như vậy đưa chính mình đến yêu quốc, nguyên lai là muốn nửa đường đem chính mình đánh chết. Sòng bạc bên trong khách nhân cũng đều là không rõ ràng cho lắm, từng cái không ngừng nhìn nhau, muốn mở miệng nghị luận nhưng lại có chỗ kiêng kỵ. Cái này cực pháp, tựa như là đang chủ động chịu chết một dạng. Tạ Nguyên cũng bởi vì Lý Tử Ký lời nói mà cau mày, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách lý giải Lý Tử Ký dạng này cực pháp, lựa chọn như vậy. Đến mức để hắn cái kia nhảy lên kịch liệt trái tim đều làm chậm lại một chút, ngươi không muốn sống lấy. Lý Tử Ký nói không có người muốn chết. Hai người đang khi nói chuyện, đã có mấy cái khách nhân đi vào xích hỏa sòng bạc, cảm nhận được cái này không hiểu đặc thù không khí sau đều đứng ở một bên, hồ nghi nhìn xem. Đồ ước còn chưa bắt đầu, mấy cái này khách nhân đương nhiên không đến. Tạ Nguyên nói chúng ta có thể đổi một cái cực pháp. Lý Tử Ký lơ đến cười cười, ngươi cho là ta thất bại. Tạ Nguyên chỉ vào vừa mới đi tới mấy cái kia khách nhân nói nếu như ta vừa mới đáp ứng, ngươi bây giờ cũng đã thua. Lý Tử Ký nói nhưng ngươi vừa mới cũng không có đáp ứng không phải sao? Nói tới chỗ này, đã không có lại thay đổi cần thiết. Tạ Nguyên ánh mắt ngưng tụ, khí tức trên thân bởi vậy phát sinh một chút gợn sóng, hắn nghĩ mãi mà không rõ Lý Tử Ký đến cùng có chủ ý gì, nhưng hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt dạng này tiền đặt cược. Tốt, vậy liền từ giờ trở đi. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, vậy liền từ giờ trở đi. Dứt lời, ánh mắt của hắn liền không lại nhìn chăm chú Tạ Nguyên, cùng Mục Tiểu Ninh cùng nhau đi đến chính hướng về phía sòng bạc cửa ra vào một tấm bàn đánh bạc bên cạnh tòa hạ, cũng không nói chuyện, cứ như vậy đang ngồi yên lặng. Tạ Nguyên vẫn như cũ thấy không rõ Lý Tử Ký trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, hắn cũng không có nói chuyện, ngồi tại mặt khác trên một cái bàn ánh mắt cũng đang ngó chừng cửa ra vào. Không có người nói chuyện, cả ở giữa sòng bạc trên dưới 6 tầng đều như chết tịch bình thường an tĩnh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Lý Tử Ký sẽ cược mệnh của mình, ai cũng sẽ không nghĩ đến song phương ước định vẫn là như thế trò đùa giống như cực pháp. Xích hỏa sòng bạc một canh giờ ít nhất xuất nhập hơn 100 người, vô luận như thế nào đều khó có khả năng không ai tiến đến. Cái này hoàn toàn chính là tất thua tiền đặt cược. Trong đám người có một ít yêu tộc trong mắt mang theo hung ác, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, các loại Lý Tử Ký thua đằng sau, có phải thật vậy hay không sẽ dâng lên đầu của mình. Tính không có bất kỳ cái gì thanh âm, sòng bạc bên ngoài thiết thụ đương nhiên cũng sẽ không có lá cây rơi xuống. Thời gian phảng phất đều vào lúc này lâm vào đình trệ, mới đầu người nơi này còn có thể ra vẻ chấn định thận trọng lấy, có thể nương theo lấy thời gian một chút xíu trôi qua. Từng kia ánh mắt kia đều tại lơ đãng ở giữa hướng phía ngoài cửa liếc đi. Có thị giác không tốt, còn làm cục một tiếng, Giả Y đứng lên hoạt động thân thể, sau đó đổi một cái dễ dàng hơn góc độ. Càng về sau, dứt khoát lười nhác che lấp, từng đôi con ngươi tất cả đều không nháy một cái nhìn chằm chằm cửa ra vào.